Chương 2925. Chư vị, cùng một chỗ cố lên. Chương 2925. Chư vị, cùng một chỗ cố lên. Hắn chính là cái kia Vân Tiêu Thánh Quân. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, phát hiện cũng không có bất luận cái gì nhận chữ vật, càng là không có đưa tin phủ. Sau đó hắn cảm ứng được một cái không gian tùy thân, còn có một cái tử phủ không gian. Hắn đều đi vào xoay xoay, nhưng tại cái kia hai cái trong không gian cũng không có cái gì vật hữu dụng. Hắn đứng tại cái kia phong nguyệt cốc, nhìn qua cách đó không xa tòa kia phong nguyệt thành, thần sắc có chút không vui, không nghĩ tới cái kia phàm phu tử, đúng là phát giác được ta tồn tại. Đồng thời còn đem bộ thân thể này tất cả cơ duyên đều mang đi. Hắn rời đi không gian tùy thân, lại là trở lại cái kia động phủ về sau. Tiếp lấy hắn nô ra thần thức, rất nhanh hắn liền cảm ứng được Bạch Tiên Nhi tồn tại, lập tức hắn cho Bạch Tiên Nhi truyền âm, ngươi đến ta động phủ một chuyến. Bạch Tiên Nhi nghe tới Vân Tiêu Thánh Quân truyền âm, bản năng phát giác được cái gì. Sau một lát, nàng đi tới Vân Tiêu Thánh Quân vị trí động phủ, nhìn xem Vân Tiêu Thánh Quân, vừa hô một tiếng, Phong ca. Sau đó nàng liền phát giác được không thích hợp, thần sắc không khỏi giật mình, ngươi không phải Diệp Phong, ngươi thức tỉnh. Thế nào, ta thức tỉnh, ngươi không cao hứng? Vân Tiêu Thánh Quân nhìn xem Bạch Tiên Nhi, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này hắn bằng vào thể nội thần nguyên chi lực ngưng tụ ra một bộ viền vàng nguyệt nha trắng trường bào. Tóc của hắn cũng đến dài ngang eo, tùy ý buộc ở sau lưng, toát ra mấy phần bá đạo cùng lưỡi biếng khí tức. Không phải. Bạch Tiên Nhi vội vàng lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như thế đã sớm thức tỉnh. Ý gì theo kế hoạch của chúng ta, ngươi ít nhất phải linh tôn cảnh đỉnh phong lại thức tỉnh mới là a. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy thức tỉnh. Vân Tiêu Thánh Quân không vui nói, đều do cái kia phàm phu tử không biết tốt xấu. Vậy mà tự chủ bóc ra linh hồn, đồng thời còn mang đi tất cả cơ duyên. Cái gì? Bạch Tiên Nhi nghe vậy, thần sắc lập tức kinh hãi, hắn điên rồi sao? Không nói trước cái này. Vân Tiêu Thánh Quân khoát tay một cái, ngươi hiện tại nhưng có dư thừa nhận chữ vật, cho ta một cái. Mặt khác, lại cho ta nói một chút hiện tại tình huống nơi này. Được. Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tại nàng túi đầu gỡ xuống một viên nhẫn chữ vật thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khó mà ức chế bi thương. Nàng chậm rãi thở phào một cái, nhanh chóng thu thập xong tâm tình. Nàng không biết mình vì sao lại thương tâm như vậy, đặc biệt là nàng đang nghe Vân Tiêu Thánh Quân nói Diệp Phong tự chủ bóc ra linh hồn, thoát đi bộ thân thể này lúc, nàng lòng có khoảnh khắc như thế, như lao xoắn kịch liệt đau nhức. Nàng ngẩng đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, cầm trong tay viên kia nhẫn chữ vật cũng đưa cho Vân Tiêu Thánh Quân, cái này nhẫn chữ vật ngươi trước dùng đến, bên trong cũng có một chút tu luyện tài nguyên, cùng một viên đưa tin phủ. Ừm. Vân Tiêu Thánh Quân nhận lấy kiểm tra một hồi, sau đó đem hắn mang tại trong tay trái. Nơi này là Thiên Tinh Hội. Bạch Tiên Nhi bắt đầu cho Vân Tiêu Thánh Quân nói bây giờ tình thế, Thiên Tinh sẽ là cái này hỗn độn thành ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong. Sau 3 ngày Thiên Đú Cốc bên trong Hoa Giao một người kinh ngạc ngồi ở kia đã từng cùng Diệp Phong thanh tu trong lầu cát, nhìn qua sơn cốc này phong cảnh xuất thần. Không bao lâu, Long Tinh Thần, Nhuận Vi, Diệp Càn cùng Huyễn Thiên Ca 4 người lần lượt đến nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Hoa Giao mất hồn mất vía ngồi ở chỗ đó, đều có chút không hiểu. Long Tinh Thần đi tới trước người nàng, Hoa Giao, ngươi làm sao rồi? Làm sao không thấy Diệp Phong? Diệp Phong hắn. Hoa Giao thật sâu thở dài, đi. Đi rồi. Long Tinh Thần sửng sốt một chút, hắn đi nơi nào? Các ngươi có thể hiểu thành hắn chết rồi. Hoa Giao chậm rãi nói. Cái gì? 4 người đều là kinh hãi, hắn xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên chết rồi? Ta chỉ nói là, các ngươi có thể hiểu thành hắn chết rồi. Hoa Giao nhìn về phía 4 người, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Hắn chỉ để lại mấy câu, để chúng ta không muốn tìm kiếm bất luận cái gì đáp án, muốn lấy thứ thập thần bực đại cục làm trọng. Mặt khác hắn còn nói, thân thể của hắn đã không phải là hắn, Diệp Tiểu Bạch cũng không phải chúng ta người, để chúng ta rời xa bọn hắn. Cuối cùng, hắn nói tương lai nếu có duyên, cùng hắn thời điểm gặp lại, hắn sẽ nói cho chúng ta biết hôm nay chi nhân. Đây rốt cuộc là có ý gì? Huyễn Thiên Ca một mặt không hiểu nhìn một chút Hoa Giao, lại là nhìn một chút Long Tinh Thần. Diệp huynh ý tứ là? Long Tinh Thần nhìn xem hắn, một bộ đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu ý tứ, chậm rãi nói, hiện tại chúng ta coi như hắn chết rồi. Chúng ta cũng không cần đi điều tra việc này, chuyên tâm chấp hành kế hoạch của chúng ta. Đợi cho tương lai, gặp hắn, hắn sẽ cho chúng ta đáp án. Ai? Huyễn Thiên Ca nghe vậy, không khỏi thở dài. Nhuận Vi thần sắc bi thương, trong mắt nàng dưng dưng nhìn về phía Hoa Giao, vậy ngươi có thể thấy được hắn một mặt cuối cùng? Không có. Hoa Giao lắc đầu, là cái kia giao quang cho ta một viên ngọc giản, bên trong có hắn lưu một đạo hình ảnh. Ngọc giản kia đâu? Huyễn Thiên Ca liền đội vàng hỏi. Ngọc giản theo ý ta xong sau, liền biến mất. Hoa Giao nói. Mấy người trầm mặc một hồi, Long Tinh Thần chậm rãi thở phào một cái, mới là nói, đã Diệp Vinh đem này trách nhiệm giao cho chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần cô phụ Diệp Vinh kỳ vọng, càng không muốn cô phụ chờ đợi chúng ta thứ thập thần vực. Kế tiếp còn có không đến 100 năm thời gian, chính là thần tiêu chi chiến. Chư vị, để chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Hoa Giao, Nhuận Bi, Huyễn Thiên Ca cùng Diệp Càn 4 người nghe vậy, đều là nặng nề gật đầu. Một tháng sau, hỗn độn thành đông nam phương hướng trong tinh không, Bạch Tiên Nhi bồi tiếp Vân Tiêu Thánh Quân đi tới một chỗ bí cảnh trước. Tại cái kia bí cảnh cửa vào trên bia đá, mơ hồ khắc lấy 4 chữ cổ Vân Tiêu động ngày. Vân Tiêu Thánh Quân nhìn một chút bia đá kia, lại là quay người liếc mắt nhìn đi theo bên cạnh hắn Bạch Tiên Nhi, trăng sáng. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Được. Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Tiêu Thánh Quân không có lại nhiều nói, chính là phi thân tiến vào trong bí cảnh kia, thân ảnh biến mất theo không thấy. Bạch Tiên Nhi liếc mắt nhìn cái này bí cảnh cửa vào, sau đó ánh mắt chuyển rời đến nơi xa mênh mông chân trời, nàng nhìn qua cái kia chư thiên tinh thần, nhìn qua cái kia mênh mông tinh vân, trong mắt trong bất chi bất giác hiện lệ quang. Nàng nhẹ giọng thì thầm, Phong ca, ngươi ở đâu? là ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Một năm sau Hồng Mông Tinh Hải Lạc Y Dìa đi theo Giao Quang cũng rốt cục lại trở lại nơi này, không đợi các nàng tiến vào cái này Hồng Mông Tinh Hải bao xa, đột nhiên một đạo hắc ảnh đi tới hai nhân thân trước, rõ ràng là cái kia Minh Hổ. Lạc Y Dìa nhìn thấy Minh Hổ cái này linh tôn cảnh sơ kỳ tinh không minh thú, lập tức như lâm đại địch. Trái lại Giao Quang nhìn thấy Minh Hổ, trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi tới trên lưng của nó. Minh Hổ, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a. Minh Hổ cũng là có chút vui vẻ. Giao Quang, vị này là Lạc Y Dìa. Giao Quang giới thiệu nói, Diệp Phong nương tử, ngươi cũng tới tới đi. Minh Hổ nhìn xem Lạc Y Dìa, cái kia to lớn hổ khẩu nết miệng cười một tiếng. Chương 2926, tạo hóa chi viên. Chương 2926, tạo hóa chi viên. Lạc Y Dìa nhìn một chút Minh Hổ, lại là nhìn về phía Giao Quang. Lúc này nàng như trước vẫn là một mặt ngậm trạng thái, không rõ Giao Quang làm sao lại cùng cái này tình không minh thú ở chung tốt như vậy. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi lên a. Giao Quang nhìn về phía Lạc Y Dìa, trong lúc nói chuyện với tay, đem Lạc Y Dìa trực tiếp đưa đến cái này Minh Hổ trên lưng. Đây là còn phải để ta mời ngươi a? Không phải. Lạc Y Dìa có chút xấu hổ. Minh Hổ không có ở trong này lưu lại, mang hai người hướng cái này Hồng Mông Tinh Hải chỗ sâu bay đi. Nó một bên bay, vừa nói, đúng rồi, Diệp Phong đâu? Làm sao hắn không có tới? Hắn bị trọng thương. Giao Quang thần sắc không khỏi tối sầm lại, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Chúng ta lần này tới, chính là vì cho hắn tìm kiếm trị liệu thương thế hắn tiên thiên tạo hóa thanh khí. Hắn làm sao lại thụ thương? Minh Hổ không khỏi giật mình. Hắn lọt vào hắn người thân cận nhất đâm lưng. Giao Quang than nhẹ một tiếng, không đề cập tới việc này. Minh Hổ, ngươi cũng đã biết nơi nào có tiên thiên tạo hóa thanh khí à? Đương nhiên biết. Minh Hổ lắc xuống đầu, sau đó tốc độ phi hành cũng nhanh thêm mấy phần, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Nơi đó có chút xa xôi, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bao xa? Giao Quang hỏi. Khả năng bay qua cần 1-2 năm thời gian đi. Minh Hổ nói. Lần trước ngươi nói khả năng cần 5 năm. Giao Quang có chút buồn bực, kết quả chúng ta dòng dã bay 10 năm. Lần này nhiều nhất 2-3 năm liền có thể bay đến. Minh Hổ đội vàng nói, lần này ta sẽ không đoán chừng sai. Nơi đó là nơi nào? Giao Quang hỏi một câu. Nơi đó là tạo hóa chi nguyên. Minh Hổ nói, ở xung quanh có tầng tầng huyền hoàng chi khí che chắn, mà lại tại cái kia huyền hoàng chi khí bên ngoài còn có từng lớp sương mù che lấp. Nếu như chỉ là để các ngươi tìm kiếm nơi đó, khả năng mấy trăm năm cũng không tìm tới. Vậy là ngươi làm sao biết cái chỗ kia? Giao Quang hỏi. Nhắc tới cũng khéo. Minh Hổ nói, có một lần ta bị người khác truy sát thời điểm, trong lúc vô tình chạy trốn tới nơi đó. Ta có thể có hôm nay thực lực, cũng may mắn xâm nhập nơi đó. Ừm. Giao Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Hổ lưng. Vậy chúng ta lần này cũng liền nhờ ngươi. Các ngươi liền giao cho ta đi. Minh Hổ đáp ý nói. Lạc Y Lìa nhìn một chút Minh Hổ, lại là nhìn về phía Giao Quang, nhịn không được thấp giọng hỏi, tiền bối, ngươi cùng Diệp Phong làm sao lại cùng nó quen thuộc như vậy? Nhắc tới cũng là xảo. Giao Quang nhàn nhạt cười một tiếng, chúng ta cùng nó cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Phong lại cho nó luyện chế một viên Khải Linh Đan, trợ nó có thể nói chuyện. Cho nên chúng ta quan hệ cứ như vậy tốt. Nguyên lai là dạng này. Lạc Y Lìa giật mình. Đảo mắt, lại là 2.5 năm thời gian trôi qua. Minh Hổ mang Giao Quang, Lạc Y Lìa hai người đi tới một mảnh 10 phần trống trải hải vực, thậm chí cả thiên không bên trên đều không có một mảnh tinh vân. Giao Quang hướng phía trước nhìn lại, nơi mắt nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy. Không khỏi hỏi hướng Minh Hổ, Minh Hổ, ngươi không phải nói nhanh đến. Làm sao phía trước cái gì cũng không có. Đây chính là cái kia tạo hóa chi bên chỗ thần kỳ. Minh Hổ đắc ý nói, không đến ngươi tới gần thời điểm, ngươi căn bản là không cảm giác được. Lúc ấy ta chạy trốn tới nơi này thời điểm, cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng ta vì sống sót, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Sau đó đột nhiên liền tiến vào trong tầng tầng sương mù. Lúc này mới may mắn thoát khỏi một kiếp. Đột nhiên xuất hiện. Giao Quang có chút ngoài ý muốn, nàng nô ra tinh thần lực, thử nghiệm cảm ứng phía trước, nhưng cùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có mênh mông bắt ngát biển cả. Hẳn là nơi này. Minh Hổ vừa dứt lời, Giao Quang cùng Lạc Y Lìa lập tức liền phát hiện chúng quanh bọn họ đột nhiên liền xuất hiện mảng lớn mê vụ. Trong lúc các nàng hướng phía sau nhìn lại thời điểm, phát hiện đằng sau cũng là sương mù nồng nặc, căn bản cũng không giống như là vừa tiến đến đồng dạng. Giao Quang nghĩ đến cái gì, hỏi, Minh Hổ, cái này trong sương mù có nguy hiểm gì sao? Không có nguy hiểm. Minh Hổ lắc đầu, không chỉ có nơi này không có nguy hiểm, phía trước huyền hoàng chi khí tầng cũng không có nguy hiểm. Chỉ có cái kia bên trong tạo hóa chi huyền, khả năng cần thiết phải chú ý một chút phủ du hư linh. Nhưng là, chỉ cần chúng ta không tận lực đi công kích những cái kia phủ du hư linh, bọn chúng liền sẽ không để ý tới chúng ta. Ừm. Giao Quang hơi gật đầu, cái kia như thế nói đến, nơi này cũng coi là một chỗ cực kỳ tốt ẩn thế chỗ tu hành. Có thể nói như vậy. Minh Hổ nói. Sau 3 canh giờ Minh Hổ mang Giao Quang hai người xuyên qua cái kia mê vụ tầng, cũng xuyên qua cái kia huyền hoàng chi khí, đi tới cái kia tạo hóa chi huyền trước. Cái này tạo hóa chi huyền không tính lớn, ước chừng mấy chục vạn dặm phương viên, nhưng rất sâu. Giao Quang tinh thần lực hướng phía dưới tìm kiếm, phát hiện căn bản dò xét không đến cuối cùng. Mặc dù cái này tạo hóa chi nguyên rất sâu, nhưng là bên trong không hề tăm tối, tương phản lại là 10 phần sáng tỏ. Ở trong cái tạo hóa chi nguyên này, rời rạc một tia màu xanh đen năng lượng chi quang, bọn chúng tựa như vật sống, tự do tự tại xuyên qua ở trong tạo hóa chi nguyên này. Những cái kia màu xanh đen năng lượng chi quang chính là Giao Quang bọn hắn phải tìm tiên tiên tạo hóa thanh khí. Thứ này ta cũng sẽ không thu thập. Minh Hổ nói, ta liền không đi vào. Ở chỗ này chờ các ngươi đi. Được. Giao Quang hai người đáp ứng. Sau đó phi thân tiến vào cái kia tạo hóa chi bên trong, một người trong tay cầm một cái màu trắng bình ngọc, bắt đầu thu thập những cái kia tiên tiên tạo hóa thanh khí. Đã mắt, mấy tháng đi qua Giao Quang hai người cũng là thu thập đầy mười mấy bình tiên tiên tạo hóa thanh khí. Một ngày này Giao Quang bọn hắn đi tới tạo hóa chi uyên bên ngoài một tòa trên hải đảo, nàng nhìn một chút hai người thu thập những cái kia tiên tiên tạo hóa thanh khí, cùng Lạc Y Lệ nói, những này đủ. Nói, nàng cầm ra một đóa 24 phẩm tiên tiên đạo liên cho Lạc Y Lệ, ngươi dùng cái này cho Diệp Phong tái tạo nhục thân. Ta đến dùng những này tiên tiên tạo hóa thanh khí đưa cho hắn bức chắc thần hồn. Ngươi không cần phải gấp gáp, ta chỉ ít cần 3 ngày thời gian. Được rồi. Lạc Y Lệ tiếp nhận cái kia đóa tiên tiên đạo liên, lên tiếng. Giao Quang lại là nhìn về phía Minh Hổ, Minh Hổ, mặc dù nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng kế tiếp còn cần ngươi ở một bên hộ pháp. Minh Hổ lung lay đầu, cũng là đồng ý. Sau đó Giao Quang để Lạc Y Lệ đem cái kia đóa bảo hộ Diệp Phong thần hồn tiên tiên đạo liên theo bên trong tinh hà tháp đem ra. Tiếp lấy, nàng liền bắt đầu dẫn xuất cái kia từng đạo tiên tiên tạo hóa thanh khí, hướng Diệp Phong trong thần hồn bay đi, bắt đầu từng chút tẩm bổ Diệp Phong thần hồn. Mặc dù Diệp Phong tại trước đó nhục thể của hắn thực lực đã là huyền tôn cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn dù sao cũng là bóc ra linh hồn, tương đương với rút ra chính là hắn cơ bản nhất hồn phách. Nói cách khác hắn hiện tại thần hồn cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dạng này thần hồn cũng rất khó dung nhập vào một cái thân thể mới bên trong, liền xem như dung nhập vào cái kia nhục thân mới bên trong, cũng vẫn như cũ chỉ là người bình thường, không có bất luận cái gì tu vi. Mặc dù tu hành tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng cái kia cũng cần thời gian tu luyện. Chương 2927. Tĩnh dưỡng thần hồn chương 2927. Tĩnh dưỡng thần hồn Giao Quang vì để cho Diệp Phong thần hồn lại càng dễ dung nhập vào nhục thân mới bên trong, cũng vì để hắn dung hợp nhục thân về sau liền có nhất định tu vi, cho nên nàng liền cùng Lạc Y đi thu thập nhiều như vậy tiên thiên tạo hóa thanh khí. Theo cái kia từng đạo tiên thiên tạo hóa thanh khí không ngừng mà dung nhập vào Diệp Phong trong thần hồn, cũng làm cho thần hồn của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, nhìn xem càng có khí thế. Bất quá hắn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ. Một bên khác, Lạc Y Lệ cũng tại không nhanh không chậm dùng cái kia tiên thiên đạo liên luyện chế Diệp Phong nhục thân mới. Nàng tại ngưng tụ Diệp Phong bộ mặt bộ dáng thời điểm, đột nhiên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, không nghĩ để hắn vốn có trước đó dung nhan, bởi vì kia là cái kia Vân Tiêu Thánh Quân bộ dáng. Thế nhưng là nàng nghĩ lại, Diệp Phong nguyên bản cũng chính là cái dạng kia, cũng không thể bởi vì một cái Vân Tiêu Thánh Quân liền từ bỏ chính mình bộ dáng. Hắn đã bỏ đi nhục thân của mình, cũng không thể ngay cả mình bộ dáng cũng mất đi đi. Như thế hai cái ý nghĩ tại trong đầu của nàng không ngừng xoắn xuýt. Nàng chậm rãi thở phào một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Giao Quang trước người, cái kia ngồi xếp bằng ở trong Tiên Thiên Đạo Liên Diệp Phong thần hồn. Đột nhiên nàng không xoắn xuýt, hắn chính là hắn, hắn không cần quan tâm người khác bộ dáng gì. Sau đó nàng hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà ngưng tụ Diệp Phong bộ dáng. Đảo mắt, ba ngày đi qua Giao Quang cũng rốt cục đem cái kia mười mấy bình tiên thiên tạo hóa thanh khí tất cả đều dung nhập vào Diệp Phong trong thần hồn. Lúc này, Lạc Y Lệ cũng đã đem Diệp Phong nhục thân tái tạo hoàn thành. Chỉ thấy Giao Quang hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đem Diệp Phong thần hồn theo cái kia bên trong tiên thiên đạo liên na di đi ra, rót vào cỗ kia nhục thân mới bên trong. Mà trước đó một mực bảo hộ Diệp Phong cái kia đóa tiên thiên đạo liên, cũng theo đó hóa thành ngàn vạn màu xanh đen lưu quang, bay vào Diệp Phong nhục thân mới bên trong. Lạc Y Lệ đứng ở một bên, hai tay trong lúc không tự giác chăm chú nắm lấy, ánh mắt của nàng nháy cũng không nháy mắt một mực nhìn lấy Diệp Phong, sợ bỏ lỡ cái gì. Sau một lát, Giao Quang thu tay lại, cũng là thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Phong. Nhưng là một lát sau, hai người chậm chạp không thấy Diệp Phong mở to mắt, không khỏi có chút bận tâm tới đến. Tiên bối, hắn làm sao vẫn chưa có tỉnh lại? Lạc Y Lệ nhìn về phía Giao Quang, nhịn không được hỏi. Ta xem một chút. Giao Quang cũng là không hiểu, nàng đi lên trước, đi tới Diệp Phong bên người, đưa tay dò xét xuống mạch đập của hắn, phát hiện trong cơ thể hắn sinh cơ vận chuyển bình thường, chỉ là thần hồn vẫn như cũ còn đang say giấc đồng, không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng tâm niệm vừa động, tinh thần lực của nàng tiến vào Diệp Phong thức hải, sau đó hóa hình. Nàng nhìn chung quanh, rất nhanh liền tại cái này sâu trong thức hải tìm tới Diệp Phong cái kia ngủ say linh hồn. Nàng cúi đầu nhìn lại, vẫn chưa phát hiện Diệp Phong linh hồn có cái gì dị dạng. Ngay tại nàng không hiểu thời điểm, Diệp Phong cái kia ngủ say linh hồn đột nhiên truyền đến thanh âm, tiền bối, lần này đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi vì sao vẫn chưa có tỉnh lại? Giao Quang khó hiểu nói, ta cái này thức hải còn chưa đủ vững chắc. Diệp Phong thanh âm truyền đến, cần chờ tinh thần của ta thế giới thụ trưởng thành mới được. Giao Quang nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, tại Diệp Phong trong thức hải, Diệp Phong cây kia tinh thần thế giới thụ mới chỉ có cao hơn 1 mét, bất quá bây giờ chính mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Vậy ngươi cần bao lâu mới tỉnh lại? Giao Quang hỏi. Khả năng còn cần thời gian 3-5 năm đi. Diệp Phong thanh âm vang lên, tiền bối, nơi đây là nơi nào? Nơi này là Hồng Mông Tinh Hải Tạo Hóa Chi Huyền. Giao Quang nói, ngươi lại an tâm tĩnh dưỡng thần hồn đi. Đợi ngươi tỉnh, chúng ta lại rời đi nơi này. Cũng tốt. Diệp Phong lên tiếng. Sau đó Giao Quang tinh thần lực lui đi ra. Lạc Y thì thấy Giao Quang mở mắt ra, liền vội vàng hỏi, tiền bối, Diệp Phong hắn thế nào? Hắn không có chuyện. Giao Quang cười cười, chỉ là cần thời gian dài tĩnh dưỡng một chút. Đại khái 3-5 năm về sau liền có thể tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Lạc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá. Giao Quang nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lạc Y, Diệp Phong tu vi rơi xuống 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại nhiều nhất là nhân tiên cảnh mà thôi. Hắn muốn khôi phục lại huyền tôn cảnh đỉnh phong, sợ là không có cái mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản không có khả năng. Đây đều là nói sau. Lạc Y Lệ lại là cũng không thèm để ý, ta chỉ cần hắn bình an là được. Lại nói, hắn không có thực lực mạnh như vậy cũng tốt, dạng này hắn liền không cần lại đi thao nhiều như vậy tâm. Lạc Y Lệ, ta hiểu tâm tư của ngươi. Giao Quang nhìn xem Lạc Y Lệ, nhưng ngươi tựa hồ cũng không hiểu rõ Diệp Phong. Có ý tứ gì? Lạc Y Tiền nói. Diệp Phong mặc dù nói không tiếp tục để ý những chuyện kia. Giao Quang chậm rãi nói, nhưng ngươi cảm thấy hắn là hạng người như vậy sao? Theo hắn cho Hoa Giao lưu hình ảnh kia ngươi hẳn là cũng biết. Diệp Phong từ đầu đến cuối đều là không bỏ xuống được thứ thập thần vực. Bởi vì nơi đó không chỉ sinh hoạt thức vạn vạn sinh linh, cũng càng là quê hương của các ngươi vị trí. Cho nên, hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp nhanh chóng khôi phục thực lực. Ngươi nói không sai. Lạc Y thì sau khi nghe xong, thật sâu thở dài. Chờ chúng ta đi thứ thập thần vực về sau. Giao Quang trầm tư một lát, cho hắn tìm một cái có thời gian gia tốc chỗ tu luyện đi. Dạng này cũng có thể cực đại rút ngắn hắn khôi phục thời gian. Được. Lạc Y gật gật đầu, chúng ta cũng muốn chuẩn bị cho hắn sung túc tài nguyên tu luyện. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa đảo mắt, Giao Quang bọn hắn tại cái này tạo hóa chi bên lại đợi thời gian 5 năm. Hai người bọn họ cũng ở trên tòa hải đảo này, xây một tòa có chút trang nhã màu trắng cung điện. Một ngày này, Giao Quang cùng Lạc Y như thường lệ ngồi tại cái này màu trắng cung điện tả hữu trong gian phòng thanh tu. Mà cái kia Minh Hột thì là ghé vào một tấm bên giường bằng đá bên trên, lười biếng ngáp một cái, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thiếp đi đồng dạng. Tại cái kia trên giường đá, nằm chính là Diệp Phong, bây giờ hắn còn đang ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại. Minh Hổ rũ cụp lấy đầu, thời gian dần qua cặp mắt của nó nhắm lại, tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, có lẽ một canh giờ, có lẽ cũng chỉ đi qua một lát. Minh Hổ đột nhiên ngẩng đầu đánh thức. Sau đó nó lung lay đầu, để chính mình tỉnh táo thêm một chút, tiếp lấy tùy ý hướng Diệp Phong liếc một cái. Ngay tại nó vừa thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó lại là vội vàng quay đầu nhìn sang. Phát hiện Diệp Phong đã mở mắt ra, chính một mặt mỉm cười nhìn nó. "Giống." Minh Hổ lập tức kích động đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, "Quá tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh." Diệp Phong cũng theo cái kia trên giường đá ngồi dậy, hắn nhìn về phía Minh Hổ, nói tiếng cảm ơn. "Không cần, không cần." Minh Hổ kích động trên nhảy dưới tránh, "Ngươi tỉnh lại ta thật là vui. May mắn cái này thạch điện cũng đủ lớn, trải qua được nói như thế nhảy." Lúc này, Giao Quang cùng Lạc Y Lì cũng là nghe tiếng đi tới Diệp Phong trước người, hai người đều là vui vẻ không thôi. Lạc Y Lì càng là trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong ngực, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, ào ào lưu. Chương 2928. Quay về Tiên Bực Phi Long Cốc. Chương 2928. Quay về Tiên Bực Phi Long Cốc. Một phen chào hỏi về sau, ba người một hổ ngồi tại cái này màu trắng thạch điện bên trong, tán dóc. "Diệp Phong, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Lạc Y Lì nghĩ đến cái gì, hỏi. "Cũng không tệ lắm." Diệp Phong cười cười, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm khái, "Bất quá ta cảnh giới bây giờ chỉ có nhân tiên cảnh sơ kỳ. Đợi trở lại thứ thập thần bực về sau, ta đến bế quan mau sớm đem thực lực tăng lên đi lên." "Vậy ngươi không gian đâu?" Giao Quang hỏi một câu. Mặc dù nàng biết khả năng rất lớn đã không có, nhưng nàng còn là muốn hỏi một câu. "Không gian tùy thân cùng tử phụ không gian đều không có." Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Bao quát ta bản mệnh lôi đỉnh cũng không có. Bất quá ta không gian chi lực cùng lực lượng thời gian vẫn tại. Công pháp bên trên cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn." "Vậy là được." Giao Quang hơi gật đầu. Lạc Y Lì nghĩ đến cái gì, đem Diệp Phong cái kia ba viên nhận chữ vật, còn có cái kia tinh hà tháp cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy về sau, hắn kiểm tra một hồi cái kia hai quả sinh mệnh tiên thụ, phát hiện sống thật tốt, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong ba người ngồi ở trên lưng của Minh Hổ, rời đi cái này tạo hóa chi bên. "Minh Hổ, về sau ngươi liền theo chúng ta đi." Giao Quang nhẹ nhàng vỗ xuống Minh Hổ lưng, nói câu. "Được." Minh Hổ cũng là trực tiếp đồng ý, "Ta cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem." Nói xong, hắn tốc độ phi hành tăng lên mấy phần, tựa hồ đặc biệt vui vẻ. Đảo mắt, hơn 3 năm thời gian trôi qua, Diệp Phong ba người đã trở lại Hỗn Độn Thành bên ngoài, khoảng cách Triều Tiền Tiên Tông bố trí tòa kia tinh hà truyền tống đại trận cũng không xa. Cái kia Minh Hổ hình thể quá lớn, quá nhận người mắt, cho nên Diệp Phong trước hết đưa nó thu vào bên trong tinh hà tháp. Lúc này Diệp Phong ba người cũng biến hóa bộ dáng, không chờ bọn họ tới gần tòa kia tinh đảo. Mấy tên Triều Tiên Tiên Tông tiên đế cảnh tu sĩ cản tại trước người của bọn hắn, "Các ngươi là người phương nào?" Diệp Phong không nói gì thêm, trực tiếp cầm ra viên kia thông hành lệnh. Những cái kia Triều Tiên Tiên Tông tu sĩ nhìn thấy thông hành lệnh về sau, có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt cũng là sinh ra một vòng kính sợ. Diệp Phong cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, lập tức cũng đoán được tinh mộng cho hắn cái này mai thông hành lệnh rất không bình thường. Mấy cái kia tu sĩ mang Diệp Phong ba người đi tới tòa kia tinh ở trên đảo, cùng bọn hắn đơn giản nói một chút tình huống nơi này. Tại đem bọn hắn giao cho chuyên môn tiếp đại truyền tống chấp sự về sau, bọn hắn liền rời đi. Mấy cái kia tu sĩ đang bay khỏi tinh đảo về sau, lại là hướng tinh ở trên đảo liếc mắt nhìn, xem ra bọn hắn chính là trưởng lão muốn tìm người. "Chúng ta bây giờ còn là tranh thủ thời gian liên hệ tông môn đi." Sau đó, bọn hắn dẫn đầu cái kia tu sĩ cao gầy cầm ra đưa tin phủ, phát ra một đầu đưa tin, "Trưởng lão, viên kia đặc thủ thông hành lệnh xuất hiện. Người bây giờ đang ở trên đảo thời không điện bên trong." "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." Một lát, tinh mộng thanh âm truyền đến, "Các ngươi để thời không điện người hảo hảo chiêu đãi hắn." Thời không trong điện, Diệp Phong ba người đi tới nơi này về sau, tìm tới chấp sự dò hỏi. "Truyền tống trận này bao lâu mở ra một lần?" "Một tháng." Tên kia chấp sự nói, "Khoảng cách lần tiếp theo truyền tống, còn có thời gian 10 ngày. Ba vị có thể đi trên lầu phòng nghỉ, chờ thêm nhất đẳng. Còn mời dẫn đường." Diệp Phong nói. Không bao lâu, Diệp Phong bọn hắn đi tới một gian rộng rãi trong phòng nghỉ, ba người ngồi vây quanh tại bàn, đang nói cái gì, đột nhiên bên ngoài đi tới một thân ảnh, chính là cái kia Tinh Ngộng. Nàng vừa tiến tới, liền trực tiếp nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. "Tinh Ngộng tiền bối." Diệp Phong nhìn thấy nàng đột nhiên đến, có chút ngoài ý muốn, "Làm sao ngươi tới? Ngươi xảy ra chuyện gì?" Tinh Ngộng nhìn xem hắn, hỏi. "Cũng không có việc lớn gì nhi." Diệp Phong cười cười, mời Tinh Mộng ngồi xuống về sau, nói một cách đơn giản, cũng chính là tu vi ngã mà thôi. Vậy ngươi cần bao lâu khôi phục? Tinh Mộng lại hỏi.
Cái này, ta không rõ ràng.
Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đoán chừng thần tiêu chi trước khi chiến đấu là không thể nào.
Ừm.
Tinh Mộng hơi gật đầu, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn chưa nói cái gì.
Tiền bối, Hoa Giao bọn hắn nhưng liên hệ ngươi rồi.
Diệp Phong nghĩ đến cái gì, hỏi.
Liên hệ.
Tinh Mộng nói, không nghĩ tới mấy người bọn hắn tư chất cũng đều mạnh như vậy.
Bất quá, bọn hắn hiện tại chỉ có 5 người.
Mà Quang Minh thần vực thế nhưng là có 8 tòa thần điện đâu.
Đã có một người về thứ thập thần vực.
Diệp Phong nói, thực lực của hắn cũng không yếu.
Cho nên là 6 người.
Bất quá cái kia còn lại 2 cái vị trí, liền phải cần tiền bối theo bên trong Triều Thiên Tiên Tông chọn.
Ừm, ta biết.
Tinh Mộng nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta sẽ xử lý tốt.
Ngươi không cần lo lắng.
Ngươi an tâm dưỡng thương chính là.
Tinh Mộng nói đến đây, nghĩ đến cái gì? Nàng cầm ra một viên đưa tin phủ đưa cho Diệp Phong, cái này mai đưa tin phủ ngươi lấy được.
Bởi vì thiên tinh sẽ nguyên nhân, chúng ta Triều Thiên Tiên Tông hiện tại một mực bị kiểm chế ở trong này.
Cho nên trước mắt còn không cách nào trở lại thứ thập thần vực giúp đỡ bọn ngươi.
Nếu như các ngươi tại cái kia thứ thập thần vực gặp được khó mà giải quyết sự tình,
liên dùng cái này mai đưa tin phủ liên hệ đối phương.
Nàng lại trợ giúp các ngươi giải quyết.
Nhưng có một chút ghi nhớ, không muốn ý đồ hiểu rõ đối phương, cũng không cần đi nhìn nàng mặt.
Được rồi.
Diệp Phong nghe tới Tinh Mộng nghiêm túc như vậy bàn giao, gật gật đầu đáp ứng.
Về sau Tinh Mộng lại là cùng Diệp Phong ba người nói một chút liên quan tới thiên tinh sẽ sự tình, cùng thứ thập thần vực tình huống hiện tại.
Sau đó cũng bởi vì có việc, đội vã rời đi.
10 ngày sau Diệp Phong ba người quay về Mãng Hoang Thành. Nhưng bọn hắn không có ở trong này lưu lại, mà là trực tiếp tiến về thiên vực.
Lại là một phen chắc trở trầm trọng, bọn hắn cũng rốt cục đi tới Hỗn Độn Tinh Hải Phi Long Cốc.
Lúc này Phi Long Cốc vẫn như cũ vững như thành đồng, tại bọn hắn đến nơi này thời điểm, phía trước quân đoàn còn đang cùng cái kia quỷ dạ tiên tộc chém giết.
Diệp Phong hướng Phi Long Cốc phía tây liếc mắt nhìn, sau đó chính là mang Lạc Y đi cùng giao quang hướng căn cứ này chỗ sâu đi đến.
Hắn liếc mắt nhìn Lạc Y Liễu, hồi hộp sao?
Ừm.
Lạc Y Liễu gật gật đầu, không biết thần thần còn nhớ hay không đến ta.
Khẳng định nhớ kỹ.
Diệp Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi.
Diệp Phong ba người đầu tiên là đi quân doanh, nhưng bọn hắn không có ở trong này tìm tới Diệp Thần thân ảnh.
Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến về Đại Mộng Tiên Tông lúc, vừa vặn gặp được Tiết Liên cùng Tố Tố hai người.
Hai người nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên trở về, kích động không thôi, một mực sư phụ réo lên không ngừng.
Cho các ngươi giới thiệu.
Diệp Phong nói, đem song phương đơn giản giới thiệu xuống.
Làm Tiết Liên cùng Tố Tố biết được Lạc Y gì chính là Diệp Thần thân sinh mẫu thân lúc, trong lúc nhất thời đều động.
Các ngươi có biết hay không?
Diệp Phong cũng không có cùng các nàng giải thích quá nhiều, lại là nói, thần thần hiện tại người ở nơi nào?
Thần thần đi tiền tuyến.
Tiết Liên nói, chỉ Phi Long Cốc phía tây, hắn hiện tại đã là tiền quân hậu kỳ thực lực.
Ngay tại dẫn quân cùng cái kia quỷ dạ tộc kỳ chiến.
Chương 2929.
Không có nhận ra chương 2929, không có nhận ra Diệp Phong, vậy chúng ta đi tiền tuyến tìm hắn đi.
Lạc Y thì nghe vậy, nàng hướng phía tây liếc mắt nhìn, không khỏi có chút lo lắng nói.
Được.
Diệp Phong tự nhiên cũng là nhìn ra Lạc Y thì lo âu, lập tức gật đầu đồng ý sư phụ, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi tiền tuyến, chúng ta cùng một chỗ đi.
Tiết Liên nói.
Ừm.
Diệp Phong lên tiếng, sau đó 5 người hướng cái này Phi Long Cốc phía tây bay đi.
Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới khoảng cách chiến trường chỗ không xa.
Lạc Y thì tinh thần lực nô ra, một lát tìm đến Diệp Thần.
Mặc dù hắn hiện tại đã trưởng thành, nàng cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy Diệp Thần.
Nhưng nàng còn là ngay lập tức liền nhận ra Diệp Thần.
Lúc này Diệp Thần đang cùng hai cái quỷ dạ tiên tộc tiên quân đại chiến, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Lạc Y thì thấy cảnh này, trong lòng thoáng yên lòng.
Nàng liếc nhìn Diệp Phong, Diệp Phong rõ ràng nàng đây là muốn xuất thủ, chính là đồng ý xuống tới.
Sau đó nàng Lạc Y thì trực tiếp đem khí tức của mình thả ra, trong nháy mắt, một đạo huyền tôn cảnh đỉnh phong khí tức quét ngang toàn bộ chiến trường.
Đồng thời bay thẳng cái kia quỷ dạ tiên tộc một đám tiên quân cảnh tu sĩ.
Hô cái kia một đạo khí tức tựa như gió lốc quét lá rụng, nháy mắt liền làm cho cả chiến trường an tĩnh lại.
Những cái kia thực lực chỉ có nhân tiên cảnh tu sĩ, tức thì bị dọa đến nơm nớp lo sợ.
Quỷ dạ tiên tộc những cái kia thực lực hơi mạnh tu sĩ căn bản không dám ở nơi này có chút dừng lại, hoảng hốt thoát đi nơi này.
Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, trên phiến chiến trường này cũng chỉ còn lại Diệp Thần cùng Diệp Thần dẫn đầu cái kia một chi vạn người đội ngũ.
Diệp Thần quay người lại, hướng Diệp Phong nơi này nhìn tới.
Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong lúc, thần sắc không khỏi đại hỉ, lập tức hướng thẳng đến Diệp Phong nhanh chóng bay tới, một lát hắn liền đi tới Diệp Phong trước người, kích động nói:
"Cha, ngươi cuối cùng bỏ được trở về."
"Không tệ lắm."
Diệp Phong cười cười, đưa tay vu vu bờ vai của hắn, không cho cha ngươi mất mặt.
Tại Diệp Phong nói chuyện với Diệp Thần thời điểm, Lạc Y Lì một mực nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí, muốn nói chuyện lại không biết làm sao cùng Diệp Thần nói.
"Cha, ngươi lần này trở về, còn đi sao?"
Diệp Thần hỏi.
"Không đi."
Diệp Phong chậm rãi nói câu, sau đó hắn đưa tay đem Lạc Y Lì kéo đến bên cạnh mình, "Thần Thần, ngươi xem một chút nàng, nhưng nhận biết nàng."
Lạc Y Lì thần sắc hồi hộp nhìn xem Diệp Thần, bờ môi đều là run nhẹ nhẹ.
Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Lạc Y Lì, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hắn trầm tư một lát, hỏi hướng Diệp Phong, "Cha, nàng là ai vậy? Ta nhìn nàng làm sao cùng Tiểu Di dài có chút giống a?"
Lạc Y thì thấy Diệp Thần cũng không có nhận ra mình, thần sắc lập tức trở nên ngẩm đạm, đồng thời thật sâu thở dài.
Diệp Phong nghe vậy, cũng là có chút tức giận, hắn trừng Diệp Thần liếc mắt.
Bất quá hắn cũng biết, dù sao Lạc Y Lìa rời đi thời điểm, Diệp Thần chỉ có 3 tuổi, mà lại ở trong trí nhớ của Diệp Thần, Lạc Y Lìa sớm đã qua đời,
mà lại bây giờ đều đã qua gần 2000 năm.
Diệp Thần không nhớ rõ Lạc Y Lìa, cũng rất bình thường.
Cha, ta nói sai cái gì sao?
Diệp Thần có chút ngộng.
Ai nha?
Tiết Liên đứng ở một bên, nhìn cũng là có chút nóng nảy, Thần Thần, ngươi mới hảo hảo nhìn nàng một cái. Ngươi đều có thể nhớ tới ngươi tiểu gì đến, ngươi cảm thấy nàng sẽ là ai? Chẳng lẽ nàng là?
Diệp Thần thần sắc giật mình, hắn lại là nhìn về phía Lạc Ý Nhi, lập tức vừa cười vừa nói, ta biết.
Nàng là tiểu di nữ nhi đúng hay không?
Ngươi tiểu di đều không có kết hôn, lấy ở đâu nữ nhi?
Diệp Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói nhịn không được đá Diệp Thần một cước.
Được rồi, Diệp Phong.
Lúc này, Lạc Y Ly thật sâu thở dài, nhẹ nói, đi qua lâu như vậy, hắn không nhận ra ta cũng rất bình thường. Mà lại trong ký ức của hắn, ta đã sớm chết rồi.
Chết rồi.
Diệp Thần sửng sốt, hắn nhìn xem Lạc Y Ly, đột nhiên trong đầu hiện ra một thân ảnh, thời gian dần qua cùng Lạc Y Ly trùng hợp. Nhất thời hắn nghẹn ngào nói, ngươi là ta mụ mụ.
Ừm.
Lạc Y Ly hơi gật đầu.
Tính ngươi tiểu tử còn có chút chi nhớ.
Diệp Phong cũng là cười mang câu. Diệp Thần thở phào một hơi, bị hắn chôn sâu ở đấy lòng tưởng niệm lập tức dâng lên. Trong mắt nước mắt cũng là nhịn không được chảy xuôi. Hai tay của hắn ngăn không được run rẩy, nắm chặt lại buông ra.
Thần Thần, là mụ mụ có lỗi với ngươi.
Lạc Y Lìa nhìn xem Diệp Thần tay chân luôn cuốn bộ dáng, cũng là trong mắt rừng, tràn ngập đau lòng cùng ấy nấy. Tại ngươi như vậy lúc nhỏ, ta liền nhẫn tâm rời đi ngươi.
Đây không phải lỗi của ngươi.
Diệp Thần lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến, ta sinh thời còn có thể gặp lại ngươi.
Là lỗi của ta.
Lạc Y Lìa khóc nói.
Tốt.
Diệp Phong thấy thế, cái mũi cũng là có chút chua chua. Nơi này không phải nói chuyện địa phương.
Chúng ta về trước Đại Mộng Tiên Tông, mẹ con các ngươi thật tốt tâm sự.
Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phong mấy người thông qua phi long trong thành truyền tống trận, tiến vào cái kia bên trong Phong Nguyệt Động Tiên. Bây giờ Đại Mộng Tiên Tông so hắn rời đi thời điểm muốn phồn thịnh nhiều, đệ tử cũng là nhiều đến mười mấy vạn. Diệp Phong để Tiết Liên cùng Tố Tố cho Giao Quang an bài chỗ ở, Diệp Thần mang Lạc Ý Dìa đi hắn sân nhỏ, mà Diệp Phong thì là chuẩn bị đi tìm Nam Cung Nguyệt tâm sự. Đợi hắn vừa bay ra không xa, một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, chính là cái kia Huyền Thiên Mộng Cơ. Tiên sinh, ngươi trở về.
Ừm.
Diệp Phong hơi gật đầu, hiện tại tông môn thế nào?
Phát triển rất tốt.
Huyền Thiên Mộng Cơ nói, tiên sinh, tu vi của ngươi
ra một chút nhỏ tình trạng, không có chuyện.
Diệp Phong cười cười, Nguyệt Nguyệt ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi qua đi.
Được.
Huyền Thiên Mộng Cơ đáp ứng, sau đó mang Diệp Phong đi Nam Cung Nguyệt biệt viện. Lúc này tại Nam Cung Nguyệt biệt viện bên trong, Nam Cung Nguyệt đang cùng Diệp Thu Nguyên nói gì đó, thần sắc có chút nghiêm trọng. Làm hai người nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên đến nơi này, thần sắc vui mừng, ngươi có thể tính trở về.
Nhìn các ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Diệp Phong đi tới hai nhân thân trước bàn đá ngồi xuống. Huyền Thiên Mộng Cơ vẫn chưa ngồi xuống, mà là đứng bình tĩnh ở bên người Diệp Phong.
Diệp Phong,
Nam Cung Nguyệt than nhẹ một tiếng, Khuynh Hàn mất tích,
mà lại mất tích nhiều năm,
hiện tại chúng ta làm sao liên hệ đều liên lạc không được nàng.
Ừm.
Diệp Phong hơi gật đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, mất tích liền mất tích đi, về sau nàng cũng sẽ không trở về,
chúng ta coi như không có người này đi.
Diệp Phong, ngươi sao có thể nói như vậy đâu?
Nam Cung Nguyệt nghe vậy, lập tức có chút tức giận, Khuynh Hàn mất tích, ngươi không chỉ có không quan tâm, lại còn nói coi như không có người này.
Nguyệt Nguyệt,
không đợi Diệp Phong nói chuyện, Diệp Thu Nguyên đầu tiên là nói, ngươi đừng nội.
Diệp Phong nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn.
Chúng ta lại nghe một chút hắn lý do.
Cái này,
Diệp Phong chậm rãi thở phào một cái, hắn không nghĩ nhắc lại cùng chuyện kia, trầm mặc một lát, mới là nói, sau này hay nói đi.
Đúng rồi, nếu như các ngươi liên lạc lại là Khuynh Hàn, không cần nói ta trở về.
Chương 2930.
Diệp Thiên Hành đến thăm. Chương 2930. Diệp Thiên Hành đến thăm Diệp Phong, ngươi đến cùng làm sao rồi?
Nam Cung Nguyệt truy vấn, ngươi đến cùng có cái gì lén gạt đi chúng ta?
Nguyệt Nguyệt, Thu Nguyên.
Lúc này, cái kia Huyền Thiên Mộng Cơ mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tiên sinh tu vi hiện tại chỉ có nhân tiên cảnh sao?
Cái gì?
Nam Cung Nguyệt cùng Diệp Thu Nguyên nghe vậy, thần sắc biến đổi, các nàng đội vàng cảm ứng, phát hiện Diệp Phong tu vi thật chỉ có nhân tiên cảnh sơ kỳ, mà lại khí tức còn có chút phù phiếm.
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Nam Cung Nguyệt kéo lại Diệp Phong tay, lo lắng nói, ngươi nói chuyện a,
chẳng lẽ cùng Lạc Khuynh Hàn có quan hệ?
Diệp Thu Nguyên trầm mặc một lát, suy đoán nói,
ừm.
Diệp Phong hơi gật đầu, không nói những này,
ta vừa trở về, các ngươi chẳng lẽ không có ý định nói với ta vừa nói tông môn sự tình à?
Mặc dù Diệp Phong nói như vậy, nhưng là Diệp Thu Nguyên cùng Nam Cung Nguyệt cũng không có tâm tình gì cùng hắn nói liên quan tới Đại Mộng Tiên Tông sự tình.
Bầu không khí trầm mặc một hồi, Diệp Thu Nguyên đầu tiên là mở miệng nói, tông môn mọi chuyện đều tốt,
chỉ là chúng ta Phi Long Cốc tình cảnh hiện tại có chút không tốt lắm.
Làm sao cái không tốt lắm?
Diệp Phong hỏi.
Mặc dù cái khác lục đại tiên vực còn tại cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự cái kia quỷ dạ tiên tộc.
Diệp Thu Nguyên nói, nhưng là tại những cái kia tiên vực bên trong đã xuất hiện càng ngày càng nhiều truyền ngôn.
Nói đều là bởi vì chúng ta Phi Long Cốc tồn tại, mới khiến cho cái kia quỷ dạ tiên tộc không ngừng mà công kích chúng ta lục đại tiên vực.
Nếu như không có Phi Long Cốc, quỷ dạ tiên tộc cũng sẽ thối lui binh lực, sẽ không tiếp tục cùng lục đại quang minh tiên vực chinh chiến.
Như ta đoán,
Diệp Phong cũng không ngoài ý muốn, đây là thiên tinh sẽ tận lực nhắm vào chúng ta.
Bất quá ta cũng tin tưởng, tại cái kia lục đại tiên vực bên trong, có thể tin tưởng lời này người hẳn là cũng không nhiều,
ai cũng không đốc.
Duy nhất để ta lo lắng chính là cái kia lục đại quang minh tiên vực bên trong rất có thể sẽ có tu sĩ giả mạo quân liên minh, sau đó âm thầm đâm lưng chúng ta Phi Long Cốc.
Cái này chúng ta cũng đã nghĩ đến.
Diệp Thu Nguyên nói, tại loại này truyền ngôn xuất hiện không bao lâu,
chúng ta liền đình chỉ cùng cái khác quân liên minh liên thủ tác chiến.
Hiện tại cái này trong mấy trăm năm, chúng ta Phi Long Cốc vẫn luôn là chính mình độc lập cùng cái kia quỷ dạ tiên tộc chinh chiến. Còn là thật tốt lại điều tra một chút tốt. Diệp Phong hơi gật đầu, để tránh tương lai gây nên phiền toái không cần thiết. Diệp Thu Nguyên đáp ứng. Đảo mắt, mấy ngày đi qua. Diệp Phong về tới đây về sau, vẫn luôn là ít giao du với bên ngoài, đa số thời gian đều tại biệt viện của mình bên trong thanh tu. Một ngày này, hắn ngay tại thanh tu, đột nhiên ngoài viện tiếng gõ cửa chuyển tới, tông chủ, có người tới bái phòng. Ai? Diệp Phong mở mắt ra, hỏi một tiếng. Hắn tự xưng là người của Diệp gia, người hiện tại tại Phi Long Thành bên trong. Âm thanh kia lại là chuyển đến. Ta biết. Diệp Phong nghe vậy, liền nghĩ đến Diệp Thiên Hành, lập tức nói, ngươi trước đem hắn an bài tại tiếp khách điện. Ta chốc lát nữa liền đến. Đúng. Âm thanh kia đáp ứng về sau, liền vội vã rời đi. Diệp Phong cũng không có tiếp tục thanh tu, hắn cầm lấy đưa tin phủ, liên hệ Lạc Ý Nhi, ngươi nhưng có thời gian, theo ta đi ra ngoài một chút. Ta hiện tại ngay tại Bồi Thần Thần, ngươi có chuyện gì? Lạc Ý Nhi hỏi. Được rồi, ngươi Bồi Thần Thần đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, không tiếp tục cùng Lạc Ý Nhi nói cái gì, về sau hắn chính là liên hệ Giao Quang, mời nàng cùng đi ra nhìn một chút cái kia người của Diệp gia. Một khắc đồng hồ về sau Phi Long Thành nơi nào đó trả lâu, Diệp Phong cùng Giao Quang đi tới nơi này, đi đến hai tầng, rất nhanh liền nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí Diệp Thiên Hành. Lúc này Diệp Thiên Hành toàn thân áo đen, còn mang theo khăn che mặt, che phủ mười phần chặt chẽ. Diệp Phong cùng Giao Quang đi tới Diệp Thiên Hành đối diện, ngươi làm sao đột nhiên đến nơi này? Diệp Phong, Thiên Tinh sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Diệp Thiên Hành thần sắc nghiêm túc nói. Bọn hắn làm sao lại biết? Diệp Phong nao nao, có chút không hiểu. Cụ thể Thiên Tinh sẽ làm sao biết, ta không rõ ràng. Diệp Thiên Hành nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là ta là trong lúc vô tình nghe tới. Hiện tại Thiên Tinh sẽ nhằm vào chúng ta là tương kế tự kế. Nếu như chúng ta không có cách đối phó, đến lúc đó rất có thể chúng ta không cách nào tham gia cái kia thần tiêu chi chiến. Ngươi là làm sao biết ta trở lại nơi này? Diệp Phong không có trả lời Diệp Thiên Hành, mà là hỏi. Là Ôn Tinh Ngữ nói cho ta. Diệp Thiên Hành nói, tại các ngươi trở lại Mãng Hoang Thành thời điểm, nàng liền biết. Ừm. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng, cái này Quan Tinh Lâu tình báo thật đúng là lợi hại. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Hành lại hỏi, vậy ngươi cũng biết ta tình huống? Ta chỉ biết ngươi ra chút biến cố, khả năng không cách nào tham gia thần tiêu chi chiến. Diệp Thiên Hành lần nữa lắc đầu, cụ thể nguyên nhân gì không biết. Đây cũng là Quan Tinh Lâu nói cho ngươi. Diệp Phong hỏi. Đúng thế. Diệp Thiên Hành gật gật đầu, đúng rồi, còn có một chuyện. Ôn Tinh Ngữ nói, 5 năm trước, các ngươi Đại Mộng Tiên Tông Lạc Khuynh Hàn rời khỏi nơi này, đi hướng Hỗn Độn Thành. Cái kia Ôn Tinh Ngữ còn nói cái gì hay chưa? Diệp Phong lại hỏi. Liên quan tới cái kia Lạc Khuynh Hàn, Ôn Tinh Ngữ thử nghiệm dùng quan tinh thuật nhìn một chút. Diệp Thiên Hành than nhẹ một tiếng, nhưng không thấy gì cả, hơn nữa còn lọt vào phản vệ. Nghe Ôn Tinh Ngữ ý tứ, cái kia Lạc Khuynh Hàn cực kỳ không đơn giản. Diệp Thiên Hành. Diệp Phong híp híp mắt, hắn nói, ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn chi tiết nói cho ta. Sự tình gì? Diệp Thiên Hành hỏi. Diệp Phong không có vội vã nói, mà là trước bày ra một đạo kết giới. Năm đó cái kia bá để ngươi liều mạng tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên, ngươi là làm thế nào chiếm được? Còn có cái kia đạo tiên thiên nguyên anh, ngươi lúc đó vì sao muốn cho Lạc Khuynh Hàn cùng Bạch Tiên Nhi? Cái này. Diệp Thiên Hành nghe vậy, thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên. Bởi vì hắn cũng đoán ra Diệp Phong hẳn là biết một chút cái gì, bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên lần nữa hỏi cái vấn đề này. Nhưng hắn nhìn thấy Diệp Phong loại kia lợi ánh mắt, đang trầm tư sau một lát, mới là nói, kỳ thật là cái kia bá tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên tìm tới ta. Lúc ấy ta cho là mình phát đạt, mừng rỡ như điên. Nhưng là rất nhanh, ta được đến cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên tin tức lan truyền nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, ta liền bắt đầu bị người truy sát. Về sau ta gặp được Lạc Khuynh Hàn bọn hắn. Các nàng giúp ta giải quyết cựu gia về sau, nói ta Diệp gia tương lai có đại thai. Mà cái kia hỗn độn tạo hóa thanh liên chính là tương lai bước ngoặt. Vậy ngươi tin tưởng rồi? Diệp Phong hỏi. Bắt đầu ta cũng không tin tưởng. Diệp Thiên Hành lắc đầu, nhưng bọn hắn nói bọn hắn là Trích Tinh Lâu, còn cầm đã xuất thân phần lệnh bài. Hơn nữa còn nói một chút chúng ta Diệp gia âm thầm cục diện. Cho nên ta liền tin tưởng. Chương 2931. Mở lại tử phủ chương 2931, mở lại tử phủ. Vậy ngươi biết Lạc Khuynh Hàn cùng Bạch Tiên Nhi lai lịch chân chính sao? Diệp Phong hỏi. Không biết. Diệp Thiên Hành lần nữa lắc đầu, các nàng có lai lịch ra sao? Ta cũng không biết. Diệp Phong nói, ta chính là hỏi một chút ngươi. Diệp Phong, không nói trước những này. Diệp Thiên Hành thần sắc có chút nghiêm trọng, cục diện dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Tinh sẽ nếu biết kế hoạch của chúng ta. Diệp Phong nhìn xem Diệp Thiên Hành, bọn hắn muốn tương kế tự kế. Hắn mục đích đúng là vì tại cái kia thần tiêu chi tranh tài giết các ngươi, cho nên duy nhất phá cục chi pháp chính là để các ngươi thực lực lại để thăng một chút. Thế nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại không tới 100 năm thời gian. Diệp Thiên Hành nhíu mày lại, đó căn bản không đủ dùng a. Có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu đi. Diệp Phong nói, chí ít các ngươi cũng phải có thủ đoạn bảo mệnh. Đúng rồi. Diệp Thiên Hành nghĩ đến cái gì, lại nói, trước đó ta không phải cho ngươi một cái thiên tinh sẽ thiên kiêu danh sách. Danh sách kia bên trên 5 người hiện tại đều tại thứ thập thần vực. Ngươi có tính toán gì? Ta hiện tại lại không có thực lực gì. Diệp Phong nói, hữu tâm vô lực. Chờ sau này rồi nói sau. Vậy được đi. Diệp Thiên Hành khẽ thở dài, hy vọng ngươi sớm đi khôi phục. Diệp Thiên Hành bởi vì còn có nhiệm vụ mang theo, chưa hề nói vài câu liền rời đi. Diệp Phong cùng Giao Quang cũng đứng dậy rời đi nơi này, đợi hắn đi tới trả lâu bên ngoài lúc, hắn đưa tin phủ sáng, hắn túi đầu nhìn lại, đúng là cái kia Bạch Tiên Nhi cho hắn phát đưa tin. Diệp Phong có chút không hiểu, lập tức đem hắn ấn mở, cái kia đưa tin phủ bên trong truyền đến Bạch Tiên Nhi thanh âm, "Phong ca, ngươi phải cẩn thận Diệp Thiên Hành, hắn đã phản bội thứ thập thần vực." Thanh âm của nàng không lớn, thậm chí có chút nhỏ, nhưng là Diệp Phong cùng Giao Quang nghe được thật sự rõ ràng. Diệp Phong chưa hồi phục Bạch Tiên Nhi, hắn cảm giác Bạch Tiên Nhi đây là đang khích bác Ly Gián. Nhưng sau một lúc lâu, hắn đưa tin phủ lại sáng, "Phong ca, ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Câu nói sau cùng, Bạch Tiên Nhi rõ ràng nói có chút trùng khí không đủ. Nàng còn có mặt nói lời như vậy. Không đợi Diệp Phong nói cái gì, Giao Quang đầu tiên là bất bình dùng, nàng quên chính nàng trước đó làm sự tình gì ạ? Diệp Phong hơi gật đầu, hắn liếc nhìn Giao Quang, "Tiền bối, mặc dù ta cái cũng không tin Bạch Tiên Nhi, nhưng nàng đã nói như vậy, tất nhiên là có mưu đồ. Nàng nói như vậy, tự nhiên là vì châm ngòi người cùng Diệp Thiên Hành quan hệ trong đó." Giao Quang nói, "Cứ như vậy, các ngươi kế hoạch liền sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng." Thế nhưng là, Diệp Phong lại là có khác ý nghĩ, coi như nàng cùng ta có thù hận, lại cùng tứ thập thần vực có quan hệ gì? Trước đó các nàng vẫn luôn đang lợi dụng ngươi, thậm chí không để ý tới sống chết của ngươi. Giao Quang phân tích nói, cho nên hiện tại các nàng biết ngươi rời đi, tự nhiên cũng là không nghĩ để ngươi dễ chịu. Mà khác ngươi đừng quên, chúng ta rời đi thời điểm, ngươi thế nhưng là mang đi ngươi tất cả có thể mang đi cơ duyên. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bởi vậy đối với ngươi ghi hận trong lòng. Ừm. Diệp Phong hơi gật đầu, bất quá ta vẫn là có chút bận tâm, Thiên Tinh sẽ là thật hay không biết kế hoạch của chúng ta. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giao Quang nói, huống hồ ngươi hiện tại tu vi tổn hao nhiều, còn là trước không muốn đi nghĩ những thứ này. Lúc này, Diệp Phong đưa tin phủ lại là sáng xuống, như trước vẫn là Bạch Tiên Nhi đưa tin, "Phong ca, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta không có lừa ngươi, ta cũng không có lý do đi hại ngươi, ta nói đều là thật." Diệp Phong nghe xong Bạch Tiên Nhi đưa tin, hắn đang cân nhắc cho nàng về câu, "Ngươi tại sao lại đến cái này thứ thập thần vực? Lại là làm sao biết Diệp Thiên Hành phản bội thứ thập thần vực? Ta tới đây là vì tìm ngươi." Rất nhanh, Bạch Tiên Nhi đưa tin liền đến, "Đến nỗi ta là làm sao biết? Cái này ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Về sau không muốn lại cho ta phát đưa tin." Diệp Phong đạm mạc đáp lại câu, "Chúng ta về sau cũng không cần gặp lại, ta cũng sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói." Sau đó, Diệp Phong thu hồi đưa tin phủ, trực tiếp cùng Giao Quang về Phong Nguyệt Động Tiên. Hai người trở lại Đại Mộng Tiên Tông về sau, Diệp Phong nói, "Tiền bối, tiếp xuống ta muốn bắt đầu bế quan. Nếu là Phi Long Cốc xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, mong rằng ngươi có thể đến lúc đó đợi xuất thủ." "Yên tâm đi." Giao Quang cười cười, "Có ta ở đây, tự nhiên không thể để cho ngươi nơi này xảy ra chuyện. Ngươi lại an tâm tu luyện chính là, chờ chúng ta tìm tới thời gian bí bảo, cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục." "Không cần." Diệp Phong khoát khoát tay, "Ta biết một bí thuật, tên là Trong Động Càn Khôn, cũng chính là mở tử phủ bí pháp. Chúng ta một lần nữa mở một cái mới tử phủ chính là. Vậy ngươi cũng dạy ta một chút đi." Giao Quang nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, "Ta cũng vẫn luôn muốn một cái không gian tùy thân." "Được." Diệp Phong đáp ứng, "Bất quá cái này Trong Động Càn Khôn bí thuật có chút rườm rà, phải cần ta chuẩn bị một chút." "Còn cần chuẩn bị cái gì?" Giao Quang có chút không hiểu. "Đến lúc đó ngươi liền biết." Diệp Phong thừa nước đục thả câu. 3 ngày sau, Diệp Phong bày ra một đạo đặc thù cấm trận, tại cái này cấm trận bên trong, lơ lửng trong động kia càn khôn bí pháp đồ văn. Sau đó Diệp Phong liền cùng Giao Quang cùng một chỗ, bước vào cái kia cấm trận bên trong, bắt đầu lĩnh hội cái kia bí pháp đồ văn, mượn nhờ tự thân lực lượng, mở tử phủ. Toàn bộ mở tử phủ thời gian cũng không dài, không đến nửa canh giờ, hai người liền đều mở tử phủ. Mà lại bọn hắn bên trong tử phủ tốc độ thời gian trôi qua đều là gấp 10. Bất quá Diệp Phong mở tử phủ không gian chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ, nhưng là Giao Quang mở tử phủ không gian lại là khoảng chừng hơn 1000 dặm phương viên. Diệp Phong đem bên trong tinh hà tháp cái kia 2 quả sinh mệnh tiên thụ, cùng cái kia 1 đạo tinh diệu tiên tinh quáng, chuyển qua hắn bên trong tử phủ về sau, chính là tiến vào bên trong tử phủ, bắt đầu bế quan lâu dài. Một cái chớp mắt ấy, chính là 70 năm trôi qua mà hắn tại hắn bên trong tử phủ cũng đã tiềm tu 700 năm thời gian. Mặc dù cái này 700 năm thời gian đã không tính ngắn, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, lại là một cái búng tay. Bây giờ hắn bằng vào tinh diệu tiên tinh, cùng thần nguyên trở một chút cơ duyên, thực lực của hắn cũng là mới khôi phục lại tiên đế cảnh sơ kỳ. Khoảng cách cái kia huyền tôn cảnh đỉnh phong, còn kém không ngắn khoảng cách. Một ngày này, hắn ra khỏi phòng, đi tới trong viện ngồi xuống, một bên uống vào trà xanh, một bên nhìn xem trong viện gió nổi gió rơi, suy nghĩ xuất thần. Sau một lát, Huyền Tiên Mộng Cơ thân ảnh xuất hiện ở đây, nàng đưa cho Diệp Phong một viên nhận chữ vật, "Tiên sinh, đây là ngươi muốn tài nguyên." "Vất vả." Diệp Phong nhận lấy, thản nhiên nói. "Hẳn là." Huyền Tiên Mộng Cơ nói, cầm ra một viên ngọc giản, "Tiên sinh, ta tại về động tiên lúc, tại cái kia truyền tống trận bên cạnh phát hiện vật này. Ngươi nhìn một chút." Chương 2932. Ô Tinh Ngữ Mịt Mờ. Chương 2932. Ô Tinh Ngữ Mịt Mờ. Diệp Phong tiếp nhận Huyền Thiên Mộng Cơ đưa qua mai ngọc giản kia, sau đó kiểm tra một hồi, sau một khắc thần sắc hắn không khỏi biến đổi, xảy ra chuyện. "Mộng Cơ, Giao Quang tiền bối hiện tại nhưng ở trong này?" "Không tại." Huyền Thiên Mộng Cơ nói, "Nàng vài ngày trước ra ngoài." "Cái kia Minh Hổ đâu?" Diệp Phong nhíu mày lại là hỏi. "Minh Hổ ở đây." Huyền Thiên Mộng Cơ gật gật đầu. "Ngươi đi." Hắn nói một tiếng. Diệp Phong đứng người lên, "Một hồi để hắn tại động tiên lối ra nơi đó chờ ta, để hắn bồi ta đi một chuyến thần vực." "Được." Huyền Thiên Mộng Cơ đáp ứng, nàng vừa muốn quay người rời đi, Diệp Phong gọi lại nàng, "Chờ một chút." "Làm sao, tiên sinh?" Huyền Thiên Mộng Cơ có chút không hiểu. "Ta nhìn ngươi khí tức hùng hậu." Diệp Phong nói, "Hẳn là có thể đột phá tới huyền tôn cảnh đi." "Ừm." Huyền Thiên Mộng Cơ gật gật đầu. Vậy ngươi kể từ hôm nay, liền bắt đầu bế quan đi. Diệp Phong nói, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đến huyền tôn cảnh. Nếu như cần cái gì tài nguyên, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói.
Được.
Huyền Thiên Mộng Cơ đáp ứng, nàng chần chờ một lát, đầu tiên là, nếu như ngươi còn có vậy quá sơ thần nguyên, có thể hay không cho ta một chút?
Muốn bao nhiêu?
Diệp Phong hỏi.
100 quả liền đủ.
Huyền Thiên Mộng Cơ nói.
Nơi này có 500 quả.
Diệp Phong đưa cho Huyền Thiên Mộng Cơ một cái nhận chữ vật, đợi ngươi tấn thăng đến huyền tôn cảnh về sau, mới hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới.
Đa tạ tiên sinh.
Huyền Thiên Mộng Cơ tiếp nhận cái kia nhẫn chữ vật, hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Sau khi Huyền Thiên Mộng Cơ rời đi, Diệp Phong cũng đi tìm Diệp Thu Nguyên. Đợi hắn đi tới Diệp Thu Nguyên biệt viện, nhìn thấy Lạc Y cùng Nam Cung Nguyệt ngay tại nơi này, cùng nàng trò chuyện cái gì. Diệp Phong đi tới tam nữ trước người ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói, xảy ra chuyện, ta hiện tại cần phải đi Mãng Hoang Thành một chuyến. Cái này Phi Long Cốc, các ngươi cũng cẩn thận một chút, để phòng cái khác tiên vực tu sĩ.
Xảy ra chuyện gì?
Nam Cung Nguyệt hỏi.
Thiên Tinh sẽ biết kế hoạch chúng ta.
Diệp Phong thở dài, Hoa Giao bọn hắn năm cái toàn bộ bị bắt, bây giờ bị giam tại Mãng Hoang Thành nơi đó.
Thiên Tinh sẽ làm sao lại biết kế hoạch của chúng ta?
Diệp Thu Nguyên thần sắc biến đổi.
Ra phản đồ.
Diệp Phong nói nhìn về phía Diệp Thu Nguyên, trong tình báo nói là các ngươi Diệp gia vị lao tổ kia Diệp Thiên Hành.
Cái gì?
Diệp Thu Nguyên thần sắc lại là giật mình, không có khả năng.
Loại chuyện này tuyệt không có khả năng.
Ngươi vì sao như thế chắc chắn?
Diệp Phong nhìn xem Diệp Thu Nguyên, hơi nghi hoặc một chút.
Bởi vì ta tin tưởng Thiên Hành lão tổ, là tuyệt sẽ không phản bội chúng ta thứ thập thần vực.
Diệp Thu Nguyên nói.
Tình báo là Quan Tinh Lâu cho.
Diệp Phong nói, mà lại Ôn Tinh Ngữ cùng Diệp Thiên Hành quan hệ cũng là vô cùng tốt.
Nếu như Ôn Tinh Ngữ không phải có chứng cứ xác thực,
ngươi cảm thấy Ôn Tinh Ngữ sẽ nói Diệp Thiên Hành chính là cái kia phản đồ sao?
Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó.
Diệp Thu Nguyên từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng Diệp Thiên Hành chính là phản đồ, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Hành là bọn hắn Diệp gia lão tổ, đồng dạng Diệp Thiên Hành mấy người bọn họ còn gánh chịu lấy toàn bộ thứ thập thần vực hy vọng.
Diệp Thu Nguyên nhìn về phía Diệp Phong, ta cùng ngươi cùng đi Lưu Hoang thần vực. Ta muốn hỏi một chút Ôn Tinh Ngữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Thu Nguyên.
Nam Cung Nguyệt lôi kéo Diệp Thu Nguyên tay, nói, ngươi trước đừng kích động. Đã ngươi như thế tin tưởng Diệp Thiên Hành không phải phản đồ, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có ngươi lý do.
Nhưng bây giờ Quan Tinh Lâu cho tình báo nói hắn là phản đồ.
Như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng.
Còn Diệp Thiên Hành một cái trong sạch.
Bất quá việc này, để Diệp Phong đi là được rồi.
Cái này Phi Long Cốc còn cần ngươi ta trấn thủ.
Ừm.
Diệp Thu Nguyên hơi gật đầu.
Nàng nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng.
Ta thật có thể dùng nhân cách đảm bảo, Thiên Hành lão tổ hắn tuyệt không phải phản đồ.
Ta biết.
Diệp Phong lên tiếng, ngươi yên tâm đi.
Chuyện này quan hệ trọng đại, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng.
Đúng rồi, giao quang tiền bối đi nơi nào?
Ta nghe Mộng Cơ nói, nàng rời đi đã có một chút thời gian.
Nàng nói muốn cho ngươi tìm một chút cơ duyên.
Lạc Y thì nói, muốn để ngươi ở trong thời gian ngắn nhất, đem khôi phục thực lực đến huyền tôn cảnh đỉnh phong.
Cơ duyên gì?
Diệp Phong sửng sốt một chút.
Cụ thể ta cũng không rõ ràng.
Lạc Y thì lắc đầu, nàng chưa hề nói.
Loại kia nàng trở về, các ngươi cùng nàng nói một tiếng, để nàng đi Mãng Hoang Thành tìm ta.
Diệp Phong nói, ta lần này đi Mãng Hoang Thành, có thể sẽ đợi thời gian không ngắn.
Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút.
Nam Cung Nguyệt dặn dò.
Yên tâm đi.
Diệp Phong nói, chuyến này ta cùng Minh Hổ đồng hành.
Đi.
Nói xong, Diệp Phong chính là rời khỏi nơi này.
Đợi hắn đi tới động tiên lối ra, Minh Hổ đã đợi tại nơi này.
Nó nhìn thấy Diệp Phong đến, chính là lười biếng đứng người lên, ngươi khôi phục thế nào rồi?
Vẫn được.
Diệp Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Minh Hổ trên lưng, chúng ta về Lưu Hoang thần vực Mãng Hoang Thành.
Ngươi nhận ra đường đi?
Không nhận ra.
Minh Hổ lắc xuống đầu, tới đây thời điểm, ngươi thế nhưng là vẫn luôn đem ta thu tại cái kia bên trong tinh hà tháp.
Vậy ta cho ngươi chỉ đường.
Diệp Phong cười cười.
Sau đó, một người một hổ rời khỏi nơi này.
Đảo mắt, một tháng trôi qua Diệp Phong cùng Minh Hổ đi tới bên trong Mãng Hoang Thành. Hắn để Minh Hổ trước đi hắn tử phụ không gian, sau đó hắn biến hóa bộ dáng, một người đi bên trong Quan Tinh Lâu.
Đợi hắn đi tới lầu 7, bộ dáng còn chưa biến trở về, Ôn Tinh Ngữ thanh âm chậm rãi vang lên, ngồi đi.
Ừm.
Diệp Phong bộ dáng biến hóa, đi tới Ôn Tinh Ngữ trước người ngồi xuống, hiện tại ngươi nhưng có Diệp Thiên Hành hành tung.
Ngươi tìm hắn hành tung làm cái gì?
Ôn Tinh Ngữ hỏi.
Ta bây giờ nghĩ biết Diệp Thiên Hành đến cùng vì cái gì làm như thế?
Diệp Phong nói.
Diệp Phong.
Ôn Tinh Ngữ trầm mặt một lát, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngảm đạm, việc này không nên hỏi.
Mặt khác, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là đem Hoa Giao bọn hắn giải cứu ra.
Diệp Phong nhìn một chút Ôn Tinh Ngữ, trong lúc nhất thời không rõ nàng cái biểu tình này rốt cuộc là ý gì.
Nhìn xem không hề giống là thương tiếc, càng giống là bất đắc dĩ cùng thương tâm.
Hắn chậm rãi thở phào một cái, mới là mở miệng hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn hiện tại bị giam tại nơi nào sao?
Ngươi biết Thành Tây Đêm Tối Thần Đài sao?
Ôn Tinh Ngữ nói.
Biết.
Diệp Phong hơi gật đầu. Trước đó đi tố âm nơi đó thời điểm, gặp qua mấy lần.
Đúng rồi, hiện tại tố âm thế nào rồi?
Còn như thế.
Ôn Tinh Ngữ tiếp tục nói, Hoa Giao bọn hắn hiện tại đều bị trói tại cái kia đêm tối trên thần đài.
Ngày đêm tiếp nhận cái kia hắc ám lực lượng ăn mòn.
Tu vi của bọn hắn cũng bởi vậy từng chút rút lui.
Bọn hắn bị nhốt ở nơi đó bao lâu rồi?
Diệp Phong nghe vậy, thần sắc giật mình.
Chương 2933. Thần bí váy đen nữ tử chương 2933, thần bí váy đen nữ tử đã có mười mấy năm.
Ôn Tinh Ngữ sắc mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, chậm rãi nói, ta không có cách nào ra mặt đi cứu bọn hắn.
Ta rõ ràng. Diệp Phong hơi gật đầu, hắn thở phào một cái, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, cũng trách ta vẫn luôn tại cái kia Phong Nguyệt động thiên tiềm tu, không thể kịp thời nhìn thấy tình báo của ngươi. Ôn Tinh Ngữ, cái kia đêm tối thần đài lực lượng phòng thủ như thế nào? Ở nơi đó trấn thủ ba tên linh tôn cảnh trung kỳ tu sĩ. Ôn Tinh Ngữ nói, còn có 10 tên huyền tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cái gì? Mạnh như vậy? Diệp Phong không khỏi giật mình, chẳng lẽ bọn hắn còn tại phòng bị cái gì khác thế lực? Không có, cũng chỉ có ngươi. Ôn Tinh Ngữ nói, bọn hắn biết ở bên người ngươi có một cái linh tôn cảnh hậu kỳ siêu cường giả, cho nên mới sẽ an bài nhiều người như vậy trông coi. Diệp Phong híp híp mắt, thần sắc có chút nghiêm trọng, hiện tại bên cạnh hắn chỉ có một cái linh tôn cảnh sơ kỳ minh hổ, nhưng không có giao quang. Chỉ dựa vào này một ít thực lực muốn cứu Hoa Giao bọn hắn, căn bản không có khả năng. Sau một lát, hắn nghĩ tới Lâm rời đi hỗn độn thành lúc, Tinh Ngộng cùng lời hắn nói, còn có viên kia đưa tin phủ. Hắn đang trầm mặc sau một lát, cầm ra viên kia đưa tin phủ. Ngươi đây là muốn liên hệ ai? Ôn Tinh Ngữ nhìn thấy Diệp Phong cầm ra một viên đưa tin phủ, có chút không hiểu. Trước đó cùng ta cùng đi cái này tứ thập thần bực vị tiền bối kia ra ngoài du lịch. Diệp Phong nói, hiện tại ta chỉ có thể tìm những người khác hỗ trợ. Tìm ai? Ôn Tinh Ngữ hỏi. Người kia là ai, ta cũng không biết. Diệp Phong lắc đầu, người này cực kỳ thần bí, là ta rời đi hỗn độn thành lúc Tinh Ngộng tiền bối cho ta. Ôn Tinh Ngữ sau khi nghe, như có điều suy nghĩ, liền cũng không hỏi gì nữa. Diệp Phong cầm lấy viên kia đưa tin phủ, đưa tin nói, ngươi tốt, tiền bối. Ta là Diệp Phong, Tinh Ngộng tiền bối từng cùng ta để cập ngươi. Nói nếu như ta tại thứ thập thần vực gặp được không cách nào giải quyết sự tình, có thể mời ngươi xuất thủ. Hiện tại ta muốn cứu một số người, còn mời tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Tại Diệp Phong phát ra cái kia đạo đưa tin về sau, Ôn Tinh Ngữ có chút bận tâm, cái này có thể được không? Chúng ta còn không biết vị tiền bối kia thực lực, hẳn không có vấn đề. Diệp Phong trong lòng cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn, bất quá hắn tin tưởng Tinh Ngộng. Nếu là Tinh Ngộng giới thiệu, hẳn là thực lực cùng Tinh Ngộng không sai biệt lắm. Lúc này, cái kia đưa tin phủ sáng xuống, sau đó một đạo thanh lanh nữ tử thanh âm truyền đến, ngươi ở nơi nào? Tiền bối, ta tại Mãng Hoang Thành Quan Tinh lâu. Diệp Phong thần sắc vui mừng, vội vàng nói vị trí của mình. Chờ ta một lát. Cái kia đạo thanh lanh nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Phong hai người sau khi nghe, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ vị tiền bối kia liền ở tại trong Mãng Hoang Thành này? Quả nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua một lát, một đạo người mặc màu đen váy áo nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Trên mặt nàng mang theo khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh tuyệt mỹ đôi mắt. Nàng liếc nhìn Ôn Tinh Ngữ, chính là nhìn về phía Diệp Phong, ngươi muốn cứu người ở nơi nào? Tiền bối. Diệp Phong sửng sốt một chút, vội vàng xông nàng thi lễ một cái, vị trí tại Mãng Hoang Thành thành tây đêm tối thần đài. Bất quá bây giờ nơi đó đóng giữ có thiên tinh sẽ ba tên linh tôn cảnh tu sĩ, cùng nhiều tên huyền tôn cảnh tu sĩ. Không sao. Váy đen nữ tử nhẹ nhàng nói, ta chỉ là đi cứu người mà thôi. Dứt lời, thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Diệp Phong đều ngộp. Hắn nhìn về phía Ôn Tinh Ngữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ôn Tinh Ngữ cũng là khẽ thở dài, nàng cảm giác cái này có chút không đáng tin cậy. Nàng trầm mặc một lát, Diệp Phong, muốn không chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa đi. Ta nhìn nàng giống như có chút không thế nào đáng tin cậy a. Trước chờ một chút đi. Diệp Phong lại là nói, ta cảm giác vị tiền bối này khí tức cực mạnh, mà lại thần bí như vậy, hẳn không có vấn đề. Ôn Tinh Ngữ thấy thế, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên tại trong gian phòng đó xuất hiện năm thân ảnh, bọn hắn phù phù giống như là xuống sủi cảo bị ném trên mặt đất. Bọn hắn năm người chính là Hoa Giao mấy người bọn hắn, lúc này bọn hắn khí tức phù phiếm, bộ dáng cực kỳ chật vật, đều là ở vào trong hôn mê. Mà lại bọn hắn tu vi hiện tại khí tức cũng đều rơi xuống đến huyền tôn cảnh sơ kỳ. Không đợi Diệp Phong tiến lên dò xét bọn hắn tình huống, ở trong đầu hắn đột nhiên vang lên trước đó cái kia váy đen nữ tử thanh âm, ta sẽ một mực ở trong Mãng Hoang Thành này. Ngươi nếu có sự tình, có thể tùy ý liên hệ ta. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong hướng bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không thấy cái kia váy đen nữ tử thân ảnh, thế là hắn hướng về phía hư không, thi cái lễ. Nhưng mà, không tiếp tục vang lên cái kia váy đen nữ tử thanh âm, hiển nhiên đã rời đi. Sau đó Diệp Phong cùng Ôn Tinh Ngữ vội vàng thi triển thủ đoạn, trợ giúp Hoa Giao bọn hắn năm cái trị liệu. Một phen bận rộn về sau, đã là nửa canh giờ trôi qua. Long Tinh Thần, Hoa Giao bọn hắn năm cái khí tức mới xem như ổn định lại, bọn hắn cũng lần lượt đều theo cái kia trong hôn mê tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong lúc, thần sắc đều là giật mình, nhao nhao vội vàng đứng lên, Diệp Phong, là ngươi đã cứu chúng ta. Không sai. Diệp Phong hơi gật đầu, các ngươi trước dưỡng thương, sự tình khác chờ các ngươi thương thế tốt về sau lại nói. Được. Hoa Giao mấy người đáp ứng, lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn năm người, trong lòng hiện lên một vòng buồn vô cớ. Không nghĩ tới bọn hắn kế hoạch lâu như vậy, ẩn núp lâu như vậy, cái này mắt thấy liền muốn thần tiêu chi chiến, lại là bị thiên tinh sẽ phát hiện, mà lại mấy người bọn họ thực lực cũng đều rút lui không ít. Bây giờ cách cái kia thần tiêu chi chiến cũng chỉ còn lại 20 mấy năm, liền xem như bọn hắn tương lai có thể có cơ hội tham gia thần tiêu chi chiến. Nhưng lấy bọn hắn huyền tôn cảnh sơ kỳ thực lực, căn bản cũng không khả năng thắng được tranh tài. Diệp Phong nghĩ tới đây, trên mặt hắn cũng là hiện lên một vòng bất đắc dĩ, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp, trước đem bọn hắn thực lực khôi phục. Cái kia thần tiêu chi chiến ngươi có ý nghĩ gì? Ôn Tinh Ngữ nhìn về phía Diệp Phong, hỏi. Thần tiêu chi chiến a? Diệp Phong trầm tư một lát, chậm rãi nói, nếu như thiên tinh sẽ không mở ra cái kia thần tiêu chi chiến chiến trường, chúng ta là không cách nào tiến vào trong đó. Cho nên, chúng ta chỉ có chờ cho đến lúc đó, giả mạo thiên tinh sẽ tu sĩ, tài năng trà trộn vào đi. Phương pháp này sợ là không ổn. Ôn Tinh Ngữ nghe vậy, lại là lắc đầu, hiện tại Thiên Tinh sẽ đối với này đã có đề phòng, cho nên bọn hắn đối với tông môn của mình những tu sĩ kia, nhất định sẽ sàng lọc đặc biệt cẩn thận. Đến lúc đó nếu quả thật điều tra ra, vậy chúng ta liền triệt để thua. Vậy ngươi nhưng có biện pháp gì? Diệp Phong hỏi. Ta tạm thời nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Ôn Tinh Ngữ khẽ thở dài, trước chờ bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau. Diệp Phong lên tiếng, không nói gì nữa. Chương 2934. Không ăn cướp manh mối. Chương 2934. Không ăn cướp manh mối. Đảo mắt 3 canh giờ đi qua, Long Tinh Thần 5 người đứng lên, lúc này trên người bọn hắn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, đến nỗi cái khác một chút ám thương, cũng chỉ có thể tính dưỡng tài năng chậm rãi khôi phục. Ôn Tinh Ngữ đem bọn hắn 5 người tạm thời an bài trước tại cái này quan tinh lâu ở lại. Không bao lâu, tại cái này tầng thứ 7 cũng chỉ còn lại Diệp Phong cùng Ôn Tinh Ngữ. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng? Diệp Phong hỏi. Ừm. Ôn Tinh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi tại mấy người bọn hắn chữa thương thời điểm, ta càng nghĩ, quyết định cùng ngươi kể một ít sự tình. Sự tình gì? Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, hỏi. Liên quan tới ngươi chuyện. Ôn Tinh Ngữ nói, nhìn về phía Diệp Phong. Liên quan tới ta. Diệp Phong trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ta sự tình gì? Lạc Khuynh Hàn rời đi cái này mãng hoang thành thời điểm. Ôn Tinh Ngữ đứng người lên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước, chậm rãi nói, ta là biết. Mà lại ta cũng biết nàng vì cái gì rời đi. Ngươi biết? Diệp Phong không khỏi giật mình. Là Diệp Thiên Hành nói cho ta. Ôn Tinh Ngữ nói, hắn đem liên quan tới ngươi chuyện đều cùng ta nói. Sau đó thì sao? Diệp Phong hỏi. 30 năm trước. Ôn Tinh Ngữ tiếp tục nói, Lạc Khuynh Hàn cùng Bạch Tiên Nhi đi theo một tên giải cùng ngươi rất giống nam tử đi tới cái này thứ thập thần vực. Bọn hắn tại sao tới nơi này? Diệp Phong có chút không hiểu. Cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Ôn Tinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng có một chút ta rất rõ ràng. Bọn hắn đến cái này thứ thập thần vực nhất định cùng ngươi có liên quan hệ. Nói đến đây, nàng thật sâu thở dài. Cho nên, ngươi thương lượng với Diệp Thiên Hành một chút. Diệp Phong tiếp nhận nàng, nói, để hắn đi theo Vân Tiêu Thánh Quân bên người. Làm sao ngươi biết? Ôn Tinh Ngữ đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nhưng lời này vừa nói ra, liền có chút hối hận. Đoán. Diệp Phong lại nói, các ngươi là muốn mượn Thiên Tinh sẽ lực lượng tới đối phó cái kia Vân Tiêu Thánh Quân à? Xem như thế đi. Ôn Tinh Ngữ hơi gật đầu, nàng trầm mặc một hồi, mới làm mở miệng, Diệp Thiên Hành cũng không có phản bội các ngươi. Chân chính đem kế hoạch tiết lộ cho Thiên Tinh sẽ chính là Lạc Khuynh Hàn. Kỳ thật Hoa Giao bọn hắn sớm tại Hỗn Độn Thành bên kia liền bị bắt. Diệp Thiên Hành tự biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn chính là lấy đầu nhập Vân Tiêu Thánh Quân làm lý do, rời bỏ các ngươi, còn có Thiên Tinh hội. Nếu là Lạc Khuynh Hàn tiết mật, như vậy Thiên Tinh sẽ hẳn là không biết trong kế hoạch có Diệp Thiên Hành người này đi. Diệp Phong nói. Biết. Ôn Tinh Ngữ nói, chúng ta người liên lạc âm thầm động tay động chân. Bao quát tên của ngươi cũng ở phía trên kia. Cho nên, các ngươi làm như vậy, không phải là đem Diệp Thiên Hành hướng trong hố lửa đấy sao? Diệp Phong nói. Diệp Thiên Hành đối với trong lòng ngươi hổ thẹn. Ôn Tinh Ngữ nhìn xem Diệp Phong, than nhẹ một tiếng, mặc dù năm đó một chuyện cũng không phải là hắn chỗ ý nguyện, nhưng hắn cũng trực tiếp tham dự vào trong đó. Năm đó là Khuynh Hàn cùng hắn hứa hẹn, nếu như kế hoạch thành công, liền sẽ đem hắn thu vào Vân Tiêu Thánh Quân dưới trướng. Cho nên, hắn vì có thể cho ngươi một cái công đạo, chính là đáp ứng là Khuynh Hàn mời. Khó trách Diệp Thu Nguyên nghe tới Diệp Thiên Hành phản bội, sẽ kích động như vậy. Diệp Phong chậm rãi thở phào một cái, ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Diệp Phong, kỳ thật chuyện này ta cùng Thiên Hành cũng không tính nói cho ngươi. Ôn Tinh Ngữ nhìn xem Diệp Phong, nhẹ nói, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như Thiên Hành thật chết, kia liền chết rồi. Nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy Hoa Giao bọn hắn năm cái thời điểm, đột nhiên lại nghĩ đến Thiên Hành trả giá. Cho nên, ta không nghĩ để hắn cứ như vậy không có tiếng tăm gì trả giá. Cũng hẳn là có người biết hắn làm qua cái gì. Ngươi hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Diệp Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật ta cũng chưa từng có đoán qua Diệp Thiên Hành. Ta chỉ hận chính mình trước đó một mực quá mức tin tưởng Lạc Khuynh Hàn cùng Bạch Tiên Nhi. Kế hoạch của bọn hắn cơ hồ hoàn mỹ. Ôn Tinh Ngữ lắc đầu, lúc kia ngươi liền xem như phát giác được, cũng vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Cũng thế. Diệp Phong thở dài, không nói những này. Ôn Tinh Ngữ, ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta lưu ý liên quan tới cái kia Vân Tiêu Thánh Quân hành tung. Nhìn xem bọn hắn đột nhiên đến cái này thứ thập thần vực đến cùng vì cái gì. Ta chưa phát giác bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì ta. Ngươi yên tâm đi, chúng ta người vẫn luôn trong bóng tối điều tra việc này. Ôn Tinh Ngữ nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp lấy một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, lâu chủ, ngươi muốn tình báo. Vào đi. Ôn Tinh Ngữ thản nhiên nói. Sau đó cửa bị đẩy ra, đi vào một cái nữ tử áo trắng, nàng thần sắc cung kính đưa cho Ôn Tinh Ngữ một viên ngọc giản, sau đó liền lui ra ngoài. Ôn Tinh Ngữ cầm mai ngọc giản kia nhìn một chút, thần sắc bình tĩnh, cũng không có gì thay đổi. Sau đó nàng đem mai ngọc giản kia đưa cho Diệp Phong, ngươi cũng xem một chút đi. Được. Diệp Phong ngừng tiếng, nhận lấy kiểm tra một hồi. Bên trong ghi chép là Thiên Tinh sẽ biết được Hoa Giao 5 người bị người thần bí ép buộc sau khi đi, liền phái ra rất nhiều nhân thủ tại cái này mãng hoang thành đại lực tìm đòi. Diệp Phong thu hồi ngọc giản, nhìn về phía Ôn Tinh Ngữ, cứ theo đà này, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tra được ngươi nơi này. Không sao. Ôn Tinh Ngữ lại là ra hiệu Diệp Phong yên tâm, ta cho bọn hắn an bài đều là 10 phần đặc biệt gian phòng. Bình thường điều tra cùng tinh thần lực tìm kiếm đều là rất khó tìm tới đó. Vậy là được. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là ngươi, hiện tại không giấu đi sao? Ôn Tinh Ngữ hỏi. Ta biến cái bộ dáng là được. Diệp Phong tùy ý nói. Hắn ngồi ở kia bàn trà trước, bưng lên một chén trà xanh uống vào. Ta hiện tại trong đầu có rất nhiều không ăn khớp manh mối, nhưng là trong lúc nhất thời luôn luôn không cách nào đưa chúng nó ăn khớp. Ta luôn cảm giác ở trong đó ẩn giấu đi cái gì.
Cái gì không ăn khớp manh mối?
Ôn Tinh Ngữ hỏi.
Là liên quan tới cái kia Vân Tiêu Thánh Quân.
Ngươi để ta nói, trong lúc nhất thời ta cũng nói không nên lời.
Diệp Phong lắc đầu, hay là chờ ta sắp xếp như ý lại cùng ngươi nói đi.
Đi.
Ôn Tinh Ngữ hơi gật đầu, không nói gì nữa.
Diệp Phong không có tại nàng nơi này lưu lại thời gian quá dài, bọn hắn lại là trò chuyện một hồi. Ôn Tinh Ngữ tự mình đem Diệp Phong đưa đến những cái kia đặc biệt trong phòng.
Diệp Phong ngồi ở trước bàn, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh đường phố một lát, sau đó lấy ra đưa tin phủ liên hệ một người. Các ngươi hiện tại ở nơi nào?
Phong ca.
Qua một hồi lâu, đưa tin phủ bên trong mới là truyền đến một đạo bạch tiên nhi thanh âm.
Thanh âm của nàng ép tới tương đối thấp. Chúng ta bây giờ tại Thiên Ngoại Tiên Thiên.
Ta ở trong này nói chuyện cùng ngươi rất không tiện, chờ ta có nhàn rỗi lại cùng ngươi liên hệ.
Diệp Phong thu hồi đưa tin phủ, ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, hắn tự lẩm bẩm, Thiên Ngoại Tiên Thiên,
kia là địa phương gì?
Chương 2935.
Thiên Ngoại Tiên Thiên chương 2935, Thiên Ngoại Tiên Thiên. Diệp Phong cầm ra đưa tin phủ, hỏi thăm Ôn Tinh Ngữ liên quan tới cái kia Thiên Ngoại Tiên Thiên tình huống. Nhưng Ôn Tinh Ngữ vẫn chưa trả lời hắn.
Ngay tại Diệp Phong coi là Ôn Tinh Ngữ hẳn là đang bận, liền chuẩn bị thanh tu thời điểm, Ôn Tinh Ngữ thân ảnh xuất hiện tại trong phòng của hắn.
Nàng nhìn xem Diệp Phong, thần sắc có chút nghiêm túc, "Diệp Phong, làm sao ngươi biết Thiên Ngoại Tiên Thiên?"
"Theo lý mà nói, ngươi không nên biết mới đúng."
"Ta vì cái gì không thể biết, nơi đó đến cùng là địa phương nào?"
Diệp Phong nghe tới Ôn Tinh Ngữ lời nói, càng là nghi hoặc.
"Thiên Ngoại Tiên Thiên?"
Ôn Tinh Ngữ trầm tư xuống, mới là mở miệng, "Là chân chính thần tộc sinh hoạt địa phương."
"Chân chính thần tộc?"
Diệp Phong sửng sốt một chút, "Có ý tứ gì?"
"Chúng ta là nhân tộc."
Ôn Tinh Ngữ kiên nhẫn cho Diệp Phong giải thích nói, muốn thành tiểu thánh tôn cảnh, nhất định phải tìm kiếm được thần cách mới được.
Nhưng thần tộc không cần,
chỉ cần bọn hắn một mực tu luyện, tại tấn thăng đến huyền tôn cảnh về sau, liền sẽ tại thể nội tự động ngưng tụ ra thần cách.
Cái gì?
Diệp Phong kinh sợ, làm sao lại có chủng tộc như vậy?
Không chỉ có như thế,
Ôn Tinh Ngữ lại nói, cùng giai phía dưới, thần tộc chiến lực là chúng ta nhân tộc còn nhiều gấp đôi.
Bất quá, bởi vì bọn hắn chủng tộc thiên phú quá mạnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại Thiên Ngoại Tiên Thiên.
Vậy bọn hắn đi ra sẽ như thế nào?
Diệp Phong hỏi.
Bọn hắn cũng không phải không thể đi ra.
Ôn Tinh Ngữ nói, nhưng sau khi đi ra, liền sẽ nhận thế giới bên ngoài thiên đạo pháp tắc áp chế,
thậm chí rất dễ dàng gặp lôi kiếp.
Vậy cái này Thiên Ngoại Tiên Thiên là chỉ có chúng ta thứ thập thần vực có sao?
Diệp Phong trầm mặc một lát, hỏi.
Không phải.
Ôn Tinh Ngữ lắc đầu, là mỗi một cái thần vực đều có một cái.
Tại mới thần vực sinh ra ban đầu, xuất hiện trước nhất chính là Thiên Ngoại Tiên Thiên.
Sau đó mới là từng cái thần vực đại lục.
Là dạng này.
Diệp Phong hơi gật đầu, vậy cái này Thiên Ngoại Tiên Thiên ở nơi nào?
Thế nào, ngươi muốn đi chỗ nào?
Ôn Tinh Ngữ nghe vậy, nhíu lại, vẫn chưa trực tiếp nói cho Diệp Phong đáp án.
Muốn đi xem.
Diệp Phong thừa nhận xuống tới.
Ta khuyên ngươi còn là đừng đi.
Ôn Tinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù ngươi rất lợi hại,
nhưng là tại cái kia trong thần tộc, cũng là có càng mạnh thiên chi tiêu tử.
Ngươi đến đó sẽ rất nguy hiểm.
Ta biết.
Diệp Phong nói, càng nguy hiểm địa phương, cơ duyên cũng liền càng lớn.
Không chỉ có là ta, Hoa Giao, Long Tinh Thần bọn hắn đều muốn đi.
Bây giờ cách thần tiêu chi chiến cũng chỉ còn lại thời gian mấy chục năm, bọn hắn cũng nhất định phải nhanh khôi phục thực lực.
Hiện tại Thiên Tinh sẽ đã biết các ngươi kế hoạch, ngươi còn định làm như thế nào?
Ôn Tinh Ngữ nhìn xem Diệp Phong, muốn tìm kiếm một cái đáng tin đáp án.
Ta không biết.
Diệp Phong lắc đầu, ta chỉ biết, nếu như bây giờ từ bỏ,
vậy chúng ta liền triệt để liền xong.
Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có một mực đi lên phía trước.
Thiên Tinh sẽ bất diệt, chúng ta thứ thập thần vực liền không cách nào an bình.
Ai?
Ôn Tinh Ngữ thở dài, nàng thật sâu cảm thấy một trận cảm giác bất lực.
Diệp Phong,
không nói đến Thiên Tinh hội,
liền nói cái kia muốn diệt ngươi Vân Tiêu Thánh Quân, bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục lại linh tôn cảnh sơ kỳ,
tăng thêm hai cái linh tôn cảnh đỉnh phong thần nữ,
liền xem như ngươi có một cái linh tôn cảnh hậu kỳ đứng đầu bảng, nhưng ngươi cũng vẫn không có một chút phần thắng.
Lại nói Thiên Tinh sẽ, không nói đến những cái kia huyền tôn cảnh tu sĩ, liền nói những cái kia linh tôn cảnh tu sĩ đều có 10 cái nhiều, mà lại bọn hắn còn có một cái thánh tôn cảnh lão quái vật.
Ngươi nói, ngươi còn có chúng ta toàn bộ thứ thập thần vực, lấy cái gì cùng bọn hắn liều?
Lấy cái gì diện?
Ôn Tinh Ngữ.
Diệp Phong cũng biết Ôn Tinh Ngữ nói những này, bất kể như thế nào, chúng ta còn có thời gian.
Có thời gian liền có hy vọng.
Còn nữa nói, chúng ta không liều nhất định sẽ chết, liều còn có như vậy một tia sống sót khả năng.
Cho nên, cho dù là một phần ngàn tỷ hy vọng, ta cũng muốn đi thử một chút.
Ta nghĩ, Hoa Giao, Long Tinh Thần bọn hắn cũng cùng ta có ý nghĩ.
Cho nên, còn xin ngươi nói cho ta, cái kia Thiên Ngoại Tiên Thiên ở nơi nào?
Tốt ta.
Ôn Tinh Ngữ nhìn Diệp Phong một lát, cuối cùng vẫn là nói ra cái kia Thiên Ngoại Tiên Thiên vị trí. Thiên Ngoại Tiên Thiên ngay tại cái này Lưu Hoang Thần Bực Chi Nam Bảy Tiên Đảo phía trên.
Nơi đó cũng là chúng ta toàn bộ thứ thập thần bực vị trí trung tâm.
Ta biết.
Diệp Phong gật gật đầu.
Mặc dù ra vào cái kia Thiên Ngoại Tiên Tiên cũng không có cái gì đặc biệt hạn chế.
Ôn Tinh Ngữ chậm rãi thở phào một cái, nhưng là vì có thể để các ngươi tại cái kia Thiên Ngoại Tiên Tiên thuận lợi hơn một chút,
ta sẽ liên hệ Trích Tinh Lâu, để bọn hắn cho các ngươi làm một cái thân phận của Thiên Ngoại Tiên Tiên.
Bất quá cái này cần chờ thêm một đoạn thời gian.
Được.
Diệp Phong đáp ứng, việc này liền làm phiền ngươi.
Đảo mắt, nửa tháng trôi qua.
Thiên Tinh sẽ cũng tới cái này Quan Tinh Lâu tìm kiếm hai lần, nhưng đều không có phát hiện Diệp Phong mấy người.
Một ngày này Diệp Phong ngay tại trong phòng kia thanh tu, đột nhiên hắn thu được giao quang đưa tin, "Diệp Phong, ngươi ở nơi nào?"
"Ta đến cái này Mãng Hoang Thành."
"Ta tại Quan Tinh Lâu." Diệp Phong cho Giao Quang về cái đưa tin, ngươi tới trước nơi này đi. Ta mang cho ngươi vài thứ, liền không đi bảo. Sau đó, Giao Quang đưa tin nói, ta tại thành Nam chờ ngươi. Diệp Phong thu hồi đưa tin phủ, hắn cho Ôn Tinh Ngữ lên tiếng chào, liền trực tiếp đi Mãng Hoang thành thành Nam. Không bao lâu Diệp Phong tại một chỗ trên vách núi, tìm được Giao Quang thân ảnh, tiền bối, đi theo ta. Giao Quang nhìn thấy Diệp Phong đến, trực tiếp mang Diệp Phong hướng tinh không bay đi. Chúng ta đi đâu? Diệp Phong không hiểu, hỏi. Tinh không? Giao Quang nói. Chúng ta đi tinh không làm gì? Diệp Phong càng là nghi hoặc. Tự nhiên là giúp ngươi tăng thực lực lên. Giao Quang nói, liếc nhìn Diệp Phong, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc, ta tại cái kia Hồng Mông tinh nguyên bên trong khôi phục thực lực. Ngươi ở bên ngoài bị ép tăng cao tu vi. Đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Phong nói, chẳng lẽ tiền bối ở trong này cũng tìm tới Hồng Mông tinh nguyên một phát? Không có. Giao Quang lắc đầu, bất quá ta tìm tới một loại khác, tên là siêu tinh nguyên. Trong đó cũng là ẩn chứa bàng bạc thần nguyên chi lực. Cái kia thôn vệ pháp tắc ngươi không phải còn có thể sử dụng à? Có thể. Diệp Phong gật đầu. Đợi đến tinh không. Giao Quang nói, ngươi liền sử dụng thôn vệ pháp tắc đến thôn vệ cái kia siêu tinh nguyên bên trong năng lượng. Được. Diệp Phong trong mắt cũng là tràn ngập chờ mong. Ước chừng sau 2 canh giờ Diệp Phong cùng Giao Quang đi tới sâu trong tinh không. Giao Quang theo nàng tử phủ trong không gian cầm ra một viên tản mát ra ánh sáng chín màu nóng bỏng tinh cầu, trôi nổi tại bên ngoài mấy dặm. Hắn thể tích khoảng chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, bắt đầu đi. Chương 2936. Cũng không muốn thành tựu thánh tôn chi cảnh. Chương 2936. Cũng không muốn thành tựu thánh tôn chi cảnh. Diệp Phong sững sờ một lát, mới là kịp phản ứng. Lập tức hắn nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, tại hắn cái kia lòng bàn tay phải bên trên xuất hiện một đạo thôn vệ chi động. Đạo này thôn vệ chi động chỉ có nửa thước lớn nhỏ. Nhưng sau một khắc, theo cái kia thôn vệ chi động bên trên liền truyền ra khủng bố hấp lực, xé rách cái kia siêu tinh nguyên bên trong năng lượng, tựa như dòng suối tràn vào cái kia thôn vệ chi trong động. Nhất thời, Diệp Phong liền cảm giác một cỗ cuồng bạo tinh khiết thần nguyên chi lực tiến vào thân thể của hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đội vàng vận chuyển tâm pháp, nhanh chóng ép buộc chính mình đi hấp thu những cái kia tinh khiết thần nguyên chi lực. Nhưng dần dần, hắn liền cảm giác toàn thân cơ bắp chuyển đến xương đau nhức, để hắn hết sức khó chịu, mà lại loại kia đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn xuống, lúc này, Giao Quang thanh âm vang lên, thân thể của ngươi nhất định phải có dạng này một cái thích ứng kỳ. Một canh giờ sau liền tốt. Diệp Phong gật gật đầu, cắn răng kiên trì. Ở trong thống khổ, luôn luôn cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Mặc dù cái này một canh giờ không hề dài, nhưng Diệp Phong lại giống như là cảm giác đi qua một thế kỷ. Một canh giờ sau, trong cơ thể hắn loại kia xương tấy đau nhức cảm giác mới là dần dần biến mất, nhưng cũng không có biến mất, bất quá cũng không còn khó chịu như vậy. Theo cái kia tinh khiết thần nguyên chi lực không ngừng mà tiến vào Diệp Phong thể nội, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày sau đó, tu vi của hắn liền khôi phục lại tiên đế cảnh trung kỳ. 3 ngày sau, tu vi của hắn khôi phục lại tiên đế cảnh hậu kỳ. Bất quá lúc này siêu tinh nguyên đã thu nhỏ tiếp cận 1/3, còn lại năng lượng cũng nhiều nhất chỉ có thể để hắn khôi phục lại huyền tôn cảnh trung kỳ. Liền xem như thế, Diệp Phong cũng 10 phần thỏa mãn. Cứ như vậy, chỉ ít hắn những thủ đoạn kia có thể sử dụng. Liền xem như hắn gặp được linh tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không sợ. Đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, viên kia siêu tinh nguyên mới là bị Diệp Phong toàn bộ hấp thu, mà tu vi của hắn cũng rốt cục khôi phục lại linh tôn cảnh trung kỳ. Diệp Phong nhìn về phía Giao Quang, thật sâu hướng nàng thi lễ một cái, đa tạ tiền bối tương trợ. Người ta không cần khách khí như thế. Giao Quang liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, bây giờ tu vi của ngươi đã khôi phục lại huyền tôn cảnh trung kỳ, cũng coi là có một chút sức tự vệ. Cứ như vậy, ta cũng có thể yên tâm một chút. Hai người không có tại cái này tinh không lưu lại, lại là hướng Mãng Hoang thành mà đi. Tiền bối, ngươi biết thiên ngoại tiên tiên sao? Diệp Phong hỏi hướng Giao Quang. Biết. Giao Quang có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ngươi làm sao lại biết nơi này? Ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Diệp Phong nói, qua vài ngày ta dự định đến đó lịch luyện một phen. Tranh thủ tại 30 năm sau thần tiêu chi trước khi chiến đấu, đem tu vi tăng lên tới huyền tôn cảnh đỉnh phong. Cũng tốt. Giao Quang nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nơi đó 10 phần nguy hiểm. Ngươi còn cần cẩn thận một chút mới là. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Phong nói, nghĩ đến cái gì, hắn hỏi hướng Giao Quang, tiền bối, ngươi có thể tại trong vòng 300 năm tấn thăng đến thánh tôn cảnh à? Ta cũng không biết. Giao Quang rõ ràng Diệp Phong ý tứ, thần sắc có chút nghiêm trọng, chỉ có thể thử một lần. A. Diệp Phong trầm tư một lát, hắn đem viên kia thao thiết hậu đại bản nguyên chi lực đem ra, tiền bối, cái này ngươi thu cất đi. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ vật này mau sớm tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Ta không thể thu. Giao Quang cũng không có tiếp, lắc đầu. Tiền bối, ngươi nghe ta nói. Diệp Phong thần sắc nghiêm túc nhìn xem Giao Quang, lần này chúng ta tiến về thiên ngoại tiên tiên lịch luyện, cũng không thể bảo đảm chúng ta nhất định có thể đem thực lực tăng lên đi lên. Cho nên, nếu như thần tiêu chi chiến chúng ta bại, liền mời ngươi tại tấn thăng đến thánh tôn cảnh về sau, trực tiếp leo lên cái kia tinh giới núi. Tại khống chế tinh giới núi về sau, giúp chúng ta đem thiên tinh sẽ đuổi đi ra. Được. Giao Quang thấy Diệp Phong như thế, nàng hít sâu khẩu khí, đáp ứng xuống. Nàng trầm tư một lát, nói, ngươi đem ngươi thần thú đại trước cho ta đi. Đợi cho tương lai ta leo lên cái kia tinh giới đỉnh núi, ta liền có thể có cái kia năm thần thú phụ tá, cũng có thể tốt hơn giúp các ngươi đem thiên tinh sẽ đuổi đi ra. Ừm. Diệp Phong ngừng tiếng, không do dự đem cái kia thần thú đài cho Giao Quang. Giao Quang nhìn một chút trong tay thần thú đài, nàng lại nhìn về phía Diệp Phong, hỏi ra đã từng nàng hỏi qua vấn đề, vì sao ngươi tin tưởng ta như vậy? Bởi vì tiền bối từng không chỉ một lần cứu ta tại thời khắc sinh tử. Diệp Phong chậm rãi nói, nếu như không có tiền bối, ta sợ là đã sớm chết rồi. Thế nhưng là, đã từng những cái kia cứu trợ ngươi thời khắc sinh tử người, cũng phản bội ngươi. Giao Quang lại nói, nàng nói chính là Lạc Khuynh Hàn cùng Bạch Tiên Nhi. Ngươi cùng các nàng khác biệt. Diệp Phong nói, các nàng bảo hộ cũng không phải là ta, mà là trong thân thể ta cái kia Vân Tiêu Thánh Quân. Nếu như trong cơ thể của ta không có Vân Tiêu Thánh Quân, các nàng cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở trong thế giới của ta. Vậy nếu như tương lai ta phản bội ngươi đây? Giao Quang hỏi. Nếu như ngay cả tiền bối đều phản bội ta? Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lộ ra mấy phần thoải mái, vậy nói rõ đây là mệnh của ta, cũng là thứ thập thần bực mệnh, coi như là ta còn tiền bối đối với ơn cứu mạng của ta. Yên tâm đi. Giao Quang nghe tới Diệp Phong trả lời, trong lòng cũng là không hiểu dâng lên một vòng sầu não, ta đã đáp ứng đi theo ngươi tới đây thứ thập thần bực, liền sẽ không phản bội ngươi. Bất quá có một chút, ta muốn cùng ngươi nói một chút.
Cái gì?
Diệp Phong hỏi. Ta cũng không muốn thành tiểu thánh tôn chi cảnh. Giao Quang lại là nói, nhưng là vì giúp ngươi, ta có thể tấn thăng thánh tôn cảnh, trấn thủ tòa kia tinh giới núi. Nhưng là, chờ ngươi tấn thăng đến thánh tôn cảnh về sau, ta vẫn là sẽ đem cảnh giới của mình hàng trở lại linh tôn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là bởi vì mãi mãi sinh cướp. Diệp Phong suy đoán nói.
Không sai.
Giao Quang hơi gật đầu, ta không nghĩ như thế tham sống sợ chết.
Ừm.
Diệp Phong ngừng tiếng, vậy ta mau chóng tăng cao tu vi. Tại mau trở lại đến Mãng Hoang thành thời điểm, Giao Quang nghĩ đến cái gì, ta nhớ tới một cái bí pháp, tên là Thôn Thiên Quyết. Là thao thiết nhất tộc thiên phú thần thông. Ngươi muốn học hay không?
Học.
Diệp Phong nói thẳng.
Chờ chút.
Giao Quang cầm ra một viên không bạch ngọc giản, đem cái kia Thôn Thiên Quyết viết tại bên trong. Cái này Thôn Thiên Quyết mặc dù người khác cũng có thể tu luyện, nhưng ngươi có được thôn vệ pháp tắc, tu luyện sẽ làm ít công to.
Ừm.
Diệp Phong đáp ứng. Đợi Giao Quang đem cái kia Thôn Thiên Quyết viết xong về sau, hắn nhận lấy đơn giản nhìn xuống, chính là thu vào trong nhận chứa đồ. Hắn nghĩ tới cái gì, đem cái kia Minh Hổ theo chính mình tử phụ không gian mang ra ngoài. Minh Hổ duỗi lưng một cái, xong Diệp Phong có chút bất mãn nói, lần này lại là lâu như vậy, lần sau sẽ không. Diệp Phong cười cười, Minh Hổ, ngươi đi theo tiền bối về Đại Mộng Tiên Tông đi, thay ta chiếu cố tốt chúng ta Đại Mộng Tiên Tông. Chương 2937, thân phận lệnh bài. Chương 2937, thân phận lệnh bài. Minh Hổ nghĩ đến cái gì, hắn lắc xuống đầu, nhìn về phía Diệp Phong, ta có phải là lại muốn trước tiến vào cái kia tinh hà tháp?
Không cần, ngươi đến ta tử phụ trong không gian là được.
Giao Quang nhìn xem nó nói,
vậy ngươi làm sao trở về?
Minh Hổ nhìn về phía Giao Quang, ta có giới áo, chỉ cần trong thời gian ngắn đến cái kia Đại Mộng Tiên Tông, liền không có vấn đề. Giao Quang lại nói,
tốt à.
Minh Hổ có chút buồn bực, nó nhìn về phía Diệp Phong, ta phải ăn nhiều một chút sinh mệnh tiên quả.
Ngươi không phải trông coi một gốc sinh mệnh tiên thụ à?
Diệp Phong cười cười, muốn ăn bao nhiêu cũng bỏ tay.
Cái này còn tạm được.
Minh Hổ lập tức hài lòng. Giao Quang mang Minh Hổ về tiên vực, Diệp Phong cũng về bên trong Mãng Hoang thành Quan Tinh lâu. Hắn đem Hoa Giao, Long Tinh Thần năm người hô đến gian phòng của mình. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong thực lực đã khôi phục lại huyền tôn cảnh trung kỳ, không khỏi đều là giật mình. Diệp Minh, ngươi là tu luyện thế nào? Vừa mới qua đi bao lâu?
Huyền Tiên Ca có chút áo đơn nói, tu vi của ngươi đều khôi phục lại huyền tôn cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ.
Mấy người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là nhìn xem Diệp Phong, chờ mong đáp án của hắn.
Ta cũng là có chút cơ duyên, tại một vị tiền bối tương trợ xuống.
Diệp Phong không có đề cập Giao Quang, tùy ý nói, mới có thể khôi phục nhanh như vậy.
Ta gọi các ngươi tới, là có một chuyện muốn cùng các ngươi nói.
Chuyện gì?
Hoa Giao hỏi.
Các ngươi biết Thiên Ngoại Tiên Tiên sao?
Diệp Phong hỏi.
Không biết, kia là địa phương gì?
Hoa Giao bọn hắn đều là lắc đầu.
Diệp Phong thấy thế, đơn giản cùng bọn hắn nói một chút cái kia Thiên Ngoại Tiên Tiên tình huống, còn có hắn ý nghĩ.
Cuối cùng hắn nói, hiện tại các ngươi cũng biết kế hoạch của ta.
Các ngươi nếu là có ai không nguyện ý đi cái kia Thiên Ngoại Tiên Tiên, ta cũng không miễn cưỡng.
Dù sao nơi đó xác thực mười phần nguy hiểm.
Ai không nguyện ý?
Huyền Tiên Ca nói, nhìn một chút những người khác,
cũng liền khả năng chỉ có ngươi sẽ không nguyện ý.
Nhuận Vi nhìn xem Huyền Tiên Ca trêu ghẹo nói,
chính là.
Hoa Giao cũng là nói theo,
làm sao có thể?
Huyền Tiên Ca lúc này nói, đã có thể cùng trong truyền thuyết thần tộc tu sĩ tại trên võ lực va chạm một chút,
khó như vậy đến cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ lỡ.
Long Tinh Thần cùng Diệp Càn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đều nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới.
Đã các ngươi đều nguyện ý.
Diệp Phong nói, cầm ra viên kia viết có Thôn Tiên Quyết ngọc giản, ta chỗ này có một bộ bí pháp, tên là Thôn Tiên Quyết, chính là thượng cổ hung thú thao thiết thiên phú thần thông. Tu luyện có thành tựu về sau, liền có thể trực tiếp thôn vệ bọn hắn thực lực, thành tựu tự thân.
Các ngươi cũng đều nhìn xem, học một chút.
Chờ chúng ta đem cái này Thôn Tiên Quyết đều học xong, Ô Tinh Ngự cho chúng ta an bài thân phận lệnh bài sau khi đến, chúng ta liền trực tiếp tiến về cái kia Thiên Ngoại Tiên Thiên.
Được.
Huyền Tiên Ca cái thứ nhất đáp ứng, tiếp lấy hắn từ trong tay Diệp Phong tiếp nhận mai ngọc giản kia xem xét. Hiện tại còn có 30 năm thời gian.
Diệp Phong tiếp tục nói, chính là thần tiêu chi chiến.
Cho nên, chúng ta có thể hay không cứu thứ thập thần bực, liền nhìn cái này 30 năm.
Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lại đợi thêm 1000 năm, bởi vì thứ thập thần bực rất nhiều người bình thường đợi không được.
Thiên Tinh sẽ cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian này để bọn hắn chờ.
Một khi lần này bọn hắn thua, như vậy bọn hắn thật liền triệt để không có bất cứ hy vọng nào.
Thứ thập thần bực cũng đem chân chính lưu lạc làm Thiên Tinh sẽ địa bàn.
Tại Long Tinh Thần, Hoa Giao bọn hắn ghi lại cái kia Thôn Thiên Quyết tâm pháp về sau, liền riêng phần mình về gian phòng của mình.
Diệp Phong ngồi xếp bằng trên giường, cầm mai ngọc giản kia bắt đầu thử nghiệm tu luyện cái kia Thôn Thiên Quyết. Bởi vì trong cơ thể hắn có được thôn vệ pháp tắc, cho nên tu luyện tương đương thuận lợi.
Mà lại Thôn Thiên Quyết cùng thôn vệ pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, vẹn vẹn một tháng không đến, Diệp Phong liền đem cái kia thôn tiên quyết tu luyện đến đại thành. Hắn giơ tay lên, lại thi triển cái kia thôn vệ chi động, khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, có thể nuốt vật vật. Liền xem như hắn gặp được huyền tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể đem hắn nuốt giết. Hoa Giao năm người bởi vì thể nội cũng không có thôn vệ pháp tắc, một tháng qua cũng chỉ tu luyện tiểu thành chi cảnh, bất quá cũng làm cho bọn hắn nắm giữ thôn vệ chi nhãn. Cái kia thôn vệ chi nhãn là thôn vệ chi động viên bản thu nhỏ, uy lực tự nhiên cũng là nhỏ đi rất nhiều, nhưng cũng có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. Bọn hắn tại cái này quan tinh lâu lại là đợi 3 tháng thời gian, Ôn Tinh Ngữ cầm 6 cái màu đen thân phận lệnh bài, tìm tới Diệp Phong 6 người, đây là cái kia thiên ngoại tiên tiên hắc thiết lệnh. Cũng là chúng ta nhân tộc tiến vào cái kia thiên ngoại tiên tiên duy nhất có thể thu hoạch được thân phận lệnh bài. Có này lệnh, các ngươi liền có thể tại cái kia thiên ngoại tiên tiên tùy ý hành động. Bất quá tại cái kia bên trong thiên ngoại tiên tiên, thần tộc địa vị là cao hơn nhân tộc. Cho nên, các ngươi nếu là thấy thần tộc, dù chỉ là tu vi rất thấp tu sĩ, các ngươi cũng muốn đi vòng. Nói, nàng lại là cầm ra một viên ngọc giản đưa cho Diệp Phong, ngọc giản này bên trong ghi chép một chút liên quan tới thiên ngoại tiên tiên tình báo. Các ngươi cũng đều thật tốt nhớ một chút. Ôn Tinh Ngữ. Diệp Phong nhận lấy đơn giản kiểm tra một hồi, liền đem ngọc giản kia đưa cho Hoa Giao, tại cái kia thiên ngoại tiên tiên, thân phận lệnh có mấy loại? 4 loại. Ôn Tinh Ngữ nói, thấp nhất một loại chính là cho nhân tộc hắc thiết lệnh. Tiếp theo chính là bạch ngân lệnh, là thần tộc những cái kia cấp thấp tu sĩ chuyên môn lệnh bài. Đợi những cái kia thần tộc tu sĩ thực lực tấn thăng đến nhân tiên cảnh về sau, liền có thể thu hoạch được càng cao hơn một cấp hoàng kim lệnh. Tại cái kia hoàng kim lệnh phía trên, còn có ngôi sao lệnh, cũng được xưng chi là tôn giả lệnh. Tôn giả lệnh là thần tộc tu sĩ thực lực đạt tới huyền tôn cảnh liền có thể thu hoạch được. Cái này nhân tộc nếu là có rất mạnh tu sĩ, tỉ như linh tôn cảnh tu sĩ. Huyền Thiên ca hỏi, tiến vào nơi đó còn là hắc thiết lệnh sao? Không sai. Ôn Tinh Ngữ gật gật đầu, chúng ta tu sĩ nhân tộc mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần đến đó, chính là thấp nhất hắc thiết lệnh. Đương nhiên, chúng ta nhân tộc cường giả cũng khinh thường tại đến đó. Dù sao những cái kia thần tộc tu sĩ từng cái tự cao tự đại, căn bản xem thường chúng ta nhân tộc. Dạng này a? Viễn Thiên ca hơi gật đầu, vậy ta ngược lại là đối với bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Diệp Phong nói, hôm nay mọi người cố gắng nghỉ ngơi một chút. Được. Hoa Giao mấy người đáp ứng. Diệp Phong. Lúc này, Ôn Tinh Ngữ nhìn về phía Diệp Phong, ngươi đi theo ta 7 tầng đi. Có người muốn gặp ngươi. Ai? Diệp Phong hỏi một câu, nhưng hắn còn là đi theo Ôn Tinh Ngữ đi 7 tầng. Đến ngươi liền biết. Ôn Tinh Ngữ thừa nước đục thả câu. Sau một lát, Diệp Phong hai người tới 7 tầng, lập tức hắn liền thấy một người mặc váy đen nữ tử ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng là cái kia Tố Âm. Diệp Phong, đã lâu không gặp. Tố Âm thấy Diệp Phong đến, vội vàng đứng lên. Trí nhớ của ngươi khôi phục rồi. Diệp Phong gặp nàng tư thái như vậy, lập tức ý thức được cái gì, hỏi. Chương 2938. Tiến vào thiên ngoại tiên thiên chương 2938, tiến vào thiên ngoại tiên thiên đường. Tố Âm nhẹ nhàng gật đầu, là sư phụ ta giúp ta khôi phục ký ức. Lúc trước ta còn chưa kịp chân thành nói với ngươi một tiếng cảm ơn, ta liền quên đi ngươi. Thật thật không tốt ý tứ. Không có cái gì không có ý tứ. Diệp Phong khoát tay một cái, vừa cười vừa nói, lúc đầu cũng là ta đáp ứng ngươi chuyện. Đúng rồi, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Ta nghe sư tỷ ta nói. Tố Âm nói, liếc nhìn Ôn Tinh Ngữ, ngươi muốn đi cái kia thiên ngoại tiên thiên. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy cái này cho ngươi. Tố Âm cầm ra một cái hộp ngọc, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Thứ gì? Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, hắn tiếp nhận hộp ngọc kia, mở ra nhìn một chút, chỉ thấy bên trong đặt vào chính là cái kia chiếc nguyền rủa chi thuyền. Hắn không khỏi sửng sở, nhìn về phía Tố Âm, càng là không hiểu. Ngươi cũng biết cái nguyền rủa này chi thuyền chỗ lợi hại. Tố Âm vội vàng giải thích nói, chỉ cần đứng ở trên thuyền, cầm lấy cần câu liền có thể câu thiên hạ vạn vật, hơn nữa còn không dính vào bất luận cái gì nhân quả. Ta liền nghĩ, ngươi nhất định có thể dùng đến, cho nên liền cho ngươi. Vậy còn ngươi? Diệp Phong nói, thứ này đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu a. Nói không chừng ngươi cũng có thể mượn nhờ nơi đây đột phá tới huyền tôn cảnh đâu. Ta không dùng đến. Tố Âm lắc đầu, mà lại thực lực của ta cũng rất khó lại đi tiếp nhận phía trên nguyền rủa chi lực. Cho nên, ngươi trông coi đi. Cái kia, đã tạ. Diệp Phong nghe vậy, chần chờ một lát, liền đem hắn thu vào. Chiếc này nguyền rủa chi thuyền cái này, nhưng thả câu vạn vật tác dụng đích xác có thể giúp được hắn chiếu cố rất lớn. Đến lúc đó bọn hắn đi cái kia thiên ngoại tiên tiên, nếu là coi trọng người khác bảo vật gì, hắn chỉ cần đem cái nguyền rủa này chi thuyền lấy ra, người hướng cái kia trên bong tàu một chạm, cầm lấy cần câu hất lên, trong lòng mặc niệm cái kia bảo vật, liền có thể trực tiếp câu tới. Bất quá chức năng này, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Còn có, Tố Âm nghĩ đến cái gì, lại là cầm ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Phong, đây là ta theo sư phụ ta nơi đó muốn tới năm giọt thần chi huyết. Ta nghe sư tỷ ta nói, ngươi hiện tại nhục thân là tái tạo, cho nên khả năng không có trước đó thân thể này mạnh. Cái này năm giọt thần chi huyết mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể giúp ngươi tăng lên một chút thể chất. Đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp nhận cái kia bình ngọc. Hắn cũng biết chính mình thực lực so sánh với trước đó, đích xác yếu rất nhiều. Vẹn vẹn thể nội thần nguyên chi lực dự trữ điểm này, cũng chỉ có trước đó khoảng 1/3, mà lại tinh thần lực của hắn cường độ cũng là không kịp nguyên lai 1/10. Đến nỗi trên chiến lực, càng là ngã tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại chớ nói nhuận vi mấy người bọn hắn, liền ngay cả Lạc Ý Nhi, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá hắn vẫn chưa đem những này nói cho bất luận kẻ nào, vừa đến hắn không nghĩ để bọn hắn lo lắng, thứ hai nói cũng không có tác dụng gì. Đã mình bây giờ là cái dạng này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để thực lực tăng lên đi lên. Hiện tại, hắn có thể trông cậy vào chính là cái kia thôn thiên quyết, cùng cái kia thiên ngoại tiên thiên cơ duyên. Hắn cùng Ôn Tinh Ngữ, Tố Âm lại là nói chuyện một hồi, chính là về phòng của hắn. Hắn kéo cửa lên về sau, đem cái kia nguyền rủa chi thuyền đem ra. Sau một khắc, nguyên bản chỉ có nửa thước lớn nhỏ nguyền rủa chi thuyền, một chút trở nên dài khoảng một trượng. Diệp Phong thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới thuyền kia trên bảng. Tiếp lấy hắn cầm lấy cái kia cần câu, thầm nghĩ xuống, ta muốn một đóa tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên. Tại hắn ý nghĩ này sinh ra về sau, hắn chính là ném ra ngoài dây câu, trực tiếp vươn hướng trong hư không. Nhưng hắn chờ giây lát, cái kia dây câu cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn thấy thế, chính là thu hồi dây câu, hôm nay cái này một câu xem như dùng qua. Mặc dù không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng đoán được, cái kia tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên khả năng cũng chỉ có như vậy một đóa. Hắn thu hồi cần câu, nhàn nhạt tự nói, đợi ngày mai đi, thử một chút cái kia 24 phẩm nhìn có hay không. Đảo mắt, đến sáng sớm hôm sau Diệp Phong cầm ra cái kia nguyền rủa chi thuyền nhìn một chút, phát hiện cái kia cần câu còn không thể sử dụng. Sau đó hắn chính là rõ ràng Tố Âm nói một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, đại khái là bởi vì nó khôi phục thời gian là 12 canh giờ. Cho nên, hắn cũng không có lại tiếp tục chờ, trực tiếp đem hắn thu lại, sau đó liền cùng Hoa Giao mấy người bọn họ cùng một chỗ, lặng lẽ rời đi cái này Mãng Hoang Thành, hướng Bảy Tiên Đảo phương hướng tiến đến. Tại ra Mãng Hoang Thành về sau, Diệp Phong liền mang theo bọn hắn trực tiếp thi triển Thiên Đạo hư không chi thuật. Không đến 3 canh giờ, bọn hắn liền đi tới cái kia Bảy Tiên Đảo. Bảy Tiên Đảo rất lớn, trừng phạm vi trăm vạn dặm, ở phía trên kia còn sinh hoạt không ít nhân tộc. Tại cái kia Bảy Tiên Đảo hơn trăm dặm trên không trung, có một tòa to lớn phù không thạch đài, tại hai bên bên dưới, đứng vững vàng mấy chục cây cao trăm trượng màu trắng của đá. Tại cái này phù không thạch đài vị trí trung tâm, có một tòa cao tới hơn trăm trượng lớn nhỏ cánh cửa thời không. Vào lúc đó không chi môn ở giữa, một đạo màu u lam màn sáng kết giới như mặt nước, chậm rãi chập trùng. Diệp Phong 6 người vừa tới đến cái kia phù không thạch trên đài, một đội trấn thủ lúc này tu sĩ liền đi tới trước người bọn hắn không xa. Cầm đầu chính là một tên ngân giáp nam tử, tu vi là huyền tôn cảnh sơ kỳ, ở phía sau hắn đi theo hơn 10 tên tiên đế cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù bọn hắn đều là tu sĩ nhân tộc, nhưng lại nhìn về phía Diệp Phong 6 người thời điểm, đều là một bộ cao ngạo tư thái. Tựa hồ bọn hắn cho thần tộc làm việc, cũng có thể cao hơn Diệp Phong bọn hắn nhất đẳng. Cái kia ngân giáp nam tử liếc mấy người liếc mắt, có chút không kiên nhẫn nói, "Dừng lại, các ngươi là làm gì? Đây là thân phận lệnh bài của chúng ta." Diệp Phong bọn hắn 6 người cũng không có cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp cầm ra thân phận của từng người lệnh. Ngân giáp nam tử thấy thế, có chút kinh ngạc, hắn lại là tinh tế nhìn một chút Diệp Phong trong tay bọn họ hắc thiết lệnh, lập tức lại là bày ra một bộ giá đỡ, vênh vang đáp ý nói, liền xem như các ngươi có hắc thiết lệnh, cũng muốn dựa theo thần tộc quy củ làm việc. Không phải, các ngươi đồng dạng sẽ bị đá đi ra. Nói xong, hắn chính là mang thủ hạ của hắn rời khỏi nơi này. Diệp Phong 6 người thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến cái kia thời không chi môn bay đi. Ngân giáp nam tử nhìn về phía Diệp Phong 6 người thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm đố kỵ, thôi đi, không phải liền là hắc thiết lệnh à? Có cái gì có thể trâu? Đến cái kia thiên ngoại tiên tiên, không phải là cho cái kia thần tộc làm chó? Đúng thế đúng thế. Tu sĩ khác cũng là đi theo phụ họa, trong giọng nói toát ra nồng đậm ghen tuông, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống chúng ta như thế tự tại. Bọn hắn nói chuyện, tự nhiên cũng là bị Diệp Phong mấy người nghe tới, nhưng bọn hắn vẫn chưa dừng lại để ý tới những người kia. Bởi vì bọn hắn biết, cái này không chỉ là chính bọn hắn nguyên nhân, còn có thần tộc giao cho bọn hắn tự cho là đúng cao ngạo. Sáu người bay vào cái kia thời không chi môn, thời gian một cái chớp mắt, bọn hắn liền đi tới một chỗ tuyệt mỹ trên đồng bằng. Nhất thời, bọn hắn sáu người liền cảm giác được nơi này cực kỳ dư giả thần nguyên khí tức. Chương 2939, cao ngạo thần tộc tu sĩ. Chương 2939, cao ngạo thần tộc tu sĩ. Khó trách thần tộc biết sinh hoạt ở trong này. Huyền Thiên Ca cảm khái một tiếng, còn trướng mắt chúng ta nhân tộc. Nếu là ta cũng nguyện ý sinh hoạt ở nơi như thế này. Diệp Phong lấy ra một tờ liên quan tới cái này thiên ngoại tiên tiên bản đồ nhìn một chút, chúng ta bây giờ tại vị trí là gió ngừng đồng bằng. Từ nơi này một mực đi về phía nam 300 vạn dặm, liền có thể đến thần tộc Phong Lăng Thành. Chúng ta trước tiên đi nơi này làm quen một chút nơi này, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Được. Hoa Giao mấy người đáp ứng, cũng không có cái khác ý kiến. Tại Diệp Phong thu hồi bản đồ về sau, bọn hắn liền hướng cái kia Phong Lăng Thành mà đi. Tại cái này thiên ngoại tiên tiên vị trí trung tâm, một tòa khổng lồ mà thần bí cổ lao thần thành ở chỗ này. Nơi này chính là cái này thần tộc Hoàng Thành Huyền Đế thành, sở dĩ có cái này tục danh, là bởi vì sinh hoạt ở nơi này thần tộc vị thứ nhất thần hoàng tên là Huyền Đế. Bởi vậy hậu nhân cũng đem thành này mệnh danh là Huyền Đế Thành. Tại cái này Huyền Đế Thành tây, một tòa cao tới 7 tầng xa hoa trong lầu cát. Vân Tiêu Thánh Quân cùng Lạc Quynh Hàn ngồi đối diện nhau, hai người ngay tại tùy ý trò chuyện cái gì. Lúc này, cái kia Vân Tiêu Thánh Quân đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn hướng phương bắc nhìn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Làm sao rồi? Lạc Quynh Hàn thấy thế, nhẹ giọng hỏi. Cái kia Diệp Phong vậy mà đến cái này thiên ngoại tiên tiên. Vân Tiêu Thánh Quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, cũng tốt, bất chúng ta ngày sau lại đi tìm hắn. Ngươi cùng Trăng Sáng nói một tiếng, để nàng dẫn người đem hắn cho ta bắt tới đây đến. Được. Lạc Quynh Hàn đáp ứng, ta cái này liền an bài. Nói xong nàng chính là cầm ra đưa tin phủ liên hệ Bạch Tiên Nhi. Sau một lát, Bạch Tiên Nhi thân ảnh xuất hiện ở đây. Quynh Hàn, ngươi tìm ta? Là ta tìm ngươi. Vân Tiêu Thánh Quân nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, Trăng Sáng, cái kia Diệp Phong đến nơi này, đoán chừng hiện tại cực bắc hoang nguyên bên kia. Ngươi mang lên hai người, đi đem hắn cho ta bắt tới. Ghi nhớ, ta muốn sống. Được. Bạch Tiên Nhi chân mày buông xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, lên tiếng về sau, liền rời đi nơi này. Vân Tiêu Thánh Quân liếc mắt nhìn rời đi Bạch Tiên Nhi, lại là nhìn về phía Lạc Khuynh Hàn, ngươi nói nàng sẽ đem cái kia Diệp Phong mang tới sao?
Sẽ không.
Lạc Khuynh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu.
Vì cái gì?
Vân Tiêu Thánh Quân cười cười, hỏi.
Bởi vì ta cảm giác Bạch Tiên Nhi có thể sẽ đối với cái kia Diệp Phong động lòng chắc ẩn.
Lạc Khuynh Hàn nói thẳng, cho nên chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị.
Ừm.
Vân Tiêu Thánh Quân hơi gật đầu, nghe ngươi an bài.
Bất quá, nếu như cái kia Trăng Sáng thật đối với cái kia Diệp Phong động lòng chắc ẩn, ngươi định làm như thế nào?
Nhìn tình huống đi.
Lạc Khuynh Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, dù sao ta cùng nàng cũng là tình như tỉ muội, nếu như vẹn vẹn chỉ là một chút lòng chắc ẩn, liền đem cái này quan hệ chơi cứng, cũng không tốt lắm.
Thế nhưng là, ta nhất định phải cái kia Diệp Phong chết.
Vân Tiêu Thánh Quân thanh âm lạnh mấy phần.
Vân Tiêu.
Lạc Khuynh Hàn nhìn xem hắn, Diệp Phong có thể chết, nhưng Trăng Sáng không thể chết.
Đừng quên tình cảnh của chúng ta bây giờ.
Nếu như tâm ma của ngươi trước thời hạn xông ra phong ấn, chúng ta làm sao đối mặt?
Không còn phải có lực trợ thủ mới được.
Được thôi.
Vân Tiêu Thánh Quân nhíu mày lại, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là đồng ý Vân Tiêu.
Lạc Khuynh Hàn nhìn xem Vân Tiêu Thánh Quân, thần sắc có chút nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi hiện tại tâm cảnh có chút bất ổn.
Còn là trước không cần vội vã tăng cao tu vi.
Chờ ngươi tâm cảnh ổn định lại về sau rồi nói sau.
Không có chuyện, tâm cảnh của ta ổn cực kỳ.
Vân Tiêu Thánh Quân lại là khoát tay một cái, cũng không thèm để ý, hắn nghĩ tới cái gì nói, đúng rồi, Vĩnh Dạ người đâu?
Ta để nàng đi giúp ta tìm kiếm một loại thần dược.
Lạc Khuynh Hàn nói, ta chuẩn bị luyện chế thần nguyệt đan.
Phong Lăng Thành Diệp Phong 6 người tới cửa thành, vừa muốn chuẩn bị đi vào, liền bị canh giữ ở cửa thành mấy cái kia thần tộc tu sĩ ngăn lại, thực lực bọn hắn không cao, đều là thánh huyền cảnh tu vi.
Bất quá bọn hắn lại là lỗ mũi nhìn Diệp Phong bọn hắn, vẻ mặt khinh thường chi sắc, dừng lại.
Cầm ra thân phận của các ngươi lệnh,
nếu không cấm chỉ đi vào.
Diệp Phong 6 người cũng không nói gì thêm, bọn hắn cầm ra riêng phần mình hát thiết lệnh.
Quá xa.
Mấy cái kia thần tộc tu sĩ lười biếng đứng ở nơi đó, một mặt cười xấu xa, cầm gần một chút.
Diệp Phong 6 người vẫn không có nói chuyện, đem cái kia hát thiết lệnh ngả vào mấy cái kia thần tộc tu sĩ trước người.
Bọn hắn cười ha ha một tiếng, một người trong đó càng là hèn mọn vươn tay sờ một cái nhuận vi tay, khoan hay nói, nhân tộc này tu sĩ tay nhỏ còn rất chân mềm.
Nhuận vi vội vàng thu tay lại, phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm gì?
Ha ha, dám nói như vậy với ta.
Tên kia thần tộc tu sĩ lại là không sợ chút nào Nhuận vi, trong mắt trừng một cái, mắng, ngươi cái này gái điếm thúi tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi cho ta.
Không phải ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Phản các ngươi, dám đại ta thần tộc địa bàn đối với chúng ta hô to gọi nhỏ.
Đúng đấy, tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Mặt khác ba cái thần tộc tu sĩ nhao nhao lớn tiếng quát lớn, bất quá bọn hắn trong mắt lại là tràn ngập vẻ trào phúng.
Nhuận vi tức không nhịn nổi, còn muốn nói điều gì, nhưng bị Diệp Phong đưa tay ngăn lại, giao cho ta là được.
Nói Diệp Phong nhìn về phía cái kia bốn cái thần tộc tu sĩ, các ngươi biết bị hỏa thiêu tư bị hạ.
Cái gì?
Mấy cái kia thần tộc tu sĩ sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng.
Liền bị Diệp Phong một cái không gian Nazi, đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm trên đồng bằng.
Mấy người các ngươi.
Mấy cái kia thần tộc tu sĩ thấy thế, lập tức giật mình, nhưng bọn hắn vẫn không có toát ra sợ chút nào, tương phản, bọn hắn rất phẫn nộ, mở miệng uy hiếp Diệp Phong bọn hắn đến, cũng dám đối với chúng ta lấy hạ phạm thượng, thật sự là không biết sống chết à.
Tranh thủ thời gian đem chúng ta đưa trở về, đồng thời để hai nữ nhân này trở thành chúng ta nô lệ.
Không phải, chúng ta nhất định sẽ báo lên tới thành chủ nơi đó, đến lúc đó nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết.
Lúc này, còn dám uy hiếp chúng ta.
Diệp Phong cười cười, nói lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo ngọn lửa màu xanh, các ngươi không ngại đoán xem, chúng ta vì sao lại mang các ngươi tới đây.
Ngươi cũng dám đối với chúng ta dùng lửa.
Mấy cái kia thần tộc tu sĩ nhìn thấy Diệp Phong lòng bàn tay giấy lên thần nguyên chi diễm, bắt đầu có chút hoảng, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ còn rất cứng.
Nhưng không chờ bọn họ nói xong, Diệp Phong lòng bàn tay cái kia đạo thần nguyên chi diễm đã là bay ra, trực tiếp rơi tại cái kia bốn cái thần tộc tu sĩ trên thân.
Nháy mắt, ngọn lửa kia liền đem bọn hắn bốn người nuốt hết, truyền đến từng tiếng thảm thiết đau đớn.
Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, mấy cái kia thần tộc tu sĩ liền lại không có thanh âm.
Bất quá cái kia thần nguyên chi diễm Diệp Phong cũng không có tán đi, vẫn như cũ còn tại sáng rực thiêu đốt lên.
Hoa Giao nhìn một chút cái kia thiêu đốt hỏa diễm, lại là nhìn về phía Diệp Phong liếc mắt, có chút không hiểu, Diệp Phong, ngươi đây là đang làm gì?
Chương 2940, luyện chế thần huyết đan. Chương 2940, luyện chế thần huyết đan luyện hóa thần tộc tinh huyết.
Diệp Phong thản nhiên nói,
a, thực lực bọn hắn thấp như vậy.
Hoa Giao hơi kinh hãi.
Mặc dù như thế,
Diệp Phong lại là cũng không thèm để ý, nhưng bọn hắn có thể luyện hóa ra thuần túy thần tộc chi huyết,
chỉ là lượng ít một chút thôi.
Xem ra còn là Diệp huynh gặp qua thời gian.
Huyền Tiên Ca vừa cười vừa nói,
chúng ta tới đây không phải liền là vì thu hoạch một chút cơ duyên a?
Diệp Phong cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, đã những này thần tộc tu sĩ muốn chết như vậy, chúng ta đã có thể đưa đi bọn hắn, còn có thể thu hoạch được cơ duyên,
đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình.
Nói không sai.
Huyền Tiên Ca cười ha ha một tiếng.
Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phong tán đi cái kia thần nguyên chi diễm, vây tay, 12 giọt thần tộc tinh huyết bay đến trước người hắn.
Cái kia mỗi một giọt thần tộc tinh huyết đều có đậu phộng gạo lớn nhỏ, tản mát ra cựu thải tia sáng.
Diệp Phong đem thứ nhất chia làm 6, người ta mỗi người 2 giọt, đều trước thu đi.
Cái này thần tộc tinh huyết trừ có thể tăng lên huyết mạch của chúng ta chi lực.
Huyền Tiên Ca hỏi, còn có thể làm cái gì?
Còn có thể luyện chế thần huyết đan.
Diệp Phong nói,
thần huyết đan.
Huyền Tiên Ca có chút ngoài ý muốn, đó là cái gì đan dược?
Tu hành sử dụng cực phẩm thần đan.
Diệp Phong thản nhiên nói, trong đó chính yếu nhất thuốc dẫn chính là cái này thần tộc tinh huyết.
Vậy những này thần tộc tinh huyết liền thả ở chỗ của ngươi đi.
Huyền Tiên Ca nói, đợi đến thời điểm ngươi luyện chế thành thần huyết đan, phân cho chúng ta một chút là được. Các ngươi đâu? Diệp Phong nhìn về phía Long Tinh Thần, Nhuận Vi bọn hắn. Đều cho ngươi đi. Nhuận Vi nói, chúng ta chờ phân đan dược là được. Cái kia tốt. Diệp Phong không nói gì nữa, trực tiếp đem cái kia 12 giọt thần tộc tinh huyết thu vào trong một cái bình ngọc. Sau đó, bọn hắn lần nữa đi cái kia Phong Lăng Thành. Đợi bọn hắn lần này đi tới cái kia cửa thành lúc này nơi này đã không có người trấn giữ. Diệp Phong bọn hắn cũng liền như thế nên ngang đi tới trong Phong Lăng Thành này. Cái này Phong Lăng Thành không nhỏ, nhân khẩu ước chừng 100 vạn, trong đó tuyệt đại đa số đều là Bạch Ngân lệnh thần tộc tu sĩ, chỉ có cực ít bộ phận là Hoàng Kim lệnh thần tộc tu sĩ. Đến nơi cái kia có được ngôi sao lệnh thần tộc tu sĩ, nơi này cũng không có. Thực lực mạnh nhất cũng chính là mấy cái tiên đế cảnh thần tộc tu sĩ. Diệp Phong 6 người tiến vào thành về sau, đầu tiên là tìm một cái khách sạn ở đi vào. Khách sạn này vị trí tương đối lệch, vãng lai người cũng không nhiều. Hoa Dao, Nhuận Vi còn có Huyền Thiên Ca 3 người tại và ở đến về sau, liền ra ngoài chuyện. Mà Diệp Phong, Long Tinh Thần, Diệp Càn 3 người thì là lưu tại riêng phần mình gian phòng, thanh tu. Diệp Phong tại bày ra một đạo kết giới về sau, đem cái kia chiếc nguyền rủa chi thuyền đem ra, sau đó đứng tại thuyền kia trên bảng, cầm lấy cần câu vung ra dây câu, thầm nghĩ cái kia 24 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên. Tại cái kia dây câu bay vào hư không một lát, đột nhiên dây câu động xuống. Diệp Phong thấy thế, thần sắc lập tức đại hỉ, hắn đội vàng thu cán, cái kia dây câu bị hắn lôi ra hư không, đồng thời cùng cái kia dây câu cùng lúc xuất hiện, còn có một cái hộp ngọc. Hắn buông xuống cần câu, đội vàng cầm qua hộp ngọc kia, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mở hộp ngọc ra cái nắp. Lập tức, từng đạo ánh sáng rực rỡ tuyến nổi lên, ngay sau đó một đóa 24 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên xuất hiện ở trước mặt của Diệp Phong. Hắn nhẹ nhàng đem cái kia hỗn độn tạo hóa thanh liên cầm ra hộp ngọc, tinh tế thưởng thức. Cái này hỗn độn tạo hóa thanh liên cùng Huyền Thiên thanh liên hình dạng giống nhau đến mấy phần, chỉ là hoa sen kia cánh hình dạng càng thêm sung mãn, còn có một chút chính là ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là khác biệt. Diệp Phong đem hắn ném trước người, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn chuẩn bị hiện tại liền đem đóa này hỗn độn tạo hóa thanh liên cho luyện vào trong thân thể. Cứ như vậy, thực lực của hắn cũng có thể khôi phục không ít. Trước đó nhục thể của hắn là dung hợp tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên, đồng thời còn có cái kia Vân Tiêu Thánh Quân bản nguyên ý chí, cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Nhưng là hiện tại, nhục thể của hắn chỉ là dùng cái kia 24 phẩm tiên thiên đạo liên luyện hóa mà ra, liền xem như có cái này 24 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên dung hợp, tăng lên cũng là có hạn. Hắn muốn hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có thể phục dụng đại lượng thần huyết đan, lấy cái kia thần chi huyết đến thai nghén tự thân. Đảo mắt, 3 canh giờ đi qua, Diệp Phong mới là đem cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên cho luyện hóa vào thể, bất quá muốn hoàn toàn dung hợp, còn cần một chút thời gian mới được. Tiếp đấy, hắn liền bắt đầu sửa sang dược liệu, vì luyện chế cái kia thần huyết đan làm chuẩn bị. Bất chi bất giác Diệp Phong bọn hắn đi tới cái này Phong Lăng Thành cũng có hơn 10 ngày thời gian. Trải qua những ngày này thu thập, Diệp Phong cũng coi như là tập hợp đủ 2 phần thần huyết đan cần thiết tất cả thần hoa, thần thảo. Đến nỗi cái kia thần tộc tinh huyết, tăng thêm tổ âm cho hắn cái kia 5 giọt, hắn hiện tại trong tay đã có 30 giọt. Chỉ có lại nhiều hơn 10 giọt, chủ yếu là hắn tại một lần ra ngoài tìm kiếm dược liệu thời điểm, lại đụng phải mấy cái tên gia hỏa có mắt không trọng. Diệp Phong cũng chỉ có thể thuận tay đem bọn hắn mang đi, trực tiếp luyện hóa. Diệp Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi tới chính mình tự phủ trong không gian, sau đó hắn chính là bắt đầu luyện chế cái kia thần huyết đan. Mặc dù thần huyết đan phẩm cấp không thấp, nhưng là luyện chế thủ pháp lại là tương đối rất đơn giản, mà lại cần thiết dược liệu cũng chỉ có mười mấy loại mà thôi. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Phong luyện chế thành công ra thần huyết đan, cái này hai lô hắn trực tiếp thành đan 20 quả. Diệp Phong nhìn xem viên kia quả màu đỏ sẫm đan dược, tản mát ra một cỗ nồng đậm kỳ dị mùi thơm. Hắn đem hắn từng cái thu vào trong bình ngọc, chỉ lưu một viên hắn trực tiếp ăn vào, bắt đầu cảm nhận cái này thần huyết đan mang đến hiệu quả. Quanh Diệp Phong lập tức liền cảm giác viên kia thần huyết đan khi tiến vào thân thể của hắn về sau, tựa như là nổ tung đồng dạng. Cái kia cố cường đại huyết mạch chi lực hướng thẳng đến Diệp Phong thân thể bốn phía bao tới, đồng thời y đổ dung hợp đến Diệp Phong trong thân thể. Theo cái kia từng đạo thần tộc huyết mạch chi lực không ngừng xung kích, cũng làm cho Diệp Phong nhục thân chính từng chút phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn cái này một viên thần huyết đan, hắn liền dùng 3 ngày thời gian mới hoàn toàn luyện hóa. Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng là thu hoạch cũng là rất lớn. Vẹn vẹn 3 ngày này tu luyện mang đến hiệu quả, muốn so hắn hấp thu thần nguyên 3 tháng còn tốt hơn. Bất quá Diệp Phong cũng không tiếp tục ngồi ở chỗ đó tới tu luyện, mà là quyết định ra ngoài tìm kiếm thần huyết đan dược liệu, bao quát những cái kia không có mắt thần tộc tu sĩ tinh huyết. Đợi hắn vừa tới đến trên đường một lát, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Bạch Tiên Nhi đang đứng tại bên ngoài trong trượng, xa xa nhìn qua hắn. Diệp Phong nhíu mày lại, thần sắc không hiểu, lập tức truyền âm cho Bạch Tiên Nhi, ngươi là làm sao biết ta ở trong này? Bởi vì ngươi cùng Vân Tiêu Thánh Quân huyết mạch giống nhau. Bạch Tiên Nhi vì Diệp Phong giải thích nói, hắn cảm ứng được ngươi tồn tại, cho nên để cho ta tới bắt ngươi. Vậy ngươi vì sao đứng ở nơi đó, chậm chạp không động thủ? Diệp Phong hỏi. Bởi vì ta muốn để ngươi bình an rời đi cái này thiên ngoại tiên thiên. Bạch Tiên Nhi nói, mà lại càng nhanh càng tốt. Chương 2941, Thiên Kiếp Kiếm Lăng. Chương 2941, Thiên Kiếp Kiếm Lăng. Vậy nếu như ta không rời đi đâu? Diệp Phong nhìn xem nàng, thản nhiên nói. Vậy ta cũng chỉ có thể bắt ngươi trở về. Bạch Tiên Nhi nói. Vậy ngươi thử một chút đi. Diệp Phong cũng không thèm để ý Bạch Tiên Nhi thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Diệp Phong trước người. Sau một khắc, nàng liền mang theo Diệp Phong đi tới ngoài 100 vạn dặm trên đồng bằng. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, thần sắc có chút lo lắng. Ngươi vì sao nhất định phải tới đây đâu? Cái này thiên ngoại tiên thiên muốn so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm nhiều. Ngươi còn là gọi ta danh tự liền tốt. Diệp Phong nói, cái này Phong ca hai chữ, ta đảm đương không nổi. Đến nỗi nơi này đối với ta nguy hiểm cỡ nào, cùng ngươi không có quan hệ. Làm phiền ngươi nếu là muốn bắt ta, liền lưu loát một chút. Nếu như không bắt, kia liền từ đâu đến liền về đi đâu. Ngươi. Bạch Tiên Nhi nghe vậy, không khỏi có chút tức giận, ngươi liền xem như không vì mình cân nhắc. Chẳng lẽ ngươi không nên vì thứ 10 thần vực cân nhắc à? Nếu như ngươi chết, thứ 10 thần vực làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thứ 10 thần vực bị Thiên Tinh hội cho hủy đi sao? Cái này còn không đều là các ngươi hại. Diệp Phong lập tức cả giận nói, nếu như không có các ngươi, ta có lẽ căn bản liền sẽ không đạp lên tu hành đường, càng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Ta hiện tại không có tìm các ngươi tính sổ sách, liền đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bạch Tiên Nhi, ta khuyên ngươi làm tốt chính ngươi, về sau bất can thiệp vào ta sự tình. Ngươi nếu là muốn bắt ta, cứ việc xuất thủ chính là, không cần ở trước mặt ta giả từ bi. Diệp Phong, ngươi. Bạch Tiên Nhi cũng bị khí đến, nàng hung hăng trừng Diệp Phong liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi cho rằng ta thật muốn quản ngươi à? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải vì thứ 10 thần vực những người bình thường kia, ta cả đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Hiện tại không chỉ Vân Tiêu muốn giết ngươi, Thiên Tinh hội người cũng muốn giết ngươi. Còn có rất rất nhiều người đều không nghĩ để ngươi sống. Ngươi hiện tại còn ngông nghênh đến cái này Thiên Ngoại Tiên Tiên, thật sự là một chút cũng không biết chữ chết là viết như thế nào. Nói xong, Bạch Tiên Nhi thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp rời đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Bạch Tiên Nhi rời đi thân ảnh, hắn bước ra một bước, lần nữa trở lại cái kia bên trong Phong Lăng Thành. Bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tư đi tìm những dược liệu kia, mà là trực tiếp về khách sạn. Hắn trở lại gian phòng của mình, Hoa Giao liền đến, "Diệp Phong, ngươi vừa rồi đi địa phương gì?" "Ta vừa rồi đi trên đường xoay xoay, làm sao rồi?" Diệp Phong nhìn về phía Hoa Giao, hỏi. "Mấy ngày nay chúng ta tìm hiểu đến hai nơi cơ duyên chi địa." Hoa Giao đi tới Diệp Phong ngồi xuống bên người, "Ngày mai chúng ta 6 người cùng đi nơi đó nhìn xem như thế nào." "Tốt." Diệp Phong hỏi, "Đều là địa phương gì?" "Một cái là Thiên Kiếp Kiếm Lăng." Hoa Giao nói, "Nghe nói nơi đó có thượng cổ kiếm thần ý chí mạnh mẽ. Một cái khác là Thí Thần Hư, nghe nói nơi đó có các loại thượng cổ cơ duyên." "Nghe tựa hồ không sai." Diệp Phong nói, "Bất quá cái kia hai nơi cơ duyên chi địa hẳn là cũng 10 phần nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại, chúng ta đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Vậy chúng ta đi mua chút đan dược đi." Hoa Giao lôi kéo Diệp Phong cánh tay, "Ta nghe Nhuận Bì nói, nơi này đan dược hiệu quả rất tốt. Cái kia đi, chúng ta đi xem một chút." Diệp Phong nghe vậy, đứng dậy cùng Hoa Giao rời khỏi nơi này. Tại cái này Phong Lăng Thành nam mấy trăm triệu dặm bên ngoài một chỗ trên vách núi, Bạch Tiên Nhi đứng ở nơi đó, xa xa nhìn qua đường chân trời về phía tây. Lúc này sắc mặt của nàng ở giữa vẫn như cũ còn có không ít nộ khí, trong miệng cũng là thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì. Sau một lát, ba đạo thân ảnh đi tới phía sau nàng, xoay người hành lễ, "Trăng sáng trưởng lão, không có tìm được người kia tung tích." "Không nổi, các ngươi chậm rãi tìm kiếm." Bạch Tiên Nhi hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Hắn đã đến cái này Thiên Ngoại Tiên Tiên, liền chạy không được." "Đúng." Ba người kia cùng kêu lên đáp ứng. Đứng ở chính giữa tên kia nam tử áo đen chần chừ một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, "Trăng sáng trưởng lão, có một chuyện không biết nên không nên cùng ngươi nói." "Chuyện gì? Nói thẳng chính là." Bạch Tiên Nhi thản nhiên nói, "Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện Dương Thần An bọn hắn, tựa hồ đang len lén theo dõi chúng ta." Nam tử áo đen kia nói. "Ồ." Bạch Tiên Nhi nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn không phải theo dõi chúng ta a? Rõ ràng là tại giám sát chúng ta." "Cái gì?" Nam tử áo đen ba người nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đổi, "Bọn hắn làm như vậy, cũng quá đáng đi. Hẳn là Vân Tiêu cho bọn hắn ý chỉ." Bạch Tiên Nhi chậm rãi thở phào một cái, "Các ngươi không cần đi quản bọn họ. Chúng ta làm như thế nào tìm liền làm sao tìm được." "Đúng." Nam tử áo đen vội vàng đáp ứng. Bạch Tiên Nhi cũng không nói gì nữa, nàng mang nam tử áo đen ba người hướng thẳng đến phương Tây bay đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong sáu người rời đi cái này Phong Lăng Thành về sau, đầu tiên là đi cái kia Thiên Kiếp Kiếm Lăng. Thiên Kiếp Kiếm Lăng tại Phong Lăng Thành tây nam phương hướng, khoảng cách cũng không gần. Bọn hắn một đường phi hành hết tốc lực, trọn vẹn tốn 3 ngày thời gian mới đến nơi đó. Diệp Phong sáu người thân ảnh bay ở giữa không trung, xa xa nhìn qua phía trước trong núi lớn đứng sững cái kia một thanh kiếm đá. Cái kia thanh kiếm đá khoảng chừng cao vạn trượng, tựa như một tòa ngọn núi to lớn. Tại cái kia kiếm đá trung quanh thì là một cái ngàn dặm phương biên quảng trường khổng lồ. Sau một lát, Diệp Phong sáu người tới cái kia dọc theo quảng trường. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia thanh kiếm đá, người còn không có đi vào cái kia trên quảng trường, liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt bá đạo kiếm ý, nơi này chính là Thiên Kiếp Kiếm Lăng. Nhuận Vi mở miệng giới thiệu nói, quảng trường này phía trên có khắc bát quái trận đồ. Mặc dù chúng ta bây giờ không nhìn thấy, nhưng là một khi đi vào, liền sẽ trực tiếp lâm vào cái kia bên trong bát quái trận. Đến nỗi quảng trường này vị trí trung tâm thanh kiếm kia, chính là thần tộc trong truyền thuyết ngàn cấp kiếm. Nghe nói cái kia ngàn cấp kiếm là thần tộc thời kỳ thượng cổ, một cái tên là Không Bờ Thánh Tôn cảnh siêu cấp cường giả lưu lại bản mệnh thần kiếm. Kiếm này sở dĩ có ngàn cấp chi danh, là bởi vì nó đi theo cái kia Không Bờ kinh lịch mấy ngàn lần lôi kiếp, sớm đã đúc thành bất diệt kiếm thể. Vậy chúng ta nếu có thể đem cái kia ngàn cấp kiếm cầm vào tay. Huyền Tiên ca nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng lên một vòng kích động, nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ cái kia bất diệt kiếm thể đâu. Vậy ngươi liền ngẫm lại đi. Nhuận Vi nhìn hắn một cái, không khỏi có chút im lặng, ngươi là căn bản không biết cái kia bắt quái trận đồ lợi hại. Chỉ bằng thực lực của chúng ta, có thể đi vào cái này bắt quái trận đồ bên ngoài cũng không tệ. Ta nghe thần tộc những tu sĩ kia nói, cái này vài vạn năm đến, chưa hề có bất kỳ một cái thần tộc tu sĩ có thể đi đến cái kia ngàn cấp kiếm trước. Vậy chúng ta làm sao thu thập cái kia kiếm thần ý chí mạnh mẽ? Huyền Thiên Ca nhìn về phía Nhuận Vi, hỏi. Tự nhiên là tại cái kia bên trong bắt quái trận đồ. Nhuận Vi vừa cười vừa nói, bất quá cái này muốn nhìn chúng ta người cơ duyên. Chương 2942. Sông bắt quái trận đồ chương 2942, sông bắt quái trận đồ ta từng đối với bắt quái trận từng có một chút nghiên cứu. Diệp Phong nói, chúng ta đi vào trước đi, nhìn xem nơi này trận hình biến hóa đến cùng là cái dạng gì. Thật sao? Vậy quá tốt. Huyền Tiên Ca nghe vậy, lập tức kích động nói, vậy chúng ta chuyến này có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn Diệp Hinh. Đi thôi. Diệp Phong cười cười, lập tức đầu tiên là bước ra một bước, đi tới cái kia trên quảng trường. Tại hắn thân ảnh đi tới trên quảng trường này một khắc này, đột nhiên cái này toàn bộ trên quảng trường thành quang lóe lên, từng đạo bắt quái trận đồ văn hiện lộ mà ra. Tại quảng trường này phía trên hình thành một cái to lớn cấm trận mê cung. Từng đạo màu xanh quang ảnh bách tường chừng cao hơn 10 trượng, tựa như từng đầu gò núi nằm ngang ở trong quảng trường này. Diệp Phong quay đầu nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, theo sát ta. Tuyệt đối không được cùng ta cách xa nhau quá xa, nếu không chúng ta rất có thể sau một khắc liền sẽ bị cái này cấm trận tách ra. Đến lúc đó lại nghĩ tìm tới, liền khó. Hoa Giao năm người nghe tới Diệp Phong lời nói, vội vàng theo sát lấy đi vào cái kia trên quảng trường. Rất nhanh, bọn hắn đi theo Diệp Phong liền đi vào cái kia bắt quái trận đồ bên trong. Không đợi bọn hắn thuận đầu kia thông đạo đi ra bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chục cái huyền tôn cảnh sơ kỳ huyết linh. Bọn chúng mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp phóng tới Diệp Phong bọn hắn. Diệp Phong sáu người thấy thế, chính là nhao nhao thi triển thủ đoạn, nên chiến những cái kia huyết linh. Bắt đầu bọn hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những cái kia huyết linh có chút khó đánh. Cũng không phải những cái kia huyết linh lực công kích mạnh bao nhiêu, mà là đặc biệt khó đánh. Những này huyết linh làm sao khó như vậy đánh? Huyền Tiên Ca nhịn không được phàn nàn câu, ta cũng hoài nghi những này huyễn linh chính là một đám hất lên huyễn linh ra thần thú. Bởi vì thần tộc bản thân liền muốn so với chúng ta thực lực mạnh một chút. Nhuận Vi giải thích nói, cho nên bọn hắn nơi này huyễn linh cũng muốn so với chúng ta nơi đó lớn mạnh một chút. Thật giả? Huyễn Thiên Ca có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Nhuận Vi. Đây không phải ta nói. Nhuận Vi lại là nói nghiêm túc, là thần tộc những tu sĩ kia nói. Tốt ta. Huyễn Thiên Ca cũng là có chút buồn bực. Lúc này Diệp Phong đang cùng một cái hổ hình huyễn linh cử chiến, hắn phát hiện lực chiến đấu của mình rõ ràng so dự đoán còn muốn yếu một ít. Cái này khiến thần sắc của hắn trở nên mười phần nghiêm trọng, mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối phó con kia huyền tôn cảnh sơ kỳ hổ hình huyễn linh. Nhưng là hiện tại chiến lực của hắn giảm xuống, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Sau hai canh giờ, bọn hắn mới là đem những cái kia huyễn linh toàn bộ giải quyết hết. Hoa Giao bọn hắn cũng phát hiện Diệp Phong tình huống này, Hoa Giao đi tới trước người hắn, thấp giọng hỏi, Diệp Phong, ngươi làm sao rồi? Không có gì. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp tục đi đường đi. Hoa Giao thấy Diệp Phong không muốn nói, liền cũng không tiếp tục hỏi nhiều, bất quá nàng đi thẳng ở bên người Diệp Phong, thời khắc lưu ý lấy chúng quanh. Tiếp xuống mấy canh giờ, Diệp Phong mang Hoa Giao mấy người bọn họ đi xuyên qua cái kia bên trong bắt quái trận đồ. Ngồi đi một khoảng cách, liền sẽ gặp được mười mấy 20 con huyễn linh, cũng sẽ gặp được một chút quẻ tượng huyễn trận. Nhưng bọn hắn duy chỉ có không có gặp được cái kia kiếm thần ý chí mạnh mẽ. Đảo mắt, bọn hắn tại quảng trường này phía trên đã đợi 2 ngày thời gian, mà bọn hắn lúc này cũng mới đi tới thứ 5 quẻ tượng trấn lôi lĩnh vực. Đợi bọn hắn một bước vào nơi này, lập tức tại lối đi này bên trong liền xuất hiện từng đạo lôi đình dây chuyền, tại tùy ý du tẩu. Nơi này nhìn xem nguy hiểm như vậy, Huyễn Thiên Ca nhìn xem những cái kia rời rạc lôi liên, thần sắc không khỏi giật mình, sẽ không trực tiếp đem chúng ta cho nổ bay đi. Ngươi có thể thử một chút. Hoa Giao nhìn hắn một cái, dạng này chúng ta cũng có thể biết không cẩn thận chạm đến cái kia lôi đỉnh dây chuyền hậu quả. Ta mới không đi đâu. Huyễn Thiên Ca lúc này không muốn đạo, các ngươi làm sao không thử? Những này lôi đỉnh dây chuyền uy lực rất mạnh. Lúc này, Diệp Phong thần sắc nghiêm túc nói, bọn chúng ẩn chứa trong đó một tia thần phạt lôi quang. Cái gì là thần phạt lôi quang? Huyễn Thiên Ca hiếu kỳ hỏi. Chính là thiên đạo thần phạt lôi quang. Diệp Phong nói, nhìn hắn một cái. Ngươi cái này cũng không nói đồng dạng. Huyễn Thiên Ca bĩu môi. Nhưng Diệp Phong không nói gì nữa, hắn đi đầu đi ra, bất quá tốc độ tương đối chậm, thời khắc lưu ý lấy những cái kia rời rạc lôi đỉnh dây chuyền. Hiện tại trong cơ thể hắn không có bản mệnh lôi đỉnh, đối với lôi đỉnh dây chuyền cũng không có cái gì kháng tính, cho nên hắn đi gấp đôi cẩn thận. Hoa Giao theo thật sát phía sau hắn, tiếp theo là Nhuận Vi, Long Tinh Thần bọn hắn. Huyễn Thiên Ca đi tại cuối cùng, mặc dù hắn luôn miệng nói e ngại những này lôi đỉnh dây chuyền, nhưng là hai mắt lại là tràn ngập tò mò chi sắc. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tại cái này trấn lôi lĩnh vực đi nửa canh giờ. Liên tại bọn hắn thần sắc thoáng buông lòng thời điểm, đột nhiên phía trước một đầu lôi đỉnh dây chuyền đột nhiên đụng phải một đạo khác lôi đỉnh dây chuyền. Nhất thời, chỉ nghe bên cách một trận loạn hưởng, từng đạo bị đánh bay rời rạc lôi đỉnh chi tử, nháy mắt lại là dẫn bạo cái khác lôi đỉnh dây chuyền. Sau một khắc, cái lối đi này bên trong nổ lên lôi đỉnh dây chuyền càng ngày càng nhiều. Oanh vẹn vẹn trong một cái hô hấp không đến, Diệp Phong sáu người trực tiếp liền bị nổ lên lôi đỉnh dây chuyền bao phủ lại, lập tức vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Qua một hồi lâu, cái kia nổ lên lôi đỉnh dây chuyền cũng mới thời gian dần qua hướng tới ổn định. Diệp Phong bọn hắn 6 người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, trong đó Diệp Phong cũng tương đối nghiêm trọng nhất, cánh tay trái trực tiếp bị nổ tổn thương. Hiện tại nơi này đã không có cái gì lôi đình dây chuyền, bọn hắn chính là ngồi ở chỗ này thành tu cũng khôi phục. Sau nửa canh giờ Diệp Phong bọn hắn 6 người đi ra trấn lôi lĩnh vực, ngoặc cái phương hướng, nhưng không có đi ra khỏi bao xa, bọn hắn liền phát hiện nơi này đúng là một mảnh vùng đất đầm lầy. May mà bọn hắn kịp thời phát hiện, mới không có hãm sâu đi vào. Nơi này là địa phương nào? Huyền Tiên Ca hỏi hướng Diệp Phong. Đổi quẻ lĩnh vực. Diệp Phong chậm rãi nói, hắn vừa nói, một bên nhìn về phía dưới chân. Hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào lại là lâm vào cái này mùi hôi trong vũng bùn. Hắn ở trong này quan sát một lát, thần sắc nói nghiêm túc, theo sát ta, cẩn thận nơi này vẫn trượt, chớ đi tán. sau đó hắn từng bước một đi tới cái này đổi quẻ lĩnh vực. Mặc dù mắt Trần có thể thấy cái kia mùi hôi đầm lầy bao phủ đến Diệp Phong bắp chân, nhưng hắn vẫn chưa đi để ý tới, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Bọn hắn hướng phía trước đi một chút khoảng cách, thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện một chút màu tím đen chướng khí, những cái kia màu tím chướng khí một đoàn, tựa như du động hồn, bốn phía bồng bềnh. Đây là cái gì? Huyền Thiên Ca hơi kinh hãi. Đừng nói chuyện. Đi ở trước nhất Diệp Phong, đội vàng truyền âm bàn giao hắn, cẩn thận bị dẫn vào huyễn trận bên trong. Đã muộn. Huyền Thiên Ca truyền âm cho Diệp Phong. Lúc này hắn nhìn thấy chung quanh bỗng nhiên sáng lên đổi quẻ phù văn, còn có cái kia trong đầm lầy, sôi trào từng đoàn sương mù màu trắng, những sương mù kia tựa như ác thú thức tỉnh, cho người ta một loại mười phần khí tức khủng bố. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy vô số tay xương trắng cánh tay phá bùn mà ra, nắm lấy trước mặt hắn mỗi người chân, dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Chương 2943. Vạn kính huyền tượng chương 2943, vạn kính huyền tượng Huyền Thiên Ca thấy cảnh này, lập tức dọa đến thần sắc biến đổi, hắn lúc này liền muốn xuất thủ, chém vỡ Diệp Phong trên người bọn hắn những cái kia tay xương trắng cánh tay. Nhưng hắn nghĩ lại liền nghĩ đến Diệp Phong vừa rồi truyền âm. Hắn hiện tại đã lâm vào nơi này trong huyễn cảnh, nếu như một khi xuất thủ, những công kích kia liền sẽ trực tiếp rơi tại Diệp Phong mấy người bọn họ trên thân. Cho nên, hắn đè xuống nội tâm muốn xuất thủ xúc động, mặc cho cái kia trong huyễn cảnh cảnh tượng tùy ý biến hóa. Diệp Phong bởi vì đi ở trước nhất, cho nên, mặc dù hắn một mực có lòng phòng bị, nhưng như trước vẫn là lâm vào cái kia trong huyễn cảnh. Ở trước người hắn trong đầm lầy, leo ra vô số màu trắng khô lâu, bọn chúng lung la lung lay đứng lên, hai tay vươn về trước, phát ra từng tiếng chói tai mài răng âm thanh. Hắn nhíu mày lại, trước mắt một màn này cực giống lúc trước hắn tại Bắc Nguyên Thành lúc gặp được những zombie kia quần. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện ra đối với chiến đấu khát vọng, muốn phóng thích nội tâm cái kia đã lâu kiềm chế. Lập tức hắn vây tay, một thanh Huyền Thiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy một kiếm chém ra, một đạo màu vàng kiếm cầu vồng xẹt qua, nháy mắt chém giết mạng lớn màu trắng khô lâu. Mấy dưới thân kiếm, hắn đã đem những cái kia màu trắng khô lâu đánh tan hơn phân nửa. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa huy kiếm, triệt để diệt những cái kia màu trắng khô lâu lúc, đột nhiên hắn phát giác được cái gì, lập tức hắn đem cái kia Huyền Thiên kiếm nằm ngang ở trước mắt, màu vàng kim nhạt thân kiếm chiếu ra hắn cái kia vằn vện tia máu con mắt, tràn ngập khát máu tia sáng. Tâm ma huyễn cảnh. Diệp Phong lập tức ý thức được cái gì, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Lập tức đống nhiên cắn chốt lưỡi, tại cái kia ngai ngái nhói nhói bên trong, để ý chí của hắn thanh tịnh không ít. Mà sau một khắc, tại trung quanh hắn, những cảnh tượng kia lại là chậm rãi biến hóa, tựa như gợn nước ba động. Những cái kia màu trắng khô lâu đúng là dần dần biến hóa thành quỷ dạ tiên tộc bộ dáng, sau đó hướng hắn liều lĩnh lao đến. Diệp Phong vừa muốn xuất thủ, đột nhiên đan điền của hắn vị trí truyền đến trận trận tiêu đốt đau đớn. Sau một khắc, một cỗ vô hình hỏa diễm theo cái kia trong đan điền xông ra, muốn đem hắn nhục thân triệt để hóa thành cho tàn. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, trán nổi gân xanh lên, hắn cương ép điều động thể nội thần nguyên chi lực để duy trì cái kia đan điền ổn định. Một khi để cái kia đan điền xuất hiện vết rách, vậy hắn một thân tu vi này đem lần nữa phế bỏ. Hô một trận thanh phong khí tức lướt qua, cái kia cỗ ngọn lửa vô hình nhanh chóng bị áp chế xuống dưới. Lập tức, Diệp Phong liền cảm nhận được trên tay phải truyền đến một trận như ngọc cấm áp, còn có một âm thanh êm ái, không có chuyện. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, trên người hắn khí tức cũng đang chậm rãi bình phục lại. Hắn quay đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại, chỉ thấy Hoa Giao một mặt ôn nhu đứng ở bên cạnh hắn. Lòng bàn tay của hắn cầm tay cũng là Hoa Giao tay. Hắn chần chừ một lúc, xông Hoa Giao nói tiếng cảm ơn. Không cần. Hoa Giao lắc đầu, muốn không chúng ta ở trong này ngừng một hồi, chờ ngươi khôi phục, chúng ta lại tiếp tục đi lên phía trước đi. Không có chuyện. Diệp Phong thản nhiên nói, ta đã tìm tới cái này đổi quẻ lĩnh vực lối ra. Bất quá, nơi đó còn có một vật trấn thủ. Ở nơi nào? Hoa Giao hỏi. Diệp Phong không nói gì, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, trong tay cái kia thanh Huyền Thiên kiếm hướng phía đông bắc vị nhanh chóng bay đi. Cái kia thanh Huyền Thiên kiếm tựa như khai thiên lưới dao, tại xuyên qua tầng kia tầng mê vụ lúc, đem hắn từng cái tách ra, rất nhanh liền lộ ra cái này đầm lầy trung ương thanh đồng cự đỉnh. Không đợi cái kia thanh Huyền Thiên kiếm bay đến cái kia thanh đồng cự đỉnh trước, cái kia thân đỉnh bên trên đột nhiên hiện ra một đạo thao thiết văn, tiếp lấy cái kia đạo thao thiết văn thanh quang lóe lên, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thao thiết hư ảnh xuất hiện. Chỉ thấy cái kia thao thiết hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Diệp Phong cái kia thanh Huyền Thiên kiếm cho nuốt vào. Diệp Phong thần sắc giật mình, đội vàng triệu hồi cái kia thanh Huyền Thiên kiếm. Không đợi hắn lại ra tay, Hoa Giao cùng Long Tinh Thần mấy người nhao nhao xuất thủ, thi triển thủ đoạn phóng tới cái kia thao thiết hư ảnh. Diệp Phong thấy thế, hắn liền không tiếp tục để ý cái kia thao thiết hư ảnh, mà là đem ánh mắt rơi tại tòa kia thanh đồng cự đỉnh bên trên. Chỉ thấy hắn hô lăng không bật lên, tay áo tung bay ở giữa, tám đạo kiếm quang hiện lên, cùng lúc trước cái kia một thanh Huyền Thiên kiếm tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành chín đạo kiếm cầu vồng, theo chín cái phương vị công kích về phía tòa kia thanh đồng cự đỉnh. Tại Diệp Phong cái kia công kích mạnh liệt xuống, cái kia thanh đồng cự đỉnh nổi lên hiện ra từng đạo đổi quẻ phù văn, cũng đang nhanh chóng nổ bể ra đến. Theo thế công của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đem cái kia thanh đồng cự đỉnh bên trên tất cả đổi quẻ phù văn toàn bộ đánh tan. Mà cái kia thao thiết hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Biến mất còn có dưới chân bọn hắn đầm lầy, bọn hắn lại là trở lại cái kia thông đạo thật dài bên trong. Diệp Phong vừa muốn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đứng ở nơi đó nội thị một chút đan điền của mình, lúc này tại cái kia trong đan điền, chẳng biết lúc nào nhiều một tia nóng bỏng hỏa diễm. Mặc dù cái kia đạo hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nhưng cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao, cùng ngọn lửa kia màu sắc, để hắn ngay lập tức liền nhìn xuống, kia là một tia vô tận sinh sinh viêm. Cái này khiến hắn kinh hỉ đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đã hoàn toàn biến mất vô tận sinh sinh viêm, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại trong thân thể hắn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ngừng một chút, liền tiếp tục đi đường. Hắn chuẩn bị chờ rời đi nơi này về sau, mới hảo hảo phỏng đoán một chút việc này, nói không chừng hắn còn có thể đem cái kia một tia vô tận sinh sinh viêm lần nữa thai nghén hoàn chỉnh. Thông đạo không phải rất dài, không có quá dài thời gian, bọn hắn liền đi ra cái này đổi quẻ lĩnh vực. Diệp huynh, phía dưới là địa phương gì? Còn chưa tiến vào mới quẻ tượng lĩnh vực, Huyền Tiên Ca đầu tiên là nhịn không được mà hỏi. Cấn quẻ lĩnh vực. Diệp Phong thản nhiên nói. Sau một lát, khi bọn hắn xuyên qua ba đạo thông đạo chỗ rẽ, liền cũng chính thức bước vào cái này thứ bảy quẻ tượng, cũng chính là Diệp Phong trong miệng cấn quẻ lĩnh vực. Diệp Phong đi ra mấy bước, liền phát hiện dưới chân gạch xanh, cùng lối đi này tả hữu trên mặt tường đá xanh, đều biến hóa thành từng cái sáng tỏ mặt kính, cái kia vô số cái gạch xanh, đá xanh, liền tựa như vô số cái mặt kính, phản chiếu ra hàng ngàn hàng vạn cái bọn hắn. A. Hoa Dao cúi đầu nhìn lại, sắc mặt tràn đầy sự khó hiểu, Diệp Phong, vì sao cái này mỗi một cái trong mặt gương chúng ta đều không giống? Đây là vạn kính huyết tượng. Diệp Phong thần sắc có chút nghiêm trọng, cái kia mỗi một cái mặt kính liền tương đương với một cái ảo cảnh. Cho nên, nếu như cái nào trong mặt gương bóng người ra tay với ngươi, tuyệt đối không được để ý tới. Không phải, ngươi liền sẽ trực tiếp bị kéo vào cái kia mặt kính trong huyễn cảnh. Cái kia, làm sao mới tính không để ý tới? Huyền Tiên Ca vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Phong mấy người liền thấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại phía bên phải bách tường một khối trong mặt gương, hắn đang cùng cái kia trong mặt gương hắn kính tượng chi ảnh kịch chiến. Cái này phải làm sao dự phòng? Diệp Can nhìn về phía Diệp Phong, hỏi. Không tránh không né không xuất thủ. Diệp Phong nói thẳng. Chương 2944. Kiếm thần ý chí mảnh vỡ chương 2944. Kiếm thần ý chí mảnh vỡ mặc dù có Diệp Phong bàn giao, nhưng là cái này vạn kính huyễn tượng cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh đi. Quả nhiên, còn không đợi cái kia Huyễn Thiên Ca theo cái kia trong mặt gương đi ra, Diệp Càn, Nhật Vi cũng lần lượt lâm vào cái kia mặt kính trong huyễn cảnh. Diệp Phong nhìn về phía Long Tinh Thần cùng Hoa Dao, không đợi hắn nói cái gì, hai người bọn họ thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, đồng dạng bị dẫn vào cái kia mặt kính trong huyễn cảnh. Vị trí của bọn hắn không giống nhau, năm người hiện năm cái phương vị. Ngay tại Diệp Phong đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi lúc, đột nhiên một đạo kim sắc kiếm quang hướng hắn đánh tới, nháy mắt liền đi tới mi tâm của hắn vị trí. Mà hắn cũng vô ý thức hướng lui về phía sau nửa bước. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng biến mất theo, lâm vào trước người hắn một chỗ không xa mặt kính trong huyễn cảnh. Hắn đi tới cái kia mặt kính trong huyễn cảnh về sau, vẫn chưa vội vã động thủ, mà là trước nhìn một chút nơi này. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, cái này mặt kính huyễn cảnh không lớn, thậm chí có thể nói có chút nhỏ. Nhưng là hắn ở trong này, hướng nhìn một phía, nơi này không gian chỉ ít có hơn trăm dặm phương viên, đầy đủ hắn cùng hắn kính tượng chi ảnh buông ra đánh. Diệp Phong tay phải vồ một cái, một thanh huyền tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn liền cùng cái kia đạo kính tượng chi ảnh kịch chiến lại với nhau. Cái kia đạo kính tượng chi ảnh thực lực cũng không yếu, cơ hồ sẽ hắn tất cả chiêu thức, mà lại phản ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm. Diệp Phong cùng cái kia đạo kính tượng chi ảnh trọn vẹn kịch chiến một canh giờ, cuối cùng hắn dùng thời gian chi lực đem hắn đánh tan. Tại cái kia đạo kính tượng chi ảnh biến mất về sau, một mảnh lớn chừng bàn tay mảnh vỡ lơ lửng ở giữa không trung, cái kia mảnh vỡ mỏng như cánh ve, phóng ánh sáng long lanh, tản mát ra từng đạo lăng lệ màu vàng tia sáng. Diệp Phong thấy thế, thần sắc không khỏi vui mừng, lúc này đem cái kia mảnh vỡ thu vào. Bởi vì cái kia mảnh vỡ đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm kiếm thần ý chí mạnh mẽ. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm rời đi cái này mặt kính huyễn cảnh phương pháp lúc, đột nhiên ở trước mặt hắn hơn trăm trượng bên ngoài, đúng là xuất hiện hai cái hắn kính tượng chi ảnh. Tại cái kia hai đạo kính tượng chi ảnh xuất hiện một khắc này, liền trực tiếp hướng hắn vọt tới. Diệp Phong nhíu mày, lập tức không ổn, nhưng hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể huy kiếm lần nữa nên tiếp cái kia hai cái kính tượng chi ảnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hai cái này kính tượng chi ảnh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đơn nhất đến so lời nói, so vừa rồi cái kia tương đối yếu nhược một chút, mà lại bọn chúng nắm giữ chiêu thức cũng ít một chút. Cái này khiến Diệp Phong rất là ngoài ý muốn, bởi vì cứ như vậy, hắn còn có đem hắn đánh bại hy vọng. Đảo mắt, hắn cùng cái kia hai cái kính tượng chi ảnh đại chiến 3 canh giờ, mới là đem cái kia hai cái kính tượng chi ảnh diệt sát. Sau đó, hai cái kiếm thần ý chí mảnh vỡ xuất hiện ở trước người hắn. Diệp Phong tuy có suy đoán, nhưng nhìn thấy cái kia hai cái kiếm thần ý chí mảnh vỡ lúc, thần sắc vẫn có chút kinh hỉ, hắn liền vội vàng đem cái kia hai cái mảnh vỡ thu lại. Nhưng sau một lát, ở trước người hắn hơn trăm trượng bên ngoài, liền xuất hiện 4 đạo kính tượng chi ảnh. Mặc dù mỗi một cái sức chiến đấu đều yếu một chút, nhưng là 4 cái cộng lại muốn so trước đó cái kia 2 cái mạnh hơn nhiều. Cho nên, một trận chiến này Diệp Phong đánh càng thêm gian khổ. Hắn chọn bện tiêu hao thời gian một ngày, mới là đem cái kia 4 cái kính tượng chi ảnh giết đi, sau đó hắn liền đạt được 4 mảnh kiếm thần ý chí mạnh mẽ. Như thế như vậy hắn tại cái này mặt kính trong huyễn cảnh, bất chi bất giác cũng đã đợi 7 ngày thời gian. Mà lúc này hắn mới là đem cái kia 16 cái kính tượng chi ảnh toàn bộ giết đi, hắn cũng mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, thậm chí hắn đều không lo được thu hồi trôi nổi ở nơi đó 16 cái kiếm thần ý chí mạnh mẽ, liền trực tiếp ngồi xếp bằng tại nơi đó. Hắn ăn một viên Thái Sơ thần nguyên, nhanh chóng khôi phục. Sau một lát, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 16 cái kiếm thần ý chí mạnh mẽ, chính ở chỗ này lặng lặng tung bay, nhưng là không tiếp tục xuất hiện mới kính tượng chi ảnh. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết là không có, hay là bởi vì hắn không có thu hồi những mảnh vỡ kia nguyên nhân. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn quyết định đều trước khôi phục tốt lại nói. Không phải bạn nhất là loại thứ hai, vậy hắn lại được mệt mỏi ứng chiến. Một nén hương về sau, trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn đứng người lên, đem cái kia 16 cái mảnh vỡ thu vào. Hắn chờ giây lát, quả nhiên ở trước người hắn ngoài mấy trăm trượng, xuất hiện 32 cái kính tượng chi ảnh. cái kia 16 cái hắn đều tốn 5 ngày thời gian, mới là cực kỳ miễn cưỡng đem hắn dần dần đánh tan. Hiện tại một chút xuất hiện 32 cái kính tượng chi ảnh, hắn hít vào một hơi thật sâu, chỉ có thể buộc chính mình tiếp tục cùng những cái kia kính tượng chi ảnh hòa giải. Lúc này hắn thủ đoạn đã bị hắn phát huy đến cực hạn, vô luận là không gian chi lực, còn là lực lượng thời gian, thậm chí trên người hắn cái kia mấy món thiên đạo thánh khí cũng đều bị hắn lấy ra sử dụng một lần. Nhưng hắn cũng bèn bèn chỉ giết chết mấy cái kính tượng chi ảnh, mà lại hắn còn bởi vậy thân chịu trọng thương. Diệp Phong cật lực ngăn lại trong đó một cái kính tượng chi ảnh công kích, thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn nhìn xem những cái kia kính tượng chi ảnh, trong lòng hiện lên một vòng bất đắc dĩ, xem ra cuối cùng là muốn thua tại đây. Phu phu một tiếng, thân thể của hắn nện ở trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, những cái kia kính tượng chi ảnh liền đã vây quanh. Bất quá những cái kia kính tượng chi ảnh cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là cầm kiếm đem hắn vây vào giữa. Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn không rõ những này kính tượng chi ảnh làm sao đột nhiên ngừng lại. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, một đạo nam tử áo trắng hư ảnh nổi lên. Nam tử áo trắng kia một mặt vui mừng nhìn xem Diệp Phong, ngược lại là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, cuối cùng là xuất hiện một cái tại kiếm đạo có chút tạo nghệ hậu bối. Tiền bối là? Diệp Phong chậm rãi đứng người lên, một mặt kinh nghi nhìn xem nam tử áo trắng kia. Ta chính là cái kia thanh ngàn cấp kiếm trước chủ nhân không ở. Nam tử áo trắng rất hứng thú nhìn xem Diệp Phong, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa truyền thừa của ta, cầm tới cái kia thanh ngàn cấp kiếm? Nguyện ý. Diệp Phong nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu. Cái kia tốt. Không ở nhàn nhạt cười một tiếng, ta cho ngươi một khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta liền cho ngươi một lần kế thừa ta truyền thừa cơ hội. Cái gì khảo nghiệm? Diệp Phong hỏi. Ngươi hẳn là có vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chiêu đi. Không bao nói, hiện tại ngươi đối với ta thi triển kiếm chiêu kia. Nếu như ta ngăn lại, liền xem như ngươi thất bại. Nếu như ta không đỡ xuống, coi như ngươi thông qua. Được. Diệp Phong lúc này đáp ứng, vậy vãn bối liền mạo phạm. Nói xong hắn đưa tay bung lên, chín chuôi huyền thiên kiếm bay đến trước người hắn, trong chớp mắt hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp thi triển cái kia phi tiên kiếm quyết thức thứ 9 một kiếm phi tiên. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ mặt kính trong huyễn cảnh tia sáng cũng vì đó tối sầm lại, trong chốc lát ngay tại cái kia màu vàng trường kiếm lưỡi kiếm phía trên hiện ra chói mắt màu vàng kiếm hoa. Sau một khắc, cái kia màu vàng kiếm hoa hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến cái kia không bờ mà đi. Không bờ nhìn thấy Diệp Phong một chiêu này thời điểm, ban đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý, nhưng làm một kiếm này chém ra về sau, thần sắc của hắn một chút liền thay đổi, một kiếm này muốn so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Phốc, cái kia đạo màu vàng kiếm hoa lướt qua, trực tiếp liền đem cái kia không bờ hư ảnh chém thành hai nửa. Chương 2945 chiến trường thiết lập lại. Chương 2945 chiến trường thiết lập lại. Không bờ túi đầu nhìn một chút, sau đó hắn cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phong, ngươi một kiếm này têu cái gì? Một kiếm phi tiên. Diệp Phong chi tiết nói. Không sai. Không bờ cái kia bị chém thành hai đoạn hư ảnh lại là chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, không nghĩ tới ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ đúng là cao như vậy. Đã ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, vậy ta liền cho ngươi một cái có thể kế thừa ta truyền thừa thời cơ. Nói xong, hắn tiện tay chảo một cái, một viên màu xanh ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem cái kia ngọc bài đưa cho Diệp Phong, ngươi nắm giữ này lệnh, liền có thể mở ra ngàn cấp kiếm chung quanh cái kia đạo kết giới. Truyền thừa của ta ngay tại cái kia ngàn cấp kiếm bên trong. Đến nỗi ngươi có thể hay không thông qua cuối cùng một cửa ải, cầm tới cái kia ngàn cấp kiếm, cái này liền muốn xem chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong tiếp nhận viên kia màu xanh ngọc bài, hướng hắn thi lễ một cái. Không bờ cũng không nói gì nữa, hắn hư ảnh tiêu tán theo không thấy. Tại cái kia không bờ hư ảnh tán đi thời điểm, những cái kia kính tượng chi ảnh cũng theo đó tiêu tán không thấy. Sau một khắc, không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, hắn đã là trở lại cái kia mặt kính trong thông đạo. Lúc này Hoa Giao bọn hắn 5 người cũng đều đã đi ra. Hoa Giao nhìn xem Diệp Phong, thần sắc có chút lo âu, ngươi thế nào, không có bị thương chớ? Không có, bên trong những cái kia kính tượng chi ảnh quá mức khó đối phó. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, cho nên tốn tại nơi đó thời gian lâu dài chút. Đúng rồi, ngươi nhưng thu thập được cái kia kiếm thần ý chí mạnh mẽ. Hoa Giao nghĩ đến cái gì, hỏi. Thu thập được. Diệp Phong gật gật đầu, các ngươi đâu? Ta thu thập được 3 cái. Hoa Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, nàng cầm ra 3 cái kiếm thần ý chí mảnh vỡ đưa cho Diệp Phong, ngươi cầm đi. Vật này ta không dùng đến. Đối với ta Hoa Đảo lĩnh vực cũng không có ích lợi gì. Được. Diệp Phong chần chừ một lúc, mới là nhận lấy. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hoa Giao chỉ giải quyết 3 cái kính tượng chi ảnh liền đi ra rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Hắn trầm tư một lát, hỏi, Hoa Giao, các ngươi tại cái kia mặt kính trong huyễn cảnh đợi bao lâu thời gian? Ta đợi có 2 canh giờ đi. Hoa Giao suy nghĩ một chút, nói, làm sao rồi? 2 canh giờ. Diệp Phong sửng sốt một cái, vậy các ngươi ở trong này chẳng phải là chờ ta hơn 10 ngày thời gian? Không có a, cũng liền chờ ngươi khoảng 1 canh giờ đi. Hoa Giao lắc đầu, nói, Diệp Minh, ngươi tại cái kia mặt kính trong huyễn cảnh sẽ không là đợi hơn 10 ngày thời gian đi. Huyền Thiên Ca có chút chấn kinh, ta ở bên trong chính là đợi hơn 10 ngày thời gian. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi sẽ không phải đều là 1-2 canh giờ liền đi ra rồi hả? Đúng vậy a. Huyền Thiên Ca mấy người nhẹ gật đầu. Ta đi ra trễ một chút. Nhuận Vi nói, ở bên trong đợi 3 canh giờ. Đoán chừng là cái kia mặt kính trong huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài nhanh nhiều. Long Tinh Thần nghĩ đến cái gì, nói, vậy nếu là như vậy, nơi này cũng coi là một chỗ có chút không sai lịch luyện chi địa a. Huyền Thiên Ca vừa cười vừa nói. Diệp Phong mấy người không có ở trong này lưu lại, tiếp tục thâm nhập sâu. bọn hắn mỗi đi lên phía trước một khoảng cách, liền sẽ bị kéo vào cái kia mặt kính trong huyễn cảnh. Nhưng là sau khi đi vào, tại đánh bại một cái kính tượng chi ảnh, liền sẽ theo cái kia mặt kính trong huyễn cảnh lui ra ngoài. Mặc dù một lần chỉ có thể được đến một cái kiếm thần ý chí mạnh mẽ, nhưng đây cũng là cực đại cơ duyên. Ba ngày sau đó bọn hắn mới là đi ra cái kia cấn quẻ lĩnh vực, cũng đi tới cuối cùng một đạo quẻ cản trong lĩnh vực. Nơi này là một chỗ 10 phần đại điện trống trải, khắp nơi đều tràn ngập thái cổ khí tức. Ngay tại Diệp Phong 6 người suy đoán nơi này sẽ có nguy hiểm gì thời điểm, đột nhiên tại trước người bọn hắn hơn trăm trượng bên ngoài, hiện ra một cái gần giảm lớn nhỏ vòng xoáy ngân hà. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy ngân hà chuyển động, trong nháy mắt đem bọn hắn kéo vào huyễn tượng bên trong. Đợi bọn hắn lại nhìn xung quanh, nơi này đã biến hóa thành một chỗ hồng hoang chiến trường, bọn hắn cũng trở thành phía trên chiến trường này một viên. Không chờ bọn họ biết rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống gì thời điểm, đột nhiên mấy cái tinh không minh thú hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Diệp Phong 6 người vội vàng tế ra vũ khí, bị ép ứng chiến. Diệp Phong một bên cùng cái kia tinh không minh thú chém giết, một bên nô ra tinh thần lực, xem xét tình huống nơi này. Chỗ này hồng hoang chiến trường cực lớn, khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm phương viên, tham chiến tu sĩ cũng là nhiều vô số kể, ngay tại chống cự những cái kia tinh không minh thú xâm lấn. Chỗ này chiến trường liền tựa như một tòa to lớn chiến tranh cối xay, không ngừng mà có tu sĩ cùng tinh không minh thú chết đi, máu chảy thành sông, tựa như địa ngục chi cảnh. Nhìn trận thế này, Long Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này chiến dịch hẳn là đánh thật lâu. Chúng ta muốn thông qua nơi này khảo nghiệm, nhất định phải liên thủ. Diệp Phong một kiếm kích giết cùng hắn kịch chiến con kia tinh không minh thú, thần sắc có chút nghiêm túc nói, ngôi sao nói không sai. Chúng ta 6 người tạo thành 2 tổ, 3 người công thủ, 3 người đề phòng. Một canh giờ sau thay phiên, Diệp Phong đề nghị này mới ra, những người khác nhau nhau phụ họa, rất nhanh 6 người liền chia 2 tổ. Diệp Phong cùng Hoa Dao, Diệp Càn một tổ, 3 người bọn họ đầu tiên là công thủ, đứng tam tài trận chi vị, đem Long Tinh Thần cùng Huyền Thiên Ca, Nhật Vi 3 người bảo hộ ở giữa. Nếu là một phương đột nhiên xuất hiện khó mà ngăn cản tinh không minh thú, tam tài trận bên trong 3 người liền sẽ liên thủ đem hắn nhanh chóng chém giết. Diệp Phong 6 người dùng loại này hình thức chiến đấu, chọn vẹn chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cũng vẫn không có xuất hiện bọn hắn vượt quan thành công thời cơ. Đây là có chuyện gì? Huyền Thiên Ca có chút chấn kinh, sẽ không là thật để chúng ta giết sạch nơi này tất cả tinh không minh thú mới tính thông quan đi. Nếu là như vậy, chúng ta không được giết đến ngày tháng năm nào a? Đừng nói nhảm. Hoa Dao nhìn hắn một cái, thần sắc cũng là có chút không kiên nhẫn, chưa giải quyết trước mắt cái này mấy cái tinh không minh thú rồi nói sau. Huyền Thiên Ca bĩu môi, không nói gì nữa. Diệp Phong không nói gì, vẫn luôn lưu ý lấy toàn bộ chiến trường động tĩnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt cũng là xuất hiện một vòng dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện cái này thái cổ chiến trường chẳng biết lúc nào ở giữa, đúng là thiết lập lại. Nói cách khác, hiện tại thái cổ chiến trường là bọn hắn đi tới nơi này thời điểm nhìn thấy cảnh tượng, cho nên cái này có lẽ cũng sẽ trở thành bọn hắn rời đi nơi này điểm mấu chốt. Sau đó, Diệp Phong đem hắn phát hiện cùng Hoa Dao nói một chút. Hoa Dao đang nghe về sau, thần sắc hơi đổi, nàng đội vàng cảm ứng, phát hiện lại đúng như Diệp Phong lời nói, chiến trường này thiết lập lại. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, vậy ngươi có thể nghĩ đến có biện pháp nào rời đi nơi này sao? Trước mắt còn không có đầu mối. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất quá đã phát hiện cái này điểm mấu chốt. Từ giờ trở đi, ta sẽ quan sát ra chiến trường này thiết lập lại thời gian. Chỉ cần tìm được cái kia thiết lập lại thời gian tiết điểm, chúng ta liền có hy vọng rời đi nơi này. Chương 2946. Thư Thiên Linh Lung Tháp chương 2946. Thư Thiên Linh Lung Tháp đảo mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Phong tinh thần lực độ cao tập trung, thời khắc lưu ý lấy phía trên chiến trường này biến hóa. Đột nhiên, một đạo nhỏ không thể thấy khí tức chớp mắt tại cái này toàn bộ chiến trường tràn ngập ra. Sau một khắc, trên toàn bộ chiến trường cảnh tượng, trừ bọn hắn nơi này bên ngoài, tất cả đều biến thành 3 ngày trước bộ dáng. Diệp Phong trong lúc nhất thời sửng sốt, hắn đứng ở nơi đó, cau mày, tinh tế hồi tưởng đến vừa rồi cái kia một cỗ nhỏ không thể thấy khí tức đến cùng là cái gì. Nhưng hắn trầm tư một hồi lâu, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Hoa Dao nhìn về phía hắn, thế nào? Là một cỗ lực lượng thần bí cải biến nơi này. Diệp Phong chậm rãi nói, nhưng cỗ lực lượng kia là cái gì, ta không biết. Vậy có thể hay không dùng thời gian chi lực can thiệp? Hoa Dao nói, ta thử một chút. Diệp Phong trầm tư ở giữa, hắn ăn vào một viên Thái Sơ thần nguyên, tiếp lấy hắn chính là tế ra Tinh Huy Tuế Nguyệt. Sau đó, hắn thôi động Tinh Huy Tuế Nguyệt trực tiếp sử dụng đảo ngược thời gian chi thuật. Trong chớp mắt, thời gian của bọn hắn tuyến lại trở lại cái kia cỗ thần bí lực lượng xuất hiện trước một khắc này, Diệp Phong cho Hoa Dao một ánh mắt. Hoa Dao dây hiểu, lập tức nô ra tinh thần lực cảm ứng. Sau một khắc, cái kia cỗ thần bí khí tức xuất hiện, cũng tại một hơi ở giữa, thiết lập lại toàn bộ chiến trường thời gian. Hoa Dao cao mày, nàng nhìn về phía Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi có phát hiện hay không? Trừ chúng ta nơi này thời gian vẫn còn tiếp tục, cái khác tất cả địa phương thời gian đều thiết lập lại. Ý của ngươi là?" Diệp Phong nghe vậy, hắn cảm giác Hoa Dao hẳn là nghĩ đến cái gì. "Chúng ta 6 người khả năng chính là chiến trường này thiết lập lại mấu chốt." Hoa Dao nói, "Nếu như chúng ta không chiến đấu, hoặc là nguyên nhân khác cải biến tình huống này, vậy chúng ta có phải là liền có thể đánh vỡ chiến trường này thiết lập lại, rời đi nơi này?" "Ngươi nói nguyên nhân khác chỉ là cái gì?" Diệp Phong hỏi. "Chúng ta một mực ở vào cái này huyễn tượng bên trong." Hoa Dao tiếp tục nói, "Như muốn đánh vỡ, vậy thì phải cải biến, không bằng chúng ta phương pháp trái ngược. Nơi này là quẻ càn lĩnh vực, mà chúng ta bây giờ lại là tại trên đại địa này. Cho nên," Hoa Dao nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, "có lẽ chúng ta một mực chú ý phương hướng chính là sai." Diệp Phong nghe vậy, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời kia phía trên mây đen giăng kín, cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Hắn trầm tư một lát, nói, "Hoa Dao, ta tái sử dụng đảo ngược thời gian một lần. Ngươi lưu ý một chút bầu trời, nhìn có biến hóa gì hay không.
Được.
Hoa Giao ứng tiếng. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, lập tức lần nữa thôi động cái kia tinh huy tuyết nguyệt, thi triển vậy thời gian đảo lưu, đem phía trên chiến trường này thời gian lần nữa quay lại. Hoa Giao tinh thần lực nô ra, thời khắc lưu ý không trung mây đen biến hóa. Tại cái kia cổ thần bí khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Hoa Giao bắt được không trung trong mây đen, hiện ra một đạo nhỏ không thể thấy ngân quang. Đạo ngân quang kia thoáng qua liền mất, tùy theo chính là toàn bộ chiến trường thời gian thiết lập lại. Ta tìm tới. Hoa Giao thần sắc vui mừng, đội vàng cùng Diệp Phong nói. Ở nơi nào? Diệp Phong không để ý tới khôi phục thể nội thần nguyên chi lực, liền đội vàng hỏi. Ngay tại cái chỗ kia. Hoa Giao nói, chỉ bầu trời một vị trí nào đó. Diệp Phong hướng nơi đó nhìn lại, tinh thần lực cũng nô ra, nhưng vẫn chưa phát giác được cái gì. Bất quá đã Hoa Giao chú ý tới nơi đó, vậy nói rõ tại cái kia trong mây đen nhất định ẩn giấu đi thứ gì. Hắn ăn vào một viên thái sơ thần nguyên, nhanh chóng khôi phục thể nội thần nguyên chi lực, sau đó cùng Hoa Giao nói, Hoa Giao, ta trước khôi phục một chút. Một hồi chúng ta đi lên xem một chút. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục.
Được.
Hoa Giao đáp ứng. Nàng nhìn một chút đang cùng những cái kia tinh không minh thú kịch chiến long tinh thần ba người, lại là nhìn về phía Diệp Càn, một hồi ta cùng Diệp Phong đi lên trước, nhìn xem nơi đó đến cùng là tình huống gì. Các ngươi ở chỗ này chờ chính là.
Tốt, các ngươi cẩn thận một chút.
Diệp Càn nói. Một khắc đồng hồ về sau Diệp Phong cùng Hoa Giao phi thân phóng hướng chân trời, hướng chỗ kia trước đó có ngân quang xuất hiện địa phương bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới cái kia mây đen phía dưới, vì để phòng bất nhất, bọn hắn vẫn chưa bay thẳng đi vào. Chỉ thấy Diệp Phong đưa tay phải ra, đột nhiên hướng lên đánh ra một kích vành tiến trưởng. Vành cuồng bạo khí lãng quần quật mà lên, đem tầng kia tầng mây đen không ngừng đánh tan. Rất nhanh, một tòa màu bạc 9 tầng bảo tháp hiện lộ ra. Tại cái kia bảo tháp trung quanh, có 9 đầu ngân long nhất xiển xích, kéo dài đến hư không. Diệp Phong cùng Hoa Giao hai người bay tới cái kia 9 tầng bảo tháp trước không xa, Hoa Giao hỏi, "Diệp Phong, ngươi nhưng nhận biết thứ này?" "Đây là Hư Thiên Linh Lung Tháp." Diệp Phong quan sát một lát, mới là chậm rãi nói, "Tháp này chính là một kiện thời gian chí bảo, hắn phẩm cấp chính là cực phẩm thần khí. Như vậy nói cách khác, chiến trường này thời gian thiết lập lại đều là nó nguyên nhân." Hoa Giao nói, "Không sai." Diệp Phong hơi gật đầu, tiếp tục nói, "Chỉ cần chúng ta đem hắn xoay ngược chiều, liền có thể đánh vỡ cái này huyễn tượng hằng rào, thoát ly chiến trường thượng cổ này." Hoa Giao lại là nhìn một chút cái kia 8 cái ngân long xiềng xích, những xiềng xích này chúng ta muốn hay không đem hắn chặt đứt?
"Không cần."
Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Mà lại chúng ta cũng chém không đứt. Vậy chúng ta làm sao đem nó xoay ngược chiều?" Hoa Giao có chút không hiểu.
"Chỉ có thể dùng ma lực."
Diệp Phong nói, "Không còn cách nào khác. Vậy ta đi đem long tinh thần bọn hắn đều kêu lên tới đi." Hoa Giao nói, "Chúng ta 6 người cùng một chỗ, hẳn là có thể chuyển động đi."
"Được."
Diệp Phong ứng tiếng. Hoa Giao không có lại nhiều nói, thân ảnh lóe lên, hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng bay đi. Không bao lâu, Hoa Giao đem long tinh thần mấy người bọn họ đều hô tới. Sau đó mấy người bọn họ dưới sự an bài của Diệp Phong, một người dắt lấy một cây ngân long xiềng xích, đồng thời hướng về một phương hướng thi lực. Sau đó, cái kia Hư Thiên Linh Lung Tháp đúng là bị bọn hắn 6 người dắt lấy chậm rãi xoay ngược chiều. Theo cái kia Hư Thiên Linh Lung Tháp bắt đầu xoay ngược chiều, từng đạo màu bạc huy quang tựa như gợn sóng, không ngừng hiện, tại cái này trên hư không chấn động ra từng tầng gợn sóng. Tại bọn hắn đem cái kia Hư Thiên Linh Lung Tháp xoay tròn một vòng về sau, với một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp lướt qua Diệp Phong 6 người thân ảnh. Sau một khắc, bọn hắn 6 người thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã trở lại tòa kia to lớn thạch điện bên trong. Hồ Huyền Tiên ca thở dài nhẹ nhõm, rốt cục không cần lại chiến đấu. Các ngươi mau nhìn cái kia vòng xoáy ngân hà. Nhật Vi phát hiện cái gì, vội vàng chỉ vào chỗ sâu cái kia màu xanh đậm vòng xoáy ngân hà nói, nó giống như đang biến hóa.
Biến hóa gì?
Hoa Giao cũng là nhìn lại. Đúng là biến thành tinh hà cát. Diệp Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, đây chính là một loại cực kỳ khó được vật liệu luyện khí. Chương 2947. Bị hiến tế chương 2947. Bị hiến tế không đến thời gian một chén trà công phu, nơi đó rất lớn tiểu nhân tinh hà vòng xoáy liền biến thành một cái hai thước lớn nhỏ tinh hà cắt cầu. Tại cái kia tinh hà cắt cầu bên trên hiện ra màu xanh đậm mộng ảo ánh sáng, xem ra cực kỳ thần bí, xinh đẹp. Các ngươi cần phải cái này tinh hà cắt. Diệp Phong nhìn về phía mấy người khác hỏi,
cái này tinh hà cắt trừ luyện khí còn có thể làm gì?
Huyền Tiên ca hỏi.
Chỉ có thể luyện khí.
Diệp Phong nói.
Vậy ta không muốn.
Huyền Tiên ca lắc đầu.
Ta cũng sẽ không luyện khí, ngươi giữ đi.
Long tinh thần cũng là nói đạo.
Diệp Càn cùng Nhuận Vi cũng đều không muốn.
Hoa Giao nhìn xem Diệp Phong, chúng ta nơi này liền ngươi tại luyện khí nhất đạo có chút thành tựu, ngươi liền thu đi.
Vậy được, ta cũng liền không cùng các ngươi khách khí.
Diệp Phong nghe vậy, tiện tay đem cái kia tinh hà cắt cầu thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó bọn hắn hướng cung điện này chỗ sâu đi đến. Cái cung điện này rất lớn, cũng rất sâu, 6 người hướng bên trong đi một khắc đồng hồ, mới là nhìn thấy lối ra ánh sáng. Bất quá cái kia đạo ánh sáng dường như có một đạo kết giới, mông lung bạch quang lưu động, để bọn hắn không nhìn thấy cái kia lối ra cảnh tượng bên ngoài. Không bao lâu, bọn hắn đi tới cái kia lối ra trước, trừ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cái gì khác đều không nhìn thấy, nơi này cũng không có cái gì kết giới che chắn.
Chúng ta vào xem.
Huyền Thiên Ca nhìn một chút Hoa Giao, lại là nhìn về phía Diệp Phong. Đều đi tới nơi này, tự nhiên là muốn vào xem một chút. Hoa Giao thản nhiên nói xong nàng trước hết là hướng phía lối ra đi ra ngoài. Mấy người khác gặp nàng động, liền cũng đi theo hướng phía lối ra đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn 6 người thân ảnh liền bị cái kia bạch quang bao phủ. nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, chỉ cảm thấy ở vào một cái bạch quang mông lung thế giới bên trong. Trung quanh khắp nơi đều là màu trắng ánh sáng, nhưng cũng không chướng mắt. Chỉ là bọn hắn mặc dù cách xa nhau rất gần, lại chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh mơ hồ. Sáu người hướng phía trước đi một lát, dần dần cái kia bạch quang tán đi. Hoa Dao thấy thế, đi mau hai bước, đầu tiên là đi ra cái kia bạch quang phạm vi. Nhưng sau một khắc nàng liền sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện nàng lại trở lại trước đó bọn hắn tiến vào cái này bắt quái trận đồ quảng trường địa phương. Không đợi nàng nói cái gì, Huyền Tiên Ca, Long Tinh Thần, Nhuận Vi cùng Diệp Cản bốn người cũng lần lượt theo cái kia bạch quang đi ra, đi tới Hoa Dao bên người. À, chúng ta làm sao đi ra? Hoa Dao than nhẹ một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, vừa muốn chuẩn bị cùng Diệp Phong nói cái gì, nhưng lập tức nàng liền phát hiện nơi này cũng không có Diệp Phong thân ảnh, nàng thần sắc không khỏi giật mình. Diệp Phong đâu? Diệp Phong đi đâu rồi? Diệp Phong. Lúc này, Long Tinh Thần bốn người mới chú ý tới Diệp Phong cũng không cùng đi tới, hắn không phải cùng chúng ta cùng đi ra khỏi đến sao? Hắn lúc nào không thấy? Diệp Phong sẽ không bị vây ở cái này bên trong bắt quái trận đồ đi. Huyền Thiên Ca suy đoán nói. Này làm sao xử lý? Nhuận Vi sắc mặt cũng là hiện lên một vòng lo lắng. Hoa Dao trầm mặt một lát, mới là nói, chúng ta chờ ở chỗ này một chút hắn đi. Nếu như hắn một mực không ra, chúng ta lại đi vào tìm xem hắn. Mấy người khác không có ý kiến, nhao nhao đáp ứng. Mà Diệp Phong đang đi ra cái kia bạch quang phạm vi về sau, liền đi tới cái kia ngàn cấp kiếm sơn cân cất xuống. Hắn ngước đầu nhìn lên tòa này to lớn kiếm sơn, lại là nhìn một chút trong tay viên kia màu xanh ngọc bài, sau đó hắn hướng bên trong rót vào một đạo thần nguyên chi lực. Tiếp theo liền thấy viên kia màu xanh ngọc bài hiện lên một vòng lóa mắt thanh quang. Nó bay thẳng cách Diệp Phong tay, hướng cái kia ngàn cấp kiếm sơn nhanh chóng bay đi. Sau một khắc, một đạo màn ánh sáng màu xanh sáng lên, tùy theo tại cái kia màu xanh ngọc bài bay vào đi địa phương, xuất hiện một đạo màu xanh vòng xoáy. Không đợi Diệp Phong có phản ứng gì, đột nhiên một cỗ cực mạnh hấp lực rơi ở trên người hắn. Cơ hội nháy mắt, thân ảnh của hắn liền trực tiếp bị hút vào cái kia màu xanh trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lại là ấn xuống, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện tại một cái to lớn bắt rắc trong cung điện. Tại cung điện này chung quanh cái kia tám cái góc rơi chỗ, đứng vững vàng tám cái bàn lòng của đá, mỗi một cây đều có cao trăm trượng, phía trên bàn lòng xem ra như thật sự bình thường, đặc biệt là cái kia từng đôi mắt rồng, ẩn ẩn hiện lên một vòng u ám tia sáng. Những cái kia bàn lòng đầu rồng giơ lên, mắt rồng đều là nhìn về phía ở giữa cung điện này vị trí. Ở nơi đó có một cái trăm trượng lớn nhỏ màu xanh đen bệ đá, chính giữa bệ đá cắm một thanh dài khoảng 5 thước màu xám kiếm đá. Diệp Phong đánh giá cung điện này bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại cái kia thanh màu xám kiếm đá bên trên. Đúng lúc này, cái kia không bờ thân ảnh xuất hiện ở bên người Diệp Phong không xa, hắn một mặt ý cười nhìn xem Diệp Phong, đã đến nơi này, liền chờ đứng. Đi cái kia trên bệ đá, chỉ cần ngươi có thể rút ra cái kia thanh ngàn cấp kiếm. Truyền thừa của ta, còn có cái kia ngàn cấp kiếm liền đều là ngươi. Được. Diệp Phong hơi gật đầu, ứng tiếng về sau, hướng cái kia bệ đá đi đến. Bất quá cái kia không bờ thân ảnh vẫn chưa đuổi theo, mà là lặng lặng đưa mắt nhìn Diệp Phong mà đi. Theo Diệp Phong khoảng cách cái kia bệ đá càng ngày càng gần, hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt cũng thời gian dần qua trở nên có chút nóng rực lên, tựa hồ hắn đang chờ mong cái gì. Diệp Phong vẫn chưa lưu ý sau lưng cái kia không bờ ánh mắt biến hóa, ánh mắt của hắn hiện tại đều tại cái kia thanh ngàn cấp trên thân kiếm. Sau một lát, hắn đạp lên cái kia bệ đá, đi tới cái kia thanh ngàn cấp kiếm trước. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đưa tay nắm chặt cái kia ngàn cấp kiếm chuôi kiếm, lập tức kiếm ý của hắn hiện, đem cái kia ngàn cấp kiếm bao phủ ở bên trong. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị dùng sức ra bên ngoài nổ thời điểm, đột nhiên cái kia kiếm chuôi phía trên xuất hiện từng đạo màu bạc xúc giác đồ vật, nháy mắt đem hắn tay vững vàng giam cầm tại cái kia kiếm chuôi phía trên. Diệp Phong thần sắc biến đổi, không đợi hắn lại có cái gì động tác. Đột nhiên, cái kia tám cái bản lòng trụ bên trên bản lòng trong miệng, phun ra từng đạo nóng bỏng ngọn lửa màu xanh, trong chốc lát liền đem Diệp Phong bao phủ tại biển lửa kia bên trong. Lập tức liền truyền đến Diệp Phong cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha. Cái kia không bờ thấy cảnh này, mới là kích động cười to lên, không nghĩ tới lại là một cái sở tài. Dễ dàng như vậy liền bị mắc lừa. Đã ngươi hiện tại hãm sâu ta cái kia bắt hoang long viêm bên trong, liền ngoan ngoãn trở thành ta ngàn cấp kiếm tế phẩm đi. Với bạn, ngươi một chiêu kia một kiếm phi tiên, về sau liền về ta. Nói xong, không mở lần nữa cười to lên. Thân tại cái kia bắt hoang long viêm bên trong Diệp Phong lúc này ra thịt bị đốt đỏ bừng, hắn cực lực vận chuyển thể nội thần nguyên chi lực để ngăn cản cái kia bắt hoang long viêm tiêu đốt. Nhưng trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực tiêu hao cực nhanh, nhiều nhất lại có một lát, hắn liền sẽ chống đỡ không nổi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó trong đan điền xuất hiện cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn, lúc này liền là đem cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm thế ra, nếu là cái này vô tận sinh sinh viêm có thể ngăn lại cái kia bát hoang long viêm, vậy hắn liền có thể sống, nếu là không thể, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Chương 2948. Diễn sát không bờ chương 2948. Diễn sát không bờ cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm bay ra Diệp Phong thể nội, lập tức liền cảm giác giống như là con cá trở lại trong biển rộng, Diệp Phong đúng là cảm giác được cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm kích động. Không đợi hắn đi khống chế, cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm ngay lập tức bay cuốn ở bên cạnh hắn, không ngừng mà thôn phệ cái kia bát hoang long viêm. Theo không ngừng mà thôn phệ, cái kia một kia vô tận sinh sinh viêm cũng đang nhanh chóng biến lớn. Diệp Phong thấy thế, thần sắc không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới lần này lại còn là nhân họa đắc phúc. Kể từ đó, nói không chừng còn có thể để hắn một tiên này vô tận sinh sinh viêm thai nghén hoàn chỉnh. Cái kia vô tận sinh sinh viêm bay múa ở bên cạnh hắn, giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận bát hoang long viêm. Điều này cũng làm cho hắn đắc ý nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp cái khe hở này, Diệp Phong đội vàng ngăn vào một viên Thái Sơ thần nguyên, nhanh chóng khôi phục thể nội thần nguyên chi lực. Một lát sau đứng ở đằng xa không bờ thấy Diệp Phong còn sống, không khỏi mày nhăn lại. Hắn đang cân nhắc, lập tức thôi động cái kia Bát Hoang Long Viêm, tăng lớn ngọn lửa kia công kích. Quanh trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ hỏa cầu, một chút trở nên mấy chục trượng lớn nhỏ. Cái kia Bát Hoang Long Viêm uy lực so trước đó trọn vẹn tăng lên mấy lần không thôi. Mặc dù như thế, nhưng tại cái kia vô tận sinh sinh viêm trước mặt, vẫn như cũ chỉ là đệ đệ. Mà lại lúc này cái kia vô tận sinh sinh viêm còn đang nhanh chóng thôn vệ cái kia Bát Hoang Long Viêm, không ngừng mà bản thân trưởng thành cũng hoàn thiện. Lúc này vô tận sinh sinh viêm đã so trước đó tráng kiện mười mấy lần không ngừng, đã cùng một cây nho nhỏ que trúc lớn không sai biệt lắm. Tựa như một đầu tiểu xà, có chút linh động bay múa ở bên người của Diệp Phong. Mà Diệp Phong tại khôi phục thể nội thần nguyên chi lực đồng thời, cũng tại lưu ý lấy cái kia thanh ngàn cấp kiếm. Lúc này tay phải của hắn còn tại cái kia kiếm trôi bên trên bị vững vàng giam cấm. Hắn đang cân nhắc, theo trên vô tận sinh sinh viêm kia, phân ra một tia, rơi tại trên tay phải của hắn. Sau một khắc, cái kia nguyên bản giam cấm tay phải hắn màu bạc xúc giác nhanh chóng lui về cái kia kiếm trôi bên trong. Diệp Phong thu tay lại, hắn nhìn xem cái kia ngàn cấp kiếm, cũng không tính như vậy dừng lại, mà là thôi động cái kia một tia vô tận sinh sinh viêm rơi tại cái kia ngàn cấp trên thân kiếm. Nhất thời, hắn liền nghe tới cái kia kiếm bên trong truyền đến từng tiếng vô cùng thê lương tiêu thảm. Còn có đứng ở đằng xa không ở, trên người hắn cũng đột nhiên không hiểu bốc cháy lên. Hắn cuống quýt tả hữu chạy trốn, một bên chạy trốn một bên thử nghiệm dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng trên người hắn hỏa diễm lại là đốt càng ngày càng vượng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đem hắn thân thể bao phủ hoàn toàn. Sau một lát, không bờ thân ảnh hoàn toàn biến mất, xuất hiện một đoàn vài thước lớn nhỏ bản nguyên trùng sáng. Diệp Phong thấy thế, có chút ngoài ý muốn, hắn vây tay, đem cái kia bản nguyên trùng sáng trực tiếp thu vào hắn bên trong tử phủ. Bởi vì không bờ biến mất, cái kia Bát Hoang Long Viêm cũng đình chỉ phun ra. Cái kia mấy chục trượng lớn nhỏ hỏa cầu, rất nhanh liền bị Diệp Phong vô tận sinh sinh viêm nuốt chửng lấy sạch sẽ. Hắn đứng tại trên bệ đá kia, trên mặt hơi có vẻ mấy phần tiếc nuối, dù sao hắn vô tận sinh sinh viêm còn không có thôn vệ tận hứng, hiện tại cũng mới trưởng thành đến một nửa. Bất quá hắn cũng thấy đủ, chí ít cũng làm cho hắn vô tận sinh sinh viêm trưởng thành nhiều như vậy. Sau đó hắn đem cái kia vô tận sinh sinh viêm thu vào thể nội, túi đầu nhìn về phía trước người cái kia thanh ngàn cấp kiếm. Chỉ thấy tại cái kia kiếm thể phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, theo cái kia vết rách càng ngày càng nhiều, tầng kia màu xám bằng đá bắt đầu rơi xuống, một lát bên trong hiện lộ ra một thanh màu xanh lam trường kiếm. Tại cái kia màu xanh lam trường kiếm trên thân kiếm đầu, khắc lấy ngàn cấp hai chữ, đây chính là cái kia ngàn cấp kiếm bản thể. Tại hắn trên chuôi kiếm, còn có một đạo long văn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Diệp Phong nhìn xem thanh này chân chính ngàn cấp kiếm, không có vội vã đưa tay đi lấy, mà lại nô ra một sợi vô tận sinh sinh viêm rơi tại ngàn cấp trên thân kiếm. Tiếp lấy, lại là một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, đạo hữu, ta sai, cầu ngươi thả qua ta đi. Đó chính là không bờ thanh âm. Nhưng Diệp Phong mắt điếc hai ngờ, tiếp tục dùng cái kia vô tận sinh sinh viêm luyện hóa cái kia ngàn cấp kiếm. Đã đạo hữu khăng khăng giết ta. Cái kia không bờ thấy cầu khẩn không có kết quả, thật sâu thở dài, vậy ta cũng không còn nói. Chỉ hy vọng đạo hữu tương lai có thể đối xử tử tế ta ngàn cấp kiếm. Diệp Phong vẫn không có để ý tới, theo cái kia vô tận sinh sinh viêm không ngừng luyện hóa, cái kia không bờ cuối cùng một tia khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn lại là luyện hóa một lát, với tay, đem cái kia ngàn cấp kiếm nắm trong tay. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kích động, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Kiếm này mặc dù còn là cực phẩm thần khí cấp độ, nhưng là so hắn cái kia chín chuôi huyền thiên kiếm mạnh hơn nhiều. Hắn đem cái này ngàn cấp kiếm thu hồi, ánh mắt lại là rơi tại trùng quanh cái kia tám cái bàn long trụ bên trên. Sau đó hắn bắn ra một sợi vô tận sinh sinh viêm, chia ra làm tám, bay thẳng hướng cái kia tám cái bàn long trụ. Oeng, ầm ầm lập tức, tại cái kia tám cái bàn long trụ bên trên, bốc cháy lên từng đạo nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm. Đó chính là hắn vô tận sinh sinh viêm ngay tại thôn vệ cái kia bàn long trụ bên trong Bát Hoang Long Viêm hỏa chủng nguyên. Ước chừng một chén trà về sau, ngay tại Diệp Phong vô tận sinh sinh viêm đem cái kia tám cái bàn long trụ bên trong hỏa chủng nguyên thôn vệ sạch sẽ lúc, đột nhiên cái cung điện này bắt đầu đung đưa kịch liệt, tiếp lấy từng khối cự thạch bắt đầu rơi xuống. Diệp Phong thần sắc hơi kinh hãi, vội vàng thu hồi cái kia tám đạo vô tận sinh sinh viêm, sau đó trực tiếp thi triển bước nhảy không gian, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, nơi này không gian giống như bị ngăn cách, căn bản là không có cách sử dụng không gian độn thuật rời đi nơi này. Nhất thời, thần sắc của hắn trở nên có chút khó coi. Hắn thân ảnh vừa đi vừa về chớp động, không ngừng mà né tránh những cái kia rơi xuống cự thạch, cũng nghĩ đến làm sao rời đi nơi này. Tại cái kia bắt quái trận đồ quảng trường bên ngoài hoa giao, năm người đột nhiên cũng nhìn thấy tòa kia ngàn cấp kiếm sơn bắt đầu đổ sụp, đồng thời đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là có chuyện gì? Huyền Tiên Ca thần sắc giật mình, chẳng lẽ Diệp Vinh tiến vào cái kia kiếm núi bên trong? Có khả năng này. Nhuận Vi nói, không phải cái kia kiếm núi không có khả năng tự dưng đổ sụp. Hoa Giao nhìn xem nơi đó, không nói gì, trong mắt lóe lên một vòng lo âu. Ở cách nơi này mấy ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương, Bạch Tiên Nhi chính mang người tùy ý phi hành. Đột nhiên nàng cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía cái kia ngàn cấp kiếm sơn phương hướng, chỉ thấy tòa kia kiếm sơn ngay tại chậm rãi đổ sụp. Nơi đó tựa như là Thiên Kiếp Kiếm Lăng. Đi theo Bạch Tiên Nhi sau lưng một tên nam tử nói, chẳng lẽ nơi đó xảy ra đại sự gì nhi? Đi, chúng ta đi xem một chút. Bạch Tiên Nhi cũng có mấy phần hiếu kỳ, nói, hướng cái kia Thiên Kiếp Kiếm Lăng phương hướng bay đi. Tại bọn hắn bay đi một lát, cách bọn họ bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trên đỉnh núi, đứng ba cái nam tử áo trắng, người cầm đầu chính là Bạch Tiên Nhi trong miệng đã từng đề cập cái kia Dương Thần An. Khí tức của hắn cũng kém, cũng là một tên linh tôn cảnh trung kỳ tu sĩ, ở phía sau hắn đi theo chính là hai cái linh tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Dương trưởng lão, xem ra cái kia thiên kiếp kiếm lăng xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn xem. Đi theo Dương Thần An phía bên phải tên nam tử kia nói. Đi, đi xem một chút. Dương Thần An ánh mắt khẽ nhúc đích, nói xong chính là phi thân rời khỏi nơi này. Chương 2949. Tiến về thí thần khư chương 2949. Tiến về thí thần khư thiên kiếp kiếm lăng cái kia ngàn cấp kiếm sơn cuối cùng tại một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm vang đổ sụp, biến thành vô số đá vụn, rơi xuống tại các nơi. Siêu một đạo thanh hồng hiện lên, Diệp Phong thân ảnh cũng kịp thời theo cái kia đổ sụp núi đá bên trong bay ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đi tới hoa giao trước người bọn hắn, hình dạng của hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương gì. Diệp Phong, ngươi không có chuyện gì chứ? Hoa giao nhìn thấy hắn, thần sắc vui mừng, vội vàng đi đến hai bước hỏi. Không có chuyện. Diệp Phong lắc đầu, có chút buồn bực nói, không nghĩ tới cái kia ngàn cấp kiếm sơn nói sập thì sập. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhuận Vi hỏi, ngươi làm sao lại tiến vào cái kia ngàn cấp kiếm sơn bên trong? Việc này nói rất dài dòng. Diệp Phong vừa muốn nói cái gì, hắn phát giác được cái gì, hướng nơi xa liếc mắt nhìn, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Được. Hoa giao bọn người phát giác được Diệp Phong ánh mắt, sau đó bọn hắn liền phát hiện Bạch Tiên Nhi bọn người đến. Tiếp lấy bọn hắn 6 người thân ảnh lóe lên, hóa thành 6 đạo bay cầu vồng rời khỏi nơi này. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi, chính là cái kia thí thần hư. Bạch Tiên Nhi đứng tại ngoài bàn dặm, vẫn chưa tới gần cái kia thiên kiếp kiếm lăng, đưa mắt nhìn Diệp Phong bọn hắn rời đi. Trăng sáng trưởng lão. Đi theo nàng bên trái tên kia nam tử áo đen, liếc mắt nhìn Diệp Phong mấy người bóng lưng, chần chờ một lát nói, người kia giống như chính là chúng ta phải tìm Diệp Phong. Ồ. Bạch Tiên Nhi nghe vậy, xoay người nhìn về phía hắn, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tên kia nam tử áo đen thần sắc cứng đờ, mặc dù Bạch Tiên Nhi thần sắc mười phần bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói lại là tràn ngập băng lãnh khí tức. Lập tức hắn vội vàng nói, vâng, thuộc hạ nhìn lầm. Lần tiếp theo không tái phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bạch Tiên Nhi không tiếp tục nhìn hắn, thản nhiên nói, đúng. Nam tử áo đen kia vội vàng đáp. Lúc này, cái kia Dương Thần An ba người đi tới Bạch Tiên Nhi trước người không xa, trăng sáng trưởng lão. Làm sao có như thế cao hứng đến nơi này? Ta nghe nói ngươi không phải tại bắt người sao? Ta đi đâu cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Tiên Nhi lông mày cau lại, ánh mắt không vui nói, ngược lại là ba người các ngươi, như cái theo đôi đồng dạng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Dương Thần An mỉm cười, nói hắn vô tình hay cố ý nhìn Diệp Phong mấy người rời đi phương hướng liếc mắt, ta nhìn bên kia trong mấy người kia, giống như có một người là Thánh Quân muốn tìm người a. Trăng sáng trưởng lão, ngươi không có ý định đi qua nhìn một chút à? Nếu thật là Thánh Quân muốn tìm người, Bạch Tiên Nhi lạnh lùng nói ra, ta tự nhiên sẽ đi qua, không cần ngươi ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Trăng sáng trưởng lão, Dương Thần An thấy Bạch Tiên Nhi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì, thần sắc cũng là lạnh mấy phần, đừng quên thân phận của ngươi là ai cho ngươi, ngươi cũng đừng quên Thánh Quân, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Bạch Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, Dương Thần An, ta khuyên ngươi còn là chú ý tốt chính mình, không phải cái mạng nhỏ của ngươi đem khó giữ được. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục để ý tới cái kia Dương Thần An, mang nam tử áo đen ba người rời khỏi nơi này, nàng nói rời đi phương hướng, cũng chính là Diệp Phong bọn hắn đi xa phương hướng. Dương Thần An nhìn xem Bạch Tiên Nhi mấy người bóng lưng, ánh mắt hiện lên một vòng lạnh ý, Thánh Quân nói quả nhiên không sai, nàng này có ngỗ nghịch chi tâm. Dương trưởng lão, ta nhìn chúng ta còn là đem chuyện hôm nay trước bẩm báo Thánh Quân đi. Đi theo hắn phía bên phải nam tử nói, còn không phải thời điểm. Cái kia Dương Thần An quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, hiện tại Thánh Quân hữu danh vô thực, hắn còn cần Phong Thần cùng Trăng Sáng Tiên Cơ đến vì hắn làm việc. Đợi đến Thánh Quân khôi phục thực lực, đến lúc đó Thánh Quân tự nhiên sẽ diệt trừ cái này Trăng Sáng Tiên Cơ. Đi, chúng ta cũng đi theo. Ta ngược lại muốn xem cái kia Trăng Sáng Tiên Cơ, đến cùng có thể hay không bắt cái kia Diệp Phong. Nói xong, ba người bọn họ lần nữa không nhanh không chậm đi theo Bạch Tiên Nhi mấy người sau lưng, cũng không tới gần, liền dán tại bên ngoài mấy bạn giảm. Thí thần khư khoảng cách Thiên Kiếp Kiếm Lăng cũng không gần, Diệp Phong bọn hắn 6 người một đường đi nhanh, trọn vẹn bay hơn 10 ngày mới là đến nơi đó. Thí thần khư là một mảnh tượng cổ di tích, hắn diện tích cũng là cực lớn, trong đó tuyệt đại bộ phận tượng cổ cung điện bây giờ đều biến thành phế tích, chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được năm đó thị cảnh. Mặc dù cái này thí thần khư khắp nơi đều là vứt bỏ cung điện, lâu cát, nhưng tại ở trong đó không chỉ có rất nhiều tượng cổ cơ duyên, còn có lệnh người sợ hãi nguy cơ. Diệp Phong bọn hắn đi vào cái này thí thần khư, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, Hoa Giao một bên đem tình huống nơi này cùng Diệp Phong bọn hắn nói một cách đơn giản nói, trên tình báo nói tại cái này thí thần khư chỗ sâu, có một đạo xếp tại bảng dị hỏa thứ tư thái sơ tịnh thế biêm. Còn có, tại cái này thí thần khư chỗ sâu nhất ngày tận bên trong tòa thần thành, có thiên đạo cửu kiếp khảo nghiệm. Nghe nói, nếu như có thể thông qua cái này thiên đạo cửu kiếp khảo nghiệm, liền có thể thức tỉnh cực mạnh huyết mạch. Đương nhiên, nơi này cũng mười phần nguy hiểm. Không nói đến những cái kia tùy thời đều có thể gặp được sát trận thượng cổ, liền những cái kia thượng cổ còn sót lại thí hồn lũ linh đều rất khó đối phó. Mà lại loại vật này mặc dù cũng có thể giết chết, nhưng là không được bao lâu, nó liền sẽ chính mình trùng sinh. Cho nên chúng ta một khi gặp được, liền phải mau sớm đem hắn diệt đi, sau đó rời đi. Không phải liền sẽ lâm vào vô cùng tận trong chiến đấu, thẳng đến bỏ mình. Tại Diệp Phong bọn hắn đi vào cái này thí thần khư không lâu, Bạch Tiên Nhi bốn người cũng đi tới nơi này, bọn hắn phi thân rơi xuống, đi bộ đi vào trong đó. Nàng vừa đi, một bên thấp giọng giao phó, nơi này nguy cơ từ phía, các ngươi theo sát ta. Mặt khác, ta chuẩn bị ở trong này đem Dương Thần An ba người bọn hắn cho diện. Cho nên, các ngươi hiện tại nếu là ai có khác biệt ý nghĩ, hiện tại liền có thể rời đi. Chúng ta theo sát Trăng Sáng trưởng lão. Nam tử áo đen ba người nghe vậy, vội vàng ôm quyền biểu thị công khai chính mình hiệu chung. Được. Bạch Tiên Nhi hơi gật đầu, sau ngày hôm nay, người ta cũng chính là người trên một cái thuyền.
Đúng.
Nam tử áo đen lại là cùng kêu lên đáp, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, mặc dù khỏe miệng cười, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại là có chút phức tạp. Một bên khác Hoa Giao hướng đằng sau liếc mắt nhìn, lông mày cau lại, cái kia Bạch Tiên Nhi có bị bệnh không? Vì cái gì một mực đi theo chúng ta?
Không cần để ý tới bọn hắn.
Diệp Phong thản nhiên nói, bọn hắn muốn cùng liền theo đi.
Chúng ta tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là cùng bọn hắn phát sinh xung đột.
Nhưng là, ta luôn cảm giác nàng tới đây đối với ngươi có chút không có hảo ý.
Hoa Giao lại là nói,
nàng nếu là thật không có hảo ý, đã sớm động thủ.
Diệp Phong nói, liếc nhìn Hoa Giao, đừng quên, nàng thế nhưng là linh tôn cảnh đỉnh phong thực lực.
Ai?
Hoa Giao nghe vậy, than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Chương 2950. Thời không thợ săn chương 2950, thời không thợ săn gió lạnh giả dích, các đuổi bay lên cái này cho nguyên bản liền rách nát cô quạm thí thần hư, lại tăng thêm mấy phần cô đơn cùng tiêu điều.
Diệp Phong mấy người đi cũng không nhanh, bọn hắn thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Tại bọn hắn vừa đi vào cái này thí thần hư thời điểm, còn không có cấm bay đại trận áp chế, nhưng tại xâm nhập trăm dặm về sau, cái kia cấm bay đại trận áp chế liền xuất hiện, mà lại chung quanh khí tức cũng biến thành có chút quỷ dị.
Nơi này có phải là có chút quá an tĩnh?
Huyền Thiên Ca nhịn không được nói,
càng địa phương an tĩnh liền càng nguy hiểm.
Nhuận Vi thấp giọng nói, ngươi còn là đừng nói trước.
Tốt a.
Huyền Thiên Ca chép miệng đi hạ miệng, có chút buồn bực.
Lúc này, một đạo gió lạnh lướt qua.
Diệp Phong hình như có cảm giác, ánh mắt tùy theo nhìn về phía bên ngoài mấy dặm một chỗ phế tích bên cạnh, chỉ thấy nơi đó hiện lên một đạo nhàn nhạt thanh quang, tại theo gió mà động. Mà tại cái kia thanh quang chiếu dọi xuống, hắn lại là nhìn thấy trong đó hiện hiện vô số đạo như sợi tơ mảnh ánh sáng, xuyên qua tại hư không các nơi.
Một màn này vẹn vẹn xuất hiện như vậy một chút, liền biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Phong nhíu mày, hắn ý thức được cái gì, vội vàng đưa tay bung lên, một cỗ kình phong dâng lên, hướng thẳng đến phía trước phá đi.
Nhất thời, tại trước người bọn hắn hơn 10 dặm ra ngoài hiện vô số đạo mảnh ánh sáng, tản mát ra lăng lệ vô cùng túc sát chi khí. Mà lại tại những cái kia mảnh quang chi về sau, ẩn ẩn còn có một đạo to lớn tinh không minh thú hư ảnh.
Không tốt.
Diệp Phong thấy thế, thần sắc không khỏi đại biến, chúng ta mau rời đi nơi này.
Đợi hắn vừa dứt lời, những cái kia nguyên bản tại hơn 10 dặm bên ngoài mảnh ánh sáng đúng là bắt đầu hướng lấy bọn hắn nơi này nhanh chóng di động.
Hoa Giao mấy người cũng chú ý tới phía trước dị thường, đội vàng cùng Diệp Phong cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía bên phải phương hướng mà đi.
Con kia thời không thợ săn cùng mảnh gắt gao chăm chú truy ở sau bọn hắn.
Diệp Minh, đó là vật gì?
Huyền Thiên Ca hướng về sau liếc mắt nhìn, một bên chạy, vừa nói,
kia là thời không thợ săn.
Diệp Phong đội vàng nói, những cái kia mảnh ánh sáng cũng là nó sát chiêu thời không cắt đứt.
Uy lực của nó cực mạnh, liền xem như linh tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có chạy trối chết phần.
A.
Huyền Thiên Ca thần sắc biến đổi, đây chẳng phải là chúng ta mấy cái hôm nay giữ nhiều lành ít.
Chạy trước rồi nói sau.
Nhuận Vi chừng Huyền Thiên Ca liếc mắt, nói nhảm nhiều như vậy.
Huyền Thiên Ca lập tức lại là không còn gì để nói, cái này còn không cho hắn nói chuyện.
Không đợi Diệp Phong 6 người đi ra ngoài bao xa, đột nhiên ở phía trước bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm, lại là xuất hiện 10 cái phệ hồn u linh.
Những cái kia phệ hồn u linh khi nhìn đến Diệp Phong bọn hắn lúc, phát ra từng tiếng bén nhọn giống tiếng gào.
Sau đó điên cuồng hướng lấy bọn hắn vọt tới.
Làm sao xui xẻo như vậy?
Huyền Thiên Ca một trận tiền muộn.
Diệp Phong thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, hắn không chần chờ, trực tiếp cầm ra mười mấy tấm tiên huyễn đạo phù, sau đó hướng phía trước hậu phương hướng các ném ra ngoài đi 3 tấm, sau một khắc, trực tiếp tại trước người bọn hắn gần giảm bên ngoài, cùng sau lưng gần giảm chỗ bày ra 2 đạo huyễn giới không gian cản tại nơi đó.
Mặc dù cái kia huyễn giới không gian đơn thuần tính phòng ngự cũng không thể ngăn lại cái kia thời không thợ săn cùng vệ hồn đu linh, nhưng lại có thể mê hoặc bọn chúng, dù cho thời gian không dài, cũng có thể cho Diệp Phong bọn hắn tranh thủ một chút thời gian.
Tại bày ra cái kia 2 đạo huyễn giới không gian đồng thời, Diệp Phong cũng tại chúng quanh bọn hắn ném ra ngoài 6 tấm, trong nháy mắt đem bọn hắn 6 người kéo vào cái kia huyễn giới trong không gian.
Không đợi cái khác người kịp phản ứng, Diệp Phong lại là cầm ra 6 tấm ẩn thân phủ, thần sắc nghiêm túc nói, "Nhanh, đều trước tiên đem cái này ẩn thân phủ thiếp ở trên người."
Sau đó tránh ở bên cạnh trong phế tích.
Hoa Giao 5 người giờ mới hiểu được Diệp Phong cử động, bọn hắn cũng không nói nhảm, nhao nhao đem cái kia ẩn thân phủ thiếp ở trên người, sau đó lặng lẽ đi đến cái kia trong phế tích, giấu đi.
Sau một lát, bọn hắn vị trí đạo này huyễn giới không gian cũng bị đánh tan.
Nhưng là cái kia thời không thợ săn cùng vệ hồn đu linh cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, ở trong này tìm kiếm một hồi, mới là phẫn nộ rời khỏi nơi này.
Nhưng Diệp Phong bọn hắn vẫn chưa cứ vậy rời đi, vẫn như cũ tránh tại cái kia trong phế tích.
Sau một lúc lâu về sau, cái kia nguyên bản rời đi thời không thợ săn lần nữa trở về nơi này, tìm kiếm.
Ở quanh thân nó hiện hiện cái kia từng đạo mảnh ánh sáng, những nơi đi qua, đem tất cả mọi thứ đều cắt thành một miệng.
Ngay tại nó chuẩn bị hướng Diệp Phong bọn hắn vị trí phế tích đi đến thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận vang động hấp dẫn chú ý của nó.
Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa lại là xuất hiện 3 đạo thân ảnh, sau đó nó gào thét một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
3 người kia không phải người khác, chính là Dương Thần An 3 người bọn hắn.
Lúc này bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, kỳ quái, cái kia trăng sáng tiên cơ làm sao lại đột nhiên biến mất đâu?
Bọn hắn đến cùng đi nơi nào?
Dương trưởng lão, ngươi nhìn nơi đó.
Lúc này, đi theo Dương Thần An bên trái Bạch Y nam tử kia đột nhiên phát giác được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài mấy trăm dặm, con kia thời không thợ săn đang theo lấy bọn hắn nơi này nhanh chóng lao tới.
Đó là vật gì?
Một cái khác nam tử áo trắng nhíu mày lại,
thời không tợ săn.
Dương Thần An thần sắc lập tức biến đổi, chúng ta đi mau.
Thứ này mười phần khó chơi.
Nói xong, 3 người hướng một phương hướng khác chạy tới.
Nhưng không chờ bọn họ đi ra ngoài bao xa,
ở trước mặt của bọn hắn xuất hiện Bạch Tiên Nhi mấy người thân ảnh. Bạch Tiên Nhi nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh, chậm rãi nói, "Dương trưởng lão, ngươi vội như vậy, muốn đi địa phương gì à?" Trăng sáng, Dương Thần An thần sắc có chút tức giận, "Ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì." Bạch Tiên Nhi mỉm cười, nàng liếc qua khoảng cách càng ngày càng gần thời không tợ săn, chậm rãi nói, "Chính là muốn hỏi một chút Dương trưởng lão đây là dự định đi theo chúng ta cùng bao lâu a?" "Ta không muốn cùng ngươi lời vô ích, nhanh chóng tránh ra." Dương Thần An vốn không muốn để ý sẽ Bạch Tiên Nhi, nhưng bọn hắn vừa muốn rời đi, liền bị Bạch Tiên Nhi người ngăn lại. Sau đó hắn phẫn nộ nói, "Cái này liền gấp." Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Còn là nói ngươi hiện tại sợ." "Trăng sáng, ngươi có ý tứ gì?" Dương Thần An hiện tại cũng nhìn ra, Bạch Tiên Nhi đây là cố ý đang trì hoãn thời gian, để hắn thời không tợ săn đuổi kịp bọn hắn. "Không có ý gì." Bạch Tiên Nhi thản nhiên nói, "Chính là để các ngươi ở trong này nghỉ ngơi một lát." Nói xong nàng đưa tay vung lên, trong chớp mắt trăm ngàn đạo màu trắng tia sáng bay ra, trực tiếp đem cái kia Dương Thần An ba người đánh bay ra ngoài, vừa vặn nên tiếp con kia thời không tợ săn. Dương Thần An ba người vội vàng ổn định thân hình, bị ép buộc cùng con kia thời không tợ săn chém giết. Nhưng con kia thời không tợ săn chung quanh những cái kia mảnh ánh sáng, uy lực cực mạnh. Chỉ một lát sau, bọn hắn liền đều bị thương. Lập tức liền truyền đến cái kia Dương Thần An tiếng mắng chửi, "Trăng sáng, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ bẩm báo thánh quân." "Hừ, đến bây giờ còn đang uy hiếp ta?" Bạch Tiên Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ để cho các ngươi còn sống rời đi?" Chương 2951. Diệp Càn cái chết. Chương 2951. Diệp Càn cái chết. Dương Thần An nghe tới Bạch Tiên Nhi lời nói, thần sắc đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Bạch Tiên Nhi vậy mà thật dám ở chỗ này giết hắn. Nhưng lúc này ba người bọn họ bị cái kia thời không thợ săn một mực cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân, liền xem như Bạch Tiên Nhi ra tay với bọn hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Nơi này chiến đấu động tĩnh rất lớn, rất nhanh cũng đem Diệp Phong bọn hắn bên kia những cái kia phệ hồn u linh hấp dẫn qua. Những cái kia phệ hồn u linh một bên trùng trùng điệp điệp đi đường, một bên phát ra bén nhọn giống tiếng gào. Thanh âm của bọn chúng tính xuyên thấu rất mạnh, xuyên cũng rất xa, cho nên càng xa xôi một chút phệ hồn u linh cũng bị hấp dẫn đi qua. Bạch Tiên Nhi mấy người thấy thế, liền cũng không có ở trong này lưu thêm, nàng liếc mắt nhìn Dương Thần An ba người, liền mang theo người rời đi. Lúc này cái kia Dương Thần An ba người đều bị thương không nhẹ, một khi bị những cái kia phệ hồn u linh bay lên, bọn hắn càng là không có đường sống. Một bên khác Diệp Phong sáu người không có lại tiếp tục cẩn giấu đi, bọn hắn đi ra tòa kia phế tích về sau, liền vội vã rời đi nơi này, hướng cái này thí thần khư chỗ sâu tiếp tục tiến đến. Nhưng không chờ bọn họ đi ra bao xa, đối diện liền đến 7-8 cái phệ hồn u linh. Những này phệ hồn u linh cũng đều là huyền tôn cảnh thực lực, cho nên bọn hắn cũng không tiếp tục cẩn nuốt, trực tiếp liền toàn lực xuất thủ. Tự nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng. Chỉ là bọn hắn nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực luôn luôn chẳng phải như ý. Bên kia bị cái kia thời không thợ săn quấn lấy Dương Thần An, nhìn thấy đi theo chính mình hai cái tu sĩ kia liên tiếp bị giết về sau, hắn thịnh nộ không thôi, "Trăng sáng tiên cơ, đã ngươi như thế bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo bọn hắn đệm lưng." Nói xong trên người hắn trong lúc đó bộc phát chảy máu sắc tia sáng, khí thế của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Quay một đạo huyết sắc khí lang theo trên người hắn bộc phát, trong lúc nhất thời đúng là đem cái kia thời không thợ săn cho đẩy lui ra ngoài. Dương Thần An trong mắt huyết sắc, tản mát ra khát máu lạnh lẽo, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về phía Diệp Phong sáu người vị trí bỗng nhiên một chảo. Lập tức, ngoài mấy trăm dặm Diệp Phong sáu người liền cảm giác được một cỗ cực mạnh hấp lực, trực tiếp đem bọn hắn sáu người nắm kéo, hướng Dương Thần An nơi đó nhanh chóng bay đi. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi cái kia cỗ cường đại hấp lực. Đáng chết, tên kia lại muốn lôi kéo chúng ta cùng hắn một khối chết. Huyền Tiên Ca thần sắc kinh hãi. Diệp Phong thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nếu thật là cứ như vậy bị hắn hút đi qua, như vậy bọn hắn sáu người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát cái kia Dương Thần An thủ đoạn. Tâm niệm hắn khẽ động, chính là sử dụng thời gian đình chỉ, muốn lấy này đến đánh vỡ Dương Thần An thủ đoạn. Nhưng là cũng không dùng, hắn lực lượng thời gian mới xuất hiện liền bị cái kia cố cường đại hấp lực cho tách ra. Lúc này, Diệp Càn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn trong lúc đó biến hóa. Trong nháy mắt công phu, hắn trực tiếp biến hóa thành một cái mấy chục trượng lớn nhỏ màu tuyết trắng cự lang. Hắn tứ chi đảo, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dùng thân thể ngăn lại Diệp Phong năm người, nhưng cái kia cố cường đại hấp lực tất cả đều tác dụng ở trên người hắn. Hắn cực lực chống đỡ lấy, gào thét hô đạo, "Tiên sinh, các ngươi đi mau." Diệp Càn. Diệp Phong thần sắc lại biến, nhanh biến trở về đến. "Dạng này ngươi sẽ chết." "Tiên sinh, nếu như ta biến trở về đi, chúng ta đều phải chết." Diệp Càn cật lực nói, "Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Đi mau a." "Diệp Càn." Diệp Phong còn muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc cái kia Diệp Càn không thể kiên trì được nữa, thân ảnh hướng Dương Thần An nơi đó nhanh chóng bay đi. Bất quá tại hắn bị hút đi một khắc này, cái đuôi của hắn quét đến Diệp Phong năm người, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, rơi tại bên ngoài mới giảm. "Diệp Càn." Diệp Phong ổn định thân ảnh, nghẹn ngào hô đạo, "Tiên sinh, thứ 10 thần vực liền giao cho các ngươi." Diệp Càn thanh âm xa xa truyền đến, mang vô tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Sau đó, thân thể của hắn nháy mắt bị cái kia thời không thợ săn rào sắt thành một đoàn huyết vụ. Đầy trời huyết sắc tung bay, hóa thành vô tận đau thương, tiêu tán Diệp Càn sinh mệnh, còn có hắn đối với thứ 10 thần vực tưởng niệm. Diệp Phong kinh ngạc nhìn một màn kia, trong lòng vô cùng bi thống, hắn muốn bắt lấy cái gì, nhưng hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Càn cứ như vậy chết ở trước mắt của hắn. Mấy người khác cũng là bi thống không thôi. Mặc dù trong ngày thường Diệp Càn lời nói ít nhất, nhưng cũng lại là bọn hắn tốt nhất chí hữu. Đặc biệt là cái kia Nguyễn Thiên Ca, hắn vành mắt phím hồng, thân thể ngăn không được run rẩy, thanh âm khàn giọng đạo, Diệp Càn, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Dương Thần An nhìn thấy Diệp Càn bị giết, hắn điên cuồng cười to, trăng sáng tiên cơ, ngươi thấy đi, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, một đạo bạch sắc kiếm quang cực tốc hiện lên, trực tiếp theo phía sau hắn đâm vào. Vành cái kia đạo bạch sắc kiếm quang bộc phát ra cực mạnh kiếm khí, trong nháy mắt cũng đem hắn nhục thân xé vỡ nát. Tiếp lấy, lại là mười mấy đạo bạch sắc kiếm cầu vồng bay qua, ngắn ngủi một lát, liền đem cái kia thời không tợ săn, còn có những cái kia vệ hồn u linh toàn bộ diệt đi. Sau đó Bạch Tiên Nhi thân ảnh xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Dương Thần An bỏ mình địa phương, trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Nàng muốn nghĩ chính mình không cần động thủ, mượn cái kia thời không tợ săn diệt cái kia Dương Thần An liền tốt. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, cái kia Dương Thần An vậy mà chờ chiêu này. Hiện tại Diệp Càn bỏ mình, nàng liếc qua tại chỗ rất xa Diệp Phong, sắc mặt lại là nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Ngay tại nàng nghĩ đến phải làm sao cùng Diệp Phong lúc nói, nàng liền thấy Diệp Phong năm người hướng nơi này bay tới. Rất nhanh, Diệp Phong năm người liền đi tới Diệp Càn bỏ mình địa phương, bọn hắn một người cầm ra một bầu rượu, khuynh đảo trên mặt đất, Huyền Thiên ca chậm rãi nói, "Diệp Càn, chúng ta đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Uống bầu rượu này, ngươi liền nghỉ ngơi đi." Tiếng gió điêu hiu, rượu thành sương mù, tại cái kia cắt đùi ở giữa, thời gian dần qua biến thành một cái bóng mờ lay động, giống như Diệp Càn tại cùng bọn hắn từng cái từ biệt. Bạch Tiên Nhi xa xa nhìn xem một màn này, trong lòng của nàng càng là khó chịu. Cuối cùng nàng còn là đi tới Diệp Phong trước người không xa, chậm rãi nói, "Phong ca, thật xin lỗi." Diệp Phong không có nhìn nàng, chỉ là ngửa đầu, lặng lặng mà nhìn xem bầu trời. "Phong ca." Bạch Tiên Nhi thấy Diệp Phong không nói lời nào, trầm mặc một lát, lại là nói, "Là ta không tốt, không thể kịp thời giết cái kia Dương Thần An. Cùng ngươi không có quan hệ." Diệp Phong thanh âm có chút khàn giọng, chậm rãi băng lên, "Ngươi đi đi, ta là thật không nghĩ lại nhìn thấy ngươi." "Ta..." Bạch Tiên Nhi còn muốn nói điều gì? Diệp Phong không nhịn được nói, "Đi a, ngươi chẳng lẽ không thể để cho chúng ta ở trong này yên tĩnh đợi một hồi hả?" Bạch Tiên Nhi nghe vậy, thật sâu thở dài, không nói gì nữa, quay người rời đi. Tại nàng quay người nháy mắt, bất tranh khí nước mắt bay thấp mà ra, hóa thành óng ánh ngọc vỡ tung bay ở trong gió. Chương 2952, Hoa sen vàng lệnh. Chương 2952, Hoa sen vàng lệnh. Không biết trải qua bao lâu, có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là nửa canh giờ. Diệp Phong bọn hắn ai cũng không có để ý thời gian trôi qua, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, cũng coi là cuối cùng đang ngồi một buổi Diệp Càn. Một trận gió rét thổi tới, Diệp Phong thật dài thở phào một cái, chậm rãi nói, "Chúng ta đi thôi." Nói, tinh thần lực của hắn nô ra, tìm kiếm được Diệp Càn nhận chữ vật, vây tay đem hắn thu vào. Hoa Giao cũng yên lặng đem Dương Thần An ba người nhẫn chữ vật thu hồi. "Diệp Minh." Huyền Tiên Ca nhìn về phía Diệp Phong, "Ngươi có thể theo Diệp Càn trong nhẫn chứa đồ, cho ta một vật lưu làm kỷ niệm a." Diệp Phong trực tiếp đem Diệp Càn nhẫn chứa vật đưa cho Huyền Tiên Ca, "Chính ngươi cầm đi." "Được." Huyền Tiên Ca nhận lấy về sau, từ bên trong cầm ra một viên ngọc giản, sau đó lại đem cái kia nhẫn chứa vật đưa cho Diệp Phong. "Đó là cái gì?" Long Tinh Thần hỏi. "Là ta trước đó cùng Diệp Càn uống rượu với nhau thời điểm, hắn dùng ngọc giản này ghi chép lại hình ảnh." Huyền Tiên Ca nhìn xem trong tay ngọc giản, chậm rãi nói, "Quay đầu có thời gian, cũng cho ta nhìn một chút." Long Tinh Thần nói. "Được." Huyền Tiên Ca đáp ứng. Ngay tại năm người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Nhuận Vi đột nhiên nhìn thấy cái gì, nàng đưa tay chộp một cái, một viên màu vàng hoa sen làm ra hiện tại trong tay nàng. Nàng lông mày cau lại, "Đây là cái gì? Nhìn xem giống như là cái nào đó tông môn lệnh bài." Hoa Giao nói. Nhuận Vi thử nghiệm kích hoạt xuống, nhưng cũng không có cái gì dị dạng xuất hiện, nàng vốn là muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng nghĩ còn là đem hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong năm người đi tới một tòa to lớn trên cầu đá. Tại cái này trong cầu đá ở giữa khu vực, du tẩu 9 cái khôi lỗi thú, mỗi một cái khôi lỗi thú khí tức đều có huyền tôn cảnh hậu kỳ. Bất quá bọn chúng khi nhìn đến Diệp Phong mấy người lúc, vẫn chưa chủ động công kích, vẫn như cũ ở nơi đó tùy ý dục dịch. Năm người thấy thế, bọn hắn chần chờ một lát, dự định thuận cầu kia bên cạnh đi qua. Nhưng tại bọn hắn khoảng cách cái kia 9 cái khôi lỗi thú còn có mấy chục trượng xa lúc, cái kia 9 cái khôi lỗi thú hướng thẳng đến bọn hắn lao đến. Năm người thân ảnh lóe lên, đội vàng hướng lui lại một chút khoảng cách. Nhưng sau đó những khôi lỗi kia thú liền không tiếp tục để ý Diệp Phong bọn hắn. Xem ra những khôi lỗi này thú là có trấn thủ khu vực. Hoa Giao nói, "Chúng ta chỉ có thể giải quyết bọn chúng, tài năng đi qua." "Cái kia động thủ đi." Huyền Thiên Ca nói, đầu tiên là một bước hướng những khôi lỗi kia đi đến. Một lát, Diệp Phong bọn hắn 5 người cùng cái kia 9 cái khôi lỗi thú đại chiến lại với nhau. Mặc dù cái kia 9 cái khôi lỗi thú thực lực không kém, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản Diệp Phong 5 người mãnh liệt tiến công. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, bọn chúng liền toàn bộ bị đánh tan. Sau đó, tại cái kia 9 cái bị đánh nát khôi lỗi trong thân thể, chậm rãi bay ra 9 cái trong suốt như ngọc màu trắng trùng sáng, mặc dù chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, nhưng mà bên trong lại là tràn ngập bàng bạc bản nguyên chi lực. "Đây là bản nguyên?" Huyền Tiên Ca hỏi. "Nhìn xem giống như là bản nguyên mảnh vỡ." Diệp Phong trầm tư xuống, nói, "Trước nhận lấy đi." Hoa Giao nói, "Làm sao chia?" Nhuận Vi hỏi một câu. "Ta muốn một cái là được." Diệp Phong thản nhiên nói, "Các ngươi một người hai cái, nhờ vào đó cũng có thể bằng sớm khôi phục lại huyền tôn cảnh trung kỳ." Hoa Giao bốn người nghe vậy, cũng không có ý kiến gì, một người thu lấy hai cái. Không nghĩ tới những khôi lỗi này thú thể nội còn có thứ đồ tốt này. Huyền Tiên Ca có chút kích động, "Cái này nếu là chúng ta lại giết nó cái gần trăm cái, vậy chúng ta thu thập được bản nguyên chi lực, cũng đầy đủ chúng ta khôi phục lại huyền tôn cảnh trung kỳ. Vậy chúng ta tiếp xuống liền nặng tìm kiếm loại này khôi lỗi thú đi." Hoa Giao nói. Sau đó, bọn hắn 5 người không có dừng lại, xuyên qua tòa này cầu đá về sau, liền bắt đầu cường điệu tìm tới loại kia khôi lỗi thú đến. Mặc dù cái này thí thần khư cực lớn, nhưng bọn hắn ở trong này trọn vẹn tìm 3 ngày thời gian, cũng mới tìm tới 20 mấy cái khôi lỗi thú. Tự nhiên, thu thập được bản nguyên mảnh vỡ cũng chỉ có 20 mấy cái. Mà lại bọn hắn vì thu thập những này bản nguyên mảnh vỡ, từng mấy lần hãm sâu cái kia vẻ hồn u linh trong vòng đây. May mắn bọn hắn không tiếp tục gặp được thời không thợ săn, không phải hiện tại không chừng lại là bộ dáng gì đâu. Lúc này bọn hắn đã đi tới cái này thí thần khư nơi cực sâu, khoảng cách Hoa Giao đã từng đề cập tòa kia ngày tận thần thành cũng là không xa. Chỉ là cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Biêm, bọn hắn vẫn chưa gặp được. Diệp Phong năm người đi tới một tòa xem ra tương đối hoàn chỉnh trước cung điện. Hoa Giao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tại tòa cung điện kia đầu cửa trên có khắc Thái Sơ Tịnh Thế Cung. Nàng thân sắc vui mừng, lúc này thì thầm, Thái Sơ Tịnh Thế Cung. Nhìn danh tự này, nghĩ đến cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Biêm hẳn là ngay tại bên trong cung điện này. Nói nàng nhìn về phía Diệp Phong, "Diệp Phong, chúng ta vào xem một chút đi." "Được." Diệp Phong hơi gật đầu, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hiện tại hắn Vô Tận Sinh Sinh Viêm mới trưởng thành đến một nửa, nếu như nơi này thật sự có cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Viêm, vậy hắn Vô Tận Sinh Sinh Viêm nếu là đem hắn nuốt, liền có thể trưởng thành là hoàn chỉnh Vô Tận Sinh Sinh Viêm. Cái này bên trong Thái Sơ Tịnh Thế Cung kia sáng có chút u ám, Diệp Phong mấy người đi vào trong đó, sáng lên một vệt ánh sáng đoàn, đem chúng quanh hơn trăm trượng phạm vi chiếu sáng trưng. Đợi bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Bọn hắn nhìn kỹ đi qua, phát hiện đúng là cái kia Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi một mặt nghiêm túc đi tới Diệp Phong trước người bọn hắn hơn 10 trượng bên ngoài, thanh âm lạnh lùng nói ra, nơi này không có các ngươi thứ muốn tìm, còn là mau chóng rời đi đi. Có hay không vật chúng ta muốn tìm, ngươi nói không tính. Huyền Tiên Ca có chút bất mãn nói, còn là nói ngươi muốn nuốt một mình nơi này bảo vật. Huyền Tiên Ca. Bạch Tiên Nhi thần sắc thanh lãnh nhìn về phía hắn, ta nếu thật muốn những thứ kia, căn bản không tới phiên các ngươi. Vậy chúng ta vào xem, cùng ngươi có quan hệ gì? Huyền Tiên Ca lại nói, ta nói, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật. Bạch Tiên Nhi có chút tức giận, thanh âm cũng lớn mấy phần, còn không đi nhanh lên. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên tại cung điện này chỗ sâu, hiện ra một đoàn u ám khói đen, lập tức một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, đã bọn hắn đến, ngươi vì sao muốn để bọn hắn đi đâu? Nói không chừng, ta chỗ này thật có bọn hắn muốn đồ đâu. Tại thanh âm kia rơi xuống, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Bạch Tiên Nhi bên cạnh thân. Hắn thân cao hơn một trượng, gương mặt có vảy màu đen, trên đầu còn có một đôi màu đen song giác. Cái này cùng trong truyền thuyết thần ma không khác nhau chút nào, mà lại ở trong tay của hắn, cầm một đạo sợi xích màu đen. Đầu kia xiềng xích màu đen một chỗ khác, đúng là quấn quanh tại Bạch Tiên Nhi trên mắt cá chân. Diệp Phong mấy người thần sắc ngưng trọng nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Liên Bạch Tiên Nhi dạng này, linh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ đều có thể bị bắt, điều này nói rõ cặp kia sừng thần ma thực lực càng mạnh. Tại sao không nói chuyện? Cặp kia sừng thần ma ánh mắt sáng lên một vòng giết lạnh, chậm rãi nói cho ta, các ngươi muốn cái gì? Ta có thể thỏa mãn các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Nghe rõ ràng, là bất luận cái gì. Chương 2953. Nguyện vọng đại giới chương 2953. Nguyện vọng đại giới Bạch Tiên Nhi vừa định muốn lại nói cái gì, cặp kia sừng thần ma ánh mắt băng lánh liếc nàng liếc mắt, ngươi vừa rồi đã nói đủ nhiều. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi lại nói tiếp. Thiên đạo, phong ngữ. Nói xong hắn xông Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời một cỗ lực lượng vô hình đem Bạch Tiên Nhi bao phủ, để nàng không cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Diệp Phong mấy người thấy thế, thần sắc lại là giật mình. Cặp kia sừng thần ma ánh mắt rơi tại Diệp Phong mấy người trên thân, uy hiếp nói, các ngươi nếu như không đề cập tới nguyện vọng, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay giết các ngươi. Bạch Tiên Nhi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn là hướng Diệp Phong mấy người nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu. Sự chịu đựng của ta là có hạn. Song Giác Thần Ma chậm rãi nói, ta cho các ngươi bà hơi thời gian. Nếu như còn không thể cho ra các ngươi muốn nguyện vọng, như vậy. Nói đến đây, hắn đưa tay vung lên, một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu đen liêm đao đột nhiên xuất hiện, cái kia liêm đao chi nhận hiện lên một vòng hàn quang lạnh lẽo, cho người ta một loại cực độ cảm giác đè nén. Ta liền sẽ dùng thanh này liêm đao đem các ngươi đều giết. 1, 2. Theo hắn số 2 tiếng, cái kia thanh màu đen liêm đao cũng đang chậm rãi hướng Diệp Phong năm người tới gần. Diệp Phong năm người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó Diệp Phong đi lên trước một bước, nhìn xem cặp kia sừng thần ma nói, ngươi xác định là nguyện vọng gì đều có thể thỏa mãn ta sao? Đương nhiên. Song Giác Thần Ma hơi gật đầu, khoe miệng hơi bệnh, toát ra một vòng điên cuồng mỉm cười, bao quát giết chết ta. Cái kia tốt. Diệp Phong trầm giọng nói, nguyện vọng của ta là để ngươi vĩnh viễn ngủ say. Ồ. Song Giác Thần Ma sửng sốt một chút, trong mắt hàn ý dần dần được lên, ngươi nguyện vọng này rất đặc biệt ta. Bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng là tại ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này trước đó, ngươi muốn lấy ra trên người ngươi quý giá nhất đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Diệp Phong thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng ngươi trên thân quý giá nhất chính là cái gì? Song Giác Thần Ma hỏi. Ta cho rằng lời nói, trên người ta cũng không có cái gì quý giá đồ vật. Diệp Phong chậm rãi nói, cho nên, cái này muốn nhìn ngươi muốn cái gì? Ha ha ha. Song Giác Thần Ma nghe vậy, đột nhiên cười to vài tiếng, ngươi thật là có thú. Ta chưa từng có gặp được loại người như ngươi vậy. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta yêu cầu sinh mệnh của ngươi a? Nếu như ngươi muốn lời nói, liền cầm đi tốt. Diệp Phong thản nhiên nói, nhưng tại ngươi cầm ta đồ vật về sau, ngươi cần phải thực hiện nguyện vọng của ta. Yên tâm. Song Giác Thần Ma chậm rãi nói, ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vừa bạn ta cũng thật lâu không có ngủ. Bất quá, ta không muốn sinh mệnh của ngươi, ta muốn ý chí của ngươi. Cầm đi đi. Diệp Phong vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Song Giác Thần Ma nhìn thấy Diệp Phong như thế bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, hắn chuẩn bị nâng tay lên cũng ngừng lại, "Nhân loại, vì sao ta luôn cảm giác ngươi đang đùa ta?"
"Là chính ngươi lựa chọn."
Diệp Phong thần sắc dần dần đạm mạc, "Vì sao lại muốn nói ta đang đùa bỡn ngươi? Vậy ta thật muốn tước đoạt ý chí của ngươi."
Song giác thần ma thanh âm lớn mấy phần.
Diệp Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng bình tĩnh, tựa như thâm thúy tinh nguyên.
Song giác thần ma nhìn xem Diệp Phong con mắt, cũng không nói gì, vươn tay hướng Diệp Phong nhẹ nhàng chụp tới. Theo tay của hắn khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng gần, tương phản ánh mắt của hắn trở nên có chút ngưng trọng lên. Ngay tại tay của hắn khoảng cách Diệp Phong còn có 3 tấc lúc, hắn đột nhiên dừng lại, "Ta nên chú ý, ta không muốn ý chí của ngươi, ta muốn mạng của ngươi."
Nói xong, hắn hung hăng đem Diệp Phong nắm trong tay.
Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng, một đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung lên.
"Ha ha ha ha."
Song giác thần ma kích động cười lớn, "Tiểu tử, ngươi nếu là chết, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không dùng, ý chí của ngươi cũng sẽ không tồn tại, mà ta cũng sẽ bởi vì tử vong của ngươi, hủy bỏ nguyện vọng của ngươi."
Nói xong, hắn lại là điên cuồng cười ha hả.
"Diệp Phong."
Hoa Giao mấy người thần sắc biến đổi, nhìn xem đoàn kia huyết vụ, trong mắt lóe lên một vòng bi thống.
Lúc này, Diệp Phong thanh âm chậm rãi vang lên, "Nói như vậy, tiền bối cũng cho rằng ta hiện tại xem như chết qua."
"A."
Song giác thần ma nghe vậy, sửng sốt một chút, "Ngươi chết làm sao còn biết nói chuyện?
Ta chết, tự nhiên cũng có thể phục sinh."
Theo Diệp Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng thời gian phiêu đãng mà lên.
Hô như là một trận thanh phong lướt qua, đoàn kia huyết vụ nháy mắt khôi phục thành Diệp Phong bộ dáng.
Thời gian quay lại,
Song giác thần ma một chút liền nhận ra một chiêu này, không nghĩ tới ngươi lại còn có giấu một tay.
"Hiện tại ta lại sống."
Diệp Phong nhìn xem hắn, "Có phải là đến lượt ngươi thực hiện nguyện vọng của ta?
Ngươi thật muốn ta thực hiện nguyện vọng của ngươi?"
Song giác thần ma ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, "Nếu như ta thật ngủ say, vậy người này loại nữ nhân cũng sẽ đi theo ta ngủ say."
"Ừm."
Diệp Phong không chút do dự, gật gật đầu, "Nhanh lên một chút đi.
Còn là nói ngươi căn bản cũng không dám."
"Không nên gấp."
Song giác thần ma con ngươi đảo một vòng, "Phía sau ngươi bốn người kia, ta còn không có thực hiện nguyện vọng của bọn hắn đâu.
Chờ đem bọn hắn nguyện vọng đều thực hiện, ta lại ngủ say cũng không muộn.
Vừa rồi ngươi sử dụng tiên đạo, Phong nữ."
Diệp Phong nhìn xem cặp kia sừng thần ma, chậm rãi nói, "Nói rõ ngươi đã nắm giữ tiên đạo pháp tắc.
Như vậy, nếu như ngươi vi phạm tiên đạo pháp tắc,
ngươi nói, ngươi có thể hay không vì vậy mà gặp tiên đạo thần phạt?
Ngươi đang uy hiếp ta?"
Song giác thần ma ánh mắt phát lạnh, thanh âm lớn mấy phần,
"Ta chính là đang uy hiếp ngươi."
Diệp Phong hơi gật đầu.
"Nhân loại."
Song giác thần ma hình thể chậm rãi biến lớn, ánh mắt cũng là càng ngày càng rét lạnh, "Ngươi có tin ta hay không lại giết ngươi một lần?"
"Không tin."
Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Trừ phi chúng ta có người lại hướng ngươi cầu nguyện.
Xem ra ngươi còn thật thông minh."
Song giác thần ma nghe tới Diệp Phong lời nói, khắc khắc cười lạnh, "Bất quá, đừng quên, ta chính là thần ma thân thể. Muốn tiêu diệt các ngươi mấy cái, căn bản không cần ta phí khí là gì.
Nếu như ngươi thật có bản sự này."
Diệp Phong nói, "Vậy ngươi đã sớm động thủ.
Mà lại, ngươi cũng sẽ không một mực bị nhốt tại đường dây này bên trong."
Nói, Diệp Phong chỉ trên mặt đất, trước người hắn vài thước bên ngoài đầu kia như ẩn như hiện kim tuyến.
"Ngươi."
Song giác thần ma đưa tay chộp một cái, trực tiếp cầm cái kia thanh màu đen liêm đao, ý đồ chém về phía Diệp Phong. Nhưng sau một khắc, một đạo màn ánh sáng màu vàng sáng lên, vững vàng ngăn lại hắn một kích.
Lập tức, cặp kia sừng thần ma phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, "Đáng chết nhân loại, ta muốn giết."
Nói xong hắn lại là huy động trong tay màu đen liêm đao điên cuồng bổ về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng.
Chương 2954.
Ta chỉ là nhìn xem chương 2954, ta chỉ là nhìn xem nhưng vô luận cặp kia sừng thần ma chặt bao nhiêu xuống, đều không thể dung chuyển cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng mảy may. Cái này khiến cơn giận của hắn càng ngày càng thịnh.
"Đừng uổng phí sức lực."
Diệp Phong nhìn xem hắn, chậm rãi nói, "Không có cầu nguyện nhân quả đạo này liên hệ.
Ngươi căn bản vượt không ra đạo này màn ánh sáng màu vàng mảy may.
Tương phản, muốn không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ gặp cái kia nguyện vọng nhân quả phản vệ.
Liền xem như ngươi không ngủ say, ngươi cũng sẽ gặp thiên đạo thần phạt.
Cho nên."
Cặp kia sừng thần ma trong mắt tràn ngập sát ý, "Ngươi ngay từ đầu liền biết những thứ này,
cũng biết ta sẽ không lựa chọn vĩnh cửu ngủ say."
"Không sai."
Diệp Phong hơi gật đầu, "So sánh để ngươi vĩnh cửu ngủ say, ngươi càng muốn tự sát một lần.
Bình thường mà nói, là người cũng đều sẽ lựa chọn để ngươi chết.
Ngươi rất không bình thường."
Song giác thần ma cảm xúc dần dần ổn định lại, hắn nhìn xem Diệp Phong, "Ngươi ta thương lượng như thế nào?
Ngươi là muốn dùng bên cạnh ngươi nữ nhân này đến cùng ta làm giao dịch sao?"
Diệp Phong đoán ra cặp kia sừng thần ma tâm tư, thản nhiên nói,
"Không sai."
Song giác thần ma hơi gật đầu, thân hình cũng thu nhỏ đến hơn một trượng đến cao, "Chỉ cần ngươi tự nguyện từ bỏ nguyện vọng của ngươi,
ta liền thả nàng.
Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào."
Diệp Phong lắc đầu, thanh âm đạm mạc, "Cho nên, ta cũng sẽ không làm giao dịch."
Bạch Tiên Nhi nghe tới Diệp Phong lời nói, trong mắt lập tức hiện lên một vòng tuyệt vọng, nước mắt dâng lên, nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như thế tuyệt tình.
"Ồ."
Song giác thần ma tự nhiên không tin, hắn liếc mắt nhìn Bạch Tiên Nhi, "Đẹp mắt như vậy nhân loại nữ nhân, nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này,
ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc à?
Ngươi cuối cùng cũng chết một lần."
Diệp Phong thản nhiên nói, "Chỉ là sớm tối thôi."
"Nhân loại."
Song giác thần ma trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, "Ngươi so ta còn muốn vô tình vô nghĩa.
Nàng vì không để các ngươi mạo hiểm, không tiếc ngỗ nghịch ta tới đây nhắc nhở các ngươi.
Xem ra nàng chung quy là sai giao."
Trong lúc hắn nói chuyện, tiện tay giải trừ Bạch Tiên Nhi phong ngữ cầm chú.
Lập tức Bạch Tiên Nhi tiếng thở dài ung dung vang lên, "Phong ca, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi ta không còn sẽ có đương thời dạng này nghiệt duyên."
Diệp Phong không có nhìn nàng, cũng không cùng nàng nói cái gì,
mà là thần sắc dị thường bình tĩnh nhìn xem cặp kia sừng thần ma, ta cảm giác ngươi thiên đạo thần phạt lập tức liền muốn tiến đến. Nói, hắn chỉ đỉnh đầu, ngươi còn là ngẫm lại làm thế nào sống sót đi. Song giác thần ma nhìn lại, chỉ thấy tại đại điện này đỉnh chót, bắt đầu hội tụ bao hàm lôi quang tầng mây. Thần sắc hắn đông nhiên biến đổi, thanh âm cũng là khẩn trương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới bằng lòng từ bỏ nguyện vọng kia. Muốn ta từ bỏ cũng không phải không được. Diệp Phong chậm rãi nói, chỉ là, ngươi không có thành ý. Ngươi muốn cái gì thành ý? Song giác thần ma vội la lên, ta đem nữ nhân này cho ngươi còn không được à? Đương nhiên không được. Diệp Phong lắc đầu, nàng cùng ta lại không có quan hệ thế nào. Vậy ngươi muốn cái gì? Song giác thần ma ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vội vàng nói, ta nghe nói ngươi nơi này có Thái Sơ Tịnh Thế Viêm. Diệp Phong chậm rãi nói, thế nhưng là thật. Nguyên lai ngươi là vì cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Viêm mà đến. Song giác thần ma nói, hắn đưa tay hướng cung điện kia chỗ sâu một chảo, sau một khắc, một đạo nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm bay ra, cơ hồ nháy mắt liền đi tới lòng bàn tay của hắn phía trên. Hiện tại chỉ cần ngươi từ bỏ nguyện vọng, cái này Thái Sơ Tịnh Thế Viêm chính là của ngươi. Không, ta chỉ là nhìn xem, lại không có nói muốn. Diệp Phong lại là lắc đầu, hắn xác thực chỉ là vì nhìn xem, xác nhận một chút. Bởi vì hắn có nguyền rủa chi thuyền, chỉ cần biết vật này, hắn vung can câu là được. Ngươi đang đùa ta. Song giác thần ma thần sắc giận dữ. Ta khi nào đùa nghịch ngươi? Diệp Phong thản nhiên nói, ta từ đầu đến cuối đều chưa hề nói muốn cái này Thái Sơ Tịnh Thế Viêm, ta chỉ là hỏi ngươi có hay không. Ngươi. Song giác thần ma hô hấp trì trệ, hắn hai mắt trợn lên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thần cách. Diệp Phong chậm rãi nói, ta muốn ba viên thần cách. Ba viên, ta làm sao có thể có ba viên? Song giác thần ma thần sắc giật mình, ngươi coi ta là gì a? Ngươi không phải nói ngươi có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng a? Diệp Phong chậm rãi nói, ngươi. Song giác thần ma hít sâu khẩu khí, hung hăng trừng mắt Diệp Phong, ngươi xác định ngươi muốn ba viên thần cách? Xác định. Diệp Phong hơi gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại là liếc nhìn Bạch Tiên Nhi, đúng rồi, vừa rồi ngươi một mực muốn ta trao đổi nữ nhân này, cái kia thanh nàng cũng mang lên đi. Đồ vật đến trong tay của ta, ta từ bỏ nguyện vọng. Được. Song giác thần ma thần sắc thịnh nộ đáp ứng. Hán đội vàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện đỉnh đầu tầng mây đã càng ngày càng dày, muốn không được một lát cái kia lôi kiếp liền sẽ rơi xuống. Hắn cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái, trực tiếp theo trong hư không cầm tới ba viên trong suốt như ngọc thần cách. Tiếp lấy hắn tiện tay vung lên, đem cái kia ba viên thần cách, còn có Bạch Tiên Nhi, quăng về phía Diệp Phong. Bởi vì nguyện vọng nhân quả nguyên nhân, cho nên Bạch Tiên Nhi thân ảnh cùng cái kia ba viên thần cách, trực tiếp sẽ xuyên qua cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng, rơi ở trước người của Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy cái kia ba viên thần cách, cũng không để ý tới Bạch Tiên Nhi, tùy theo hướng về sau tối lui. Chuyện gì xảy ra? Song giác thần ma ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kiếp vân kia vẫn chưa tiêu tán, lập tức thịnh nộ nhìn về phía Diệp Phong. Không nên nhìn ta. Diệp Phong thản nhiên nói, là ngươi không có cởi ra nữ nhân này trên thân nhân quả liên. Cặp kia sừng thần ma lúc này mới chú ý tới Bạch Tiên Nhi, mặc dù xuyên qua cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng, nhưng là trên tay hắn cái kia đạo xiển xích màu đen vẫn như cũ liền tại Bạch Tiên Nhi trên cổ chân. Quanh các kiếp vân kia bên trong, kinh lôi cuộn cuộn, lóe ra u ám lang quang. Song giác thần ma trong lòng xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay xiển xích màu đen, theo cái kia xiển xích rơi trên mặt đất, trong một cái hô hấp không đến, liền biến thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng coi là triệt để đoạn mất cùng Bạch Tiên Nhi ở giữa nhân quả liên. Đợi cái kia nhân quả liên biến mất về sau, cặp kia sừng thần ma đỉnh đầu kiếp vân mới là chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này Diệp Phong mấy người đã lui đến mấy chục trượng bên ngoài, khoảng cách cung điện này cũng là không xa. Cặp kia sừng thần ma thấy Diệp Phong mấy người rời đi, cực kỳ không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Lần này coi như số ngươi gặp may. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong mấy người cũng không để ý tới cặp kia sừng thần ma uy hiếp, tiếp tục nhanh chóng hướng cái này Thái Sơ Tịnh Thế cung bên ngoài tiến đến. Nhưng liền tại bọn hắn đi tới cung điện này cùng thời điểm, đột nhiên tại cung điện này ra ngoài hiện một cái thời không thợ săn. Nó vừa vặn cũng phát hiện Diệp Phong mấy người, lập tức không chút do dự hướng trong Thái Sơ Tịnh Thế cung này lao đến. Diệp Phong mấy người thần sắc biến đổi, đội vàng lại là trốn vào bên trong cung điện này. Sau một khắc, Bạch Tiên Nhi xuất thủ. Nàng đưa tay vung lên, ngàn vạn bạch sắc kiếm quang bay ra, trực tiếp đánh phía cái kia thời không thợ săn. Chương 2955. Tranh đoạt tinh huyết. Chương 2955. Tranh đoạt tinh huyết. Bạch Tiên Nhi thực lực rất mạnh, vẹn vẹn mấy chiêu về sau, liền đem cái kia thời không thợ săn đánh thành trọng thương. Bất quá cái kia thời không thợ săn cũng không định đảo tẩu ý tứ, mà là điên cuồng cùng Bạch Tiên Nhi kịch chiến cùng một chỗ. Diệp Phong, tại sao ta cảm giác cái này thời không thợ săn có chút không đúng đâu? Hoa Giao nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nó giống như là bị cái gì khống chế đồng dạng? Diệp Phong nói, hướng cung điện này chỗ sâu liếc mắt nhìn. Lúc này tại cái kia màn ánh sáng màu vàng đằng sau, cặp kia sừng thần ma vẫn chưa rời đi, thần sắc hắn dữ tợn đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra một vòng quỷ dị hồng quang. Chẳng lẽ là hắn tại khống chế cái kia thời không thợ săn? Nhuận Vi cũng phát giác được điểm này, suy đoán nói, nếu thật là dạng này lời nói, Diệp Phong trầm giọng nói, vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi, không phải một khi phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta căn bản chạy không thoát. Ừm. Hoa Giao mấy người đáp ứng, sau đó Diệp Phong bọn hắn tại thừa dịp Bạch Tiên Nhi cùng cái kia thời không thợ săn kịch chiến khẽ hở, chạy ra cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Cung, chỉ lưu Bạch Tiên Nhi một người cùng cái kia thời không thợ săn chém giết. Diệp Phong bay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Mặc dù Bạch Tiên Nhi trước đó làm sự tình đích sắc rất quá đáng, nhưng là hiện tại nàng lần lượt đang không ngừng hướng hắn lấy lòng, hy vọng được đến sự tha thứ của hắn. Hiện tại nàng lại là một người vì cứu bọn họ mà lâm vào cái kia bên trong Thái Sơ Tịnh Thế Cung. Mặc dù cái kia thời không thợ săn cũng không phải là Bạch Tiên Nhi đối thủ, nhưng nó cái kia không muốn sống chém giết vẫn là để Bạch Tiên Nhi có chút đau đầu. Diệp Phong, Hoa Giao thấy Diệp Phong dừng lại, vội vàng kêu lên, đi a, các người đi trước đi. Diệp Phong cuối cùng không bỏ xuống được Bạch Tiên Nhi một người ở lại nơi đó, hắn trầm tư xuống cùng Hoa Giao nói, dù sao nàng cũng là cho chúng ta giải vây, mới bị nhốt tại bên trong cung điện kia. Vậy ta cùng ngươi. Hoa Giao nghe vậy nói, không cần. Diệp Phong lắc đầu, ta chỉ là nhìn nàng một cái có thể hay không an toàn rời đi. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện làm việc. Vậy được đi. Hoa Giao mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nàng cũng biết lưu tại nơi này sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Sau đó nàng cùng Long Tinh Thần ba người rời khỏi nơi này. Diệp Phong đứng tại cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Cung hơn trăm trượng bên ngoài, xa xa nhìn xem Bạch Tiên Nhi cùng cái kia thời không thợ săn chiến đấu, cũng nhìn xem chỗ càng sâu cặp kia sừng thần ma nhất cử nhất động. Lúc này cái kia thời không thợ săn máu me khắp người, nhưng vẫn như cũ điên cuồng cùng Bạch Tiên Nhi cực chiến, tựa như thân thể của nó không có chút nào cảm giác đau. Trên người nó máu tươi chảy ròng, rơi tại cung điện này trên mặt đất, đúng là không có tàn mát, mà lại hội tụ thành từng đạo nho nhỏ dòng suối, hướng cung điện này chỗ sâu chảy tới. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Bạch Tiên Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, "Phong ca, mau rời đi nơi này. Cái kia dự kiểm thần ma sắp tránh thoát cái kia đạo thiên đạo cầm giữ. Chuyện gì xảy ra?" Diệp Phong nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi tới cung điện kia cổng. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, không phải một khi thật bị cái kia dự kiểm thần ma cho tránh thoát cái kia đạo thiên đạo giam cầm, vậy bọn hắn vô luận chạy trốn tới địa phương gì, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dùng đồng thuật không ngừng mà kích thích cái này thời không tự săn. Bạch Tiên Nhi một bên chiến đấu, vừa nói, để hắn điên cuồng. Sau đó dùng nó tinh huyết bên trong năng lượng, đến triệt tiêu cái này thiên đạo giam cầm đối với hắn áp chế. Một khi triệt tiêu tới trình độ nhất định, hắn liền có thể tránh ra. Người đi mau a. Đi, liền có thể trốn được sao? Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia dự kiểm thần ma, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn điên cuồng, trêu tức, còn có tham lam. Diệp Phong trầm mặt xuống, hỏi hướng Bạch Tiên Nhi, ngươi nhưng có phương pháp ứng đối? Không có. Bạch Tiên Nhi thần sắc lo lắng. Diệp Phong nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Hắn trầm tư ở giữa, quyết định thi triển cái kia thôn thiên quyết, thôn vệ hết cái kia thời không thợ săn chạy ra tinh huyết. Giống một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ thao thiết hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của Diệp Phong, chỉ thấy cái kia thao thiết hư ảnh hướng cung điện kia chỗ sâu hà to miệng rộng, những tinh huyết kia trực tiếp liền hướng cái kia thao thiết hư ảnh trong miệng bay đi. Ngươi dám? Dự kiểm thần ma thấy thế, lập tức giận dữ không thôi. Nếu quả thật để Diệp Phong đem những tinh huyết kia tất cả đều nuốt, vậy hắn kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Sau đó, hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, tiếp lấy hai tay của hắn bỗng nhiên ấn về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể phá bỡ. Diệp Phong cũng không để ý tới cái kia dự kiểm thần ma, tiếp tục khống chế cái kia thao thiết hư ảnh thôn vệ những tinh huyết kia. Mà lúc này cái kia thời không thợ săn cũng bị Bạch Tiên Nhi đánh chỉ còn lại một hơi, nó bi thống phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng đổ vào trong vũng máu. Dự kiểm thần ma thấy cái kia thời không thợ săn bỏ mình, hắn vẫn nộ rít gào một tiếng. Sau đó hắn hai mắt phun lửa nhìn về phía Diệp Phong, nhân loại, đây là ngươi bức ta. Đã ngươi nghĩ như vậy nuốt, vậy ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Dứt lời, hắn lại là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy chỉ thấy vang một tiếng, theo cái kia dự kiểm thần ma trên thân bộc phát ra một tầng huyết vụ. Những máu kia xương mù đúng là không nhận cái kia màn ánh sáng màu vàng hạn chế, đang bay ra cái kia màn ánh sáng màu vàng về sau, liền biến thành một đầu huyết mãng, hướng thẳng đến Diệp Phong phóng đi. Dự kiểm thần ma mặc dù trên thân bộc phát ra một tầng huyết vụ, nhưng thân thể cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chỉ là máu tươi của hắn thiếu một chút, khí tức cũng yếu như vậy một chút. Đầu kia huyết mãng mặc dù là dự kiểm thần ma tinh huyết biến thành, nhưng hắn dù sao cũng là thánh tôn cảnh siêu cường giả. Cái kia mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc. Siêu đầu kia huyết mãng gọt thẳng vào Diệp Phong sau lưng cái kia thao thiết hư ảnh bên trong. Mặc dù cái kia thao thiết hư ảnh có tiêu hóa các loại năng lượng đồ vật, nhưng lập tức Diệp Phong liền cảm giác được một cỗ bàng bạc hắc ám khí tức đang nỗ lực không ngừng mà hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Thân xác hắn không khỏi biến đổi, cứ tiếp như thế lời nói, vậy hắn tình huống cũng đem không thể lạc quan, rất có thể sẽ còn dẫn tới tâm ma của hắn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, chính là trực tiếp thi triển cái kia vô tận sinh sinh viêm, quyết định dùng hỏa diễm này chi lực luyện hóa những cái kia hắc ám khí tức. Quanh Diệp Phong thân thể nháy mắt liền bị cái kia vô tận sinh sinh viêm bao phủ, cùng lúc cái kia to lớn thao thiết hư ảnh trên thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng kia. Giống cái kia thao thiết hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chỉ một lát sau, hắn liền đem đầu kia bên trong huyết mãng hắc ám lực lượng triệt để luyện hóa. Ở trong đó không chỉ cái kia thao thiết hư ảnh tự thân thôn vệ tiêu hóa chi lực, càng là cái kia vô tận sinh sinh viêm trực tiếp luyện hóa. Điều này cũng làm cho Diệp Phong phát hiện một cái kỹ năng mới, tên là vô tận thôn vệ. Cũng chính là cái kia vô tận sinh sinh viêm cùng cái kia thôn vệ pháp tắc dung hợp. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia dự kiểm thần ma, trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể kích phát ra bao nhiêu tinh huyết đến.